Chương 719, tuyệt địa phản kích. Chương 719, tuyệt địa phản kích đệ bọn hắn. Tần Hà nắm lên một bình rượu tây, liền đột nhiên hướng Cao Liệt nhân mã đập tới. Bành! Rượu tây từ lầu 2 bay xuống tới, rơi vào Cao Liệt sau lưng đầu đường xó chợ ở giữa, chính giữa một cái đầu đường xó chợ đầu. A! Cái này đầu đường xó chợ kêu thảm một tiếng, chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, đầu bị nện máu me đầm địa, trên đầu trực tiếp bị đổi một cái lỗ hổng lớn. Gai điếm túi, các ngươi mẹ nhà hắn muốn chết. Cao Liệt sầm mặt lại, dùng khai sơn đao chỉ hướng lầu 2. Hắn không nghĩ tới Bạch Kim Hán cung nữ nhân đã vậy còn quá có loại, dám giúp đỡ Trần Giang Hà hướng bọn hắn động thủ. Bình thường ngu lạc thành động thủ đoạt địa bàn, bên trong cô nương cũng sẽ không dính vào, đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, ai thắng ai thua cũng không quan hệ. Đến lúc đó người nào thắng, các nàng tiếp tục cho ai làm việc. Trần Giang Hà tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, lại còn có thể làm cho Bạch Kim Hán cùng cô nương giúp hắn. Nếu là hắn thua, những nữ nhân này không có kết cục tốt. Đập chết bọn hắn. Từng cái cô nương vây quanh ở lầu 2, cầm lấy bên chân bình rượu, nhao nhao hướng phía dưới nện. Mười mấy cái bình rượu nện xuống đến, lập tức để Cao Liệt nhân mã loạn trợ cướp. Xông đi lên. Cao Liệt biến sắc, hét lớn một tiếng, chỉ huy thủ hạ nhân mã xông đi lên, cùng Trần Giang Hà người xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ cần nhân mã của song phương xen lẫn trong cùng một chỗ, những nữ nhân này cũng không dám tùy tiện hướng phía dưới ném bình rượu. Chém chết Trần Giang Hà. Nhân mã của song phương trong nháy mắt hôn chiến với nhau, kịch liệt chém giết, hai cái đầu đường xó chợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, gào thét lớn lao đến. Trần Giang Hà hiện tại là toàn bộ Bình Giang khu, thậm chí là toàn bộ Bằng Thành, đều chạm tay có thể bỏng đại ca, làm xong Trần Giang Hà, bọn hắn khẳng định cũng có thể nhất chiến thành danh, trực tiếp thừa bị. Chém chết hắn. Trước mặt đầu đường xó chợ một mặt dữ tợn, đột nhiên huy động trong tay khảm đao, một đao bổ về phía Trần Giang Hà đầu, Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt vọt về phía trước. Tại khảm đao rơi xuống trong nháy mắt, gần sát cái này đầu đường xó chợ, cùng bạo một quyền, đập ầm ầm tại cái này đầu đường xó chợ trên hốc mắt, phốc cái này đầu đường xó chợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt bị bợ giật lù cổ một quyền đánh nổ. Con mắt của ta. Cái này đầu đường xó chợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, bị Trần Giang Hà một quyền đè lật. Thảo ngươi mẹ nó. Bên cạnh một cái khác đầu đường xó chợ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thừa cơ một đao bổ về phía Trần Giang Hà cổ, Trần Giang Hà nghiêng người một tránh, khai sơn đao trực tiếp chém vào Trần Giang Hà đầu vai. Bất quá Trần Giang Hà mặc trên người áo phòng gai, một đao này chỉ là tại áo phòng gai bên trên mở một cái lỗ hổng nhỏ, thậm chí không có thể làm cho Trần Giang Hà thụ thương. Trần Giang Hà ánh mắt lăng lệ, ở chính giữa đao trong mấy mắt, một quyền nện ở cái này đầu đường xó chợ trên cằm. Cách lạc. Một tiếng xương cốt thanh âm vỡ vụ đột nhiên vang lên, cái này đầu đường xó chợ phát ra mơ hồ không rõ kêu thảm, hắn xương cằm trực tiếp bị Trần Giang Hà một quyền đánh nát, ấm áp máu trực tiếp từ trong miệng của hắn tuôn ra. Gia hỏa này kêu thảm một tiếng, liền bị Trần Giang Hà một quyền đánh ngất xỉu. Giết. Phốc thử, phốc thử. Cao Cương cùng Hạ Cường một trái một phải bảo vệ Trần Giang Hà, hai người giống như da áp mãnh hổ, thế không thể đỡ, liên tiếp ném lăn cản đường đầu đường xó chợ. Trần Giang Hà, Cao Cương cùng Hạ Cường ba người, tựa như là ba cái đầu mũi tên, hung hăng đâm vào Cao Liệt nhân mã bên trong. Mười bộ áo phòng gai phát huy tác dụng cực lớn, cái đồ chơi này đơn giản tựa như là vũ khí lạnh thời đại khôi giáp, có thể rất tốt bảo hộ mặc áo phòng gai đầu đường xó chợ. Cùng loại với có giáp đánh không giáp tình huống, ưu thế to lớn. Trong lúc nhất thời, Cao Liệt mặc dù người đông thế mạnh, vậy mà đều không thể chiếm được ưu thế gì. Có mẹ nhà hắn. Cao Liệt sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Trần Giang Hà nhân mã xương cốt cứng như vậy, khó gặm như vậy, hắn cũng đã nhìn ra, Trần Giang Hà phía trước những nhân mã này quần áo có chút vấn đề. Đao chém vào phía trên, không được bao lớn tác dụng. Đến vây quanh chặt, mới có thể đem người ném lăn. Không đem đè vào trước mặt những người này giải quyết, một lát căn bản ăn không vô bọn hắn. Đi vòng qua, vây quanh. Cao Liệt hét lớn một tiếng, chỉ huy đám đầu đường xó chợ hướng Trần Giang Hà nhân mã vây quanh đi qua. Chỉ cần có thể đem Trần Giang Hà nhân mã bao vây lại, liền có thể ăn một miếng rơi. Trước mặt hắn nhân mã quần áo có vấn đề, không dễ đối phó, đội ngũ khác cũng không phải, những người này nhiều lắm là chỉ mặc một kiện da trâu sau lưng, có thể hơi nhiều kháng một chút, nhưng hắn nhân mã cũng chuẩn bị đầy đủ, đồng dạng là nhân thủ một kiện da trâu sau lưng. Phía trước không tốt đột phá, vậy liền từ phía sau đột phá. Thời gian kéo càng dài đối bọn hắn càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hướng phi chi nhân mã kia hiện tại khẳng định đã quay đầu lại, không đến trong vòng 10 phút nhất định có thể trở về. Đến lúc đó cục diện liền bất lợi. Vây đi qua, vây đi qua. Cao Liệt thủ hạ đám đầu đường xó chợ một tay che chở đầu, nhân mã phía sau cấp tốc cuốn hướng hai bên, muốn đem Trần Giang Hà nhân mã vây quanh. Bọn hắn dòng dã có trên dưới 100 người ngựa, mà Trần Giang Hà chỉ có chừng 30 người ngựa. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem Trần Giang Hà nhân mã vây quanh đánh. Cao Liệt như thế nhất an sắp xếp, Trần Giang Hà bọn hắn bên kia lập tức lâm vào khẩu chiến. Nếu như đội ngũ khác đều bị giải quyết, coi như bọn hắn mặc áo phòng gai, cũng kiêng không được bao lâu. Nguy rồi. Tần Hà tại lầu 2 thấy cảnh này, lo lắng. Hiện tại song phương nhân mã hôn chiến với nhau, các nàng đã không dám tùy tiện ném bình rượu lại ném bình rượu, rất dễ dàng sẽ làm bị thương đến người một nhà. Trong đại sảnh, Trần Giang Hà nhân mã bị bao bọc vây quanh, bắt đầu không ngừng có thủ hạ đầu đường xó chợ bị chặn lận. Lưu tại Bạch Kim Hán cung nhân mã mặc dù đều là biết đánh nhau nhất nhưng dù sao nhân số quá ít, mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn sói, liền ngay cả Trần Giang Hà bọn hắn cũng bắt đầu bị chém. Trần Giang Hà, con mẹ nó ngươi chết chắc. Cao Liệt thấy cảnh này, hoàn toàn yên tâm, nhịn không được cười ha hả. Cùng ta xông. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, sự tình đến trình độ này, duy nhất nhìn liền là ai có thể kiên trì đến cuối cùng, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Nhìn thấy Cao Liệt tới gần, Trần Giang Hà bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Cao Liệt vào tới. Phúc. Một cái đầu đường xó chợ thừa dịp Trần Giang Hà vọt tới trước, đột nhiên một đao bổ về phía Trần Giang Hà, Trần Giang Hà đưa tay chặn lại, khai sơn đao chém vào áo phòng gai bên trên, trực tiếp tại áo phòng gai bên trên mở một cái lỗ hổng. Trần Giang Hà cảm giác cánh tay tê dần, hẳn là chịu một chút vết thương nhẹ, bất quá có áo phòng gai bảo hộ, thương rất có hạn, nếu không có áo phòng gai, một đao này thậm chí có khả năng đem Trần Giang Hà cánh tay chém đứt. Bành! Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lẽo, tay trái ngăn trở khai sơn đao, tay phải đột nhiên một quyền, trực tiếp nện ở cái này đầu đường xó chợ trên má trái, sắc bén mở giật lũ cổ mũi nhọn, trong nháy mắt xé mở cái này đầu đường xó chợ máu trên mặt thịt, huyết nhục đỏ tươi trong nháy mắt vòng lại. Mở giật lũ cổ thế không thể đỡ, xé mở cái này đầu đường xó chợ gương mặt huyết nhục đằng sau, vừa hung ác đập vào cái này đầu đường xó chợ trên giường ngà, trong nháy mắt đem mấy quả răng bắn bay. Cái này đầu đường xó chợ trong miệng máu, giống như là bị vặn ra vòi nước, mãnh liệt mà ra, ngửa đầu bị Trần Giang Hà một quyền đánh ngã. Cao Cương cùng Hạ Cường đi theo Trần Giang Hà xông về phía trước. Trần Giang Hà đánh ngã ba cái đầu đường xó chợ, bọn hắn cũng đem mấy cái đầu đường xó chợ thả lật, có thể ba người bị đầu đường xó chợ vây quanh, cũng trúng vài đao, trên người áo phòng gai vết thương chồng chất, không ít địa phương đều đã bị chặt phá. Những này áo phòng gai phòng ngừa đâm, chém vào hiệu quả phi thường tốt, thế nhưng không phải nói, hoàn toàn liền sẽ không hư hao. Trần Giang Hà, muốn cầm xuống ta, ngươi được không? Cao Liệt Tâm lánh cười một tiếng, các loại Trần Giang Hà ba người giết tới, hắn mang theo mấy cái tâm phúc đầu đường xó chợ cấp tốc lui lại, căn bản cũng không cho Trần Giang Hà trực tiếp đối mặt hắn cơ hội. Đi theo Hạ Phi thời gian dài, Cao Liệt cũng ưa thích dở trò có thể không liều mạng, chính mình chắc chắn sẽ không xông đi lên liều mạng, hiện tại thế cục tốt đẹp, cầm xuống Trần Giang Hà chỉ là vấn đề thời gian, có thể không liều mạng, hắn tại sao phải cùng Trần Giang Hà liều mạng? Cao Liệt, có loại cùng ta đơn đấu, đừng để bọn hắn đi tìm cái chết. Trần Giang Hà bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đạp nát phía trước chặt đường đầu đường xó chợ cái mũi, cái này đầu đường xó chợ cái mũi bị vỡ nát gãy xương, máu không cầm được từ xoang mũi mãnh liệt mà ra. Trần Giang Hà nắm lấy cái này đầu đường xó chợ tóc, đem hắn ngăn tại trước người ép về phía Cao Liệt. Không biết là Trần Giang Hà lời nói làm ra tác dụng, hay là cái này máu tanh một màn làm ra tác dụng, ngăn tại phía trước đầu đường xó chợ một chần chờ, vậy mà không tự chủ được lui lại. Những này đầu đường xó chợ vốn chính là do ba bộ phận nhân mã tạo thành, nơi này trên dưới 100 người, còn có một nửa là La Quang Diệu cùng Lôi Hổ nhân mã. Nhất là bây giờ, Mã Tưởng cùng Lâm Hàng cũng tại, Cao Liệt lên một chút lo lắng, hắn để Lôi Hổ cùng La Quang Diệu nhân mã chính diện đỉnh, để Hạ Phi nhân mã quấn sau vây quanh. Cái này quá bình thường, đi ra lăn lộn không tận lực bảo toàn nhân mã của mình, chẳng lẽ còn chuyên môn bảo toàn nhân mã của người khác? Vậy làm sao khả năng? Cái này cũng liền đưa đến, chính diện xương cốt khó gặm, những này Lôi Hổ cùng La Quang Diệu nhân mã đều có chút lùi bước, không muốn liều mạng. Dựa vào cái gì để cho bọn họ tới gặm khối này khó khăn nhất gặm xương cốt, để Cao Liệt nhân mã ngồi thung ngư ông thủ lợi? Đều mẹ hắn không cho phép lui lại, cho ta chém chết hắn. Cao Liệt biến sắc, cũng trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, đội vàng giống to. Nhưng hắn càng là như thế thúc giục, La Quang Diệu cùng Lôi Hổ nhân mã càng là có chút xuất công không xuất lực. Giết Cao Liệt. Trần Giang Hà trong mắt hơi híp, trong nháy mắt đã nhận ra cơ hội, hắn nghiêm nghị giống to, trực tiếp mệnh lệnh tất cả đầu đường xó chợ phản thủ làm công, xông một đợt. Ba hổ không phải bền chắc như thép, ba hổ thủ hạ đầu đường xó chợ, tự nhiên càng thêm không phải bền chắc như thép. Giết. Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã biết liều mạng thời điểm đến từng cái con mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Trần Giang Hà liều mạng hướng mặt trước sông. Thậm chí thả rằng đỉnh lấy chung quanh đầu đường xó chợ chém bảo. Đối mặt Trần Giang Hà nhân mã tuyệt địa phản kích, Cao Liệt tan bại ở phía trước người nhất thời không chống nổi. La Quang Diệu cùng Lôi Hổ nhân mã bị giết chật vật lui lại. Đừng lui, đừng lui, ai cũng không cho phép lui. Chống đi tới. Cao Liệt sắc mặt đại biến, mắt thấy đội ngũ liền bị tách ra, gấp giống to, hắn bất đắc dĩ, đành phải mang theo bên người tâm phúc nhân mã xuống tới. Cái này nếu là trên dưới 100 người đánh 30 con người, còn bị người phản sát, về sau hắn cũng không cần lăn lộn, đến lúc đó cũng sẽ cùng La Kiến quân một dạng, trở thành trên giang hồ trò cười. Theo ta lên. Cao Liệt giống giận, mang theo mười mấy tâm phúc đầu đường xó chợ xuống tới, hắn biết rõ, chỉ cần đứng vững một đợt này, Trần Giang Hà liền nhất định phải thua, đồng thời thua sẽ nhanh hơn. 2-3 phút đồng hồ bên trong, Trần Giang Hà nhân mã liền phải bị chặn lật, toàn bộ nằm xuống. Một đợt này, nhất định phải đứng vững. Chương 720, muốn đi nào dễ dàng như vậy, chương 720, muốn đi nào dễ dàng như vậy, theo ta lên. Chém chết bọn hắn. Cao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, cũng biết hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, ánh mắt hắn huyết hồng, điên cuồng hướng Trần Giang Hà vọt tới, muốn kháng trụ Trần Giang Hà một đợt này phản công. A a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên, Trần Giang Hà phía sau thủ hạ đi theo hắn điên cuồng phản công, hướng mặt trước sông. Cao Liệt nhân mã lập tức đi theo chém giết. Mấy cái đầu đường xó chợ vừa bọt lên mấy bước, liền bị từng đao chém vào trên lưng, trực tiếp ném lăn trên mặt đất. Nếu như không phải những này đầu đường xó chợ trên thân đều mặc da trâu sau lưng, bao nhiêu có thể yếu bất một chút thương thế, liền cái này vài đao, thậm chí có khả năng trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Không ngừng có Trần Giang Hà thủ hạ đầu đường xó chợ bị chặt lật. Dưới tay hắn nhân mã cấp tốc giảm quân số, rất nhanh liền còn lại mười mấy người. Mười mấy người này như là phun trào sóng biển, trực tiếp chụp về phía Cao Liệt. Cao Liệt một khi lui, Trần Giang Hà bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp đem bọn hắn giết xuyên, vọt tới bên ngoài. Trần Giang Hà. Cao Liệt gầm thét, nhìn thấy Trần Giang Hà nện lật một cái đầu đường xó chợ, hắn đột nhiên vọt tới trước, khai sơn đao đột nhiên đánh xuống, một đao này thế đại lực trầm, khai sơn đao hóa thành một đạo hàn quang, thẳng đến Trần Giang Hà cổ mà đến. Cao Liệt là Hạ Phi thủ hạ đệ nhất đại tướng, cũng là từ đầu đường một đường đánh lên đi, thực lực không thể nghi ngờ. Một đao này thế đại lực trầm, tốc độ cực nhanh. Khi Trần Giang Hà trong mắt lăng lệ hàn quang lóe lên, một quyền hoành nện, hung hăng nện ở Khai Sơn đao thân đao mặt bên, vừa giật đủ côn nện ở Khai Sơn đao bên trên, trong nháy mắt tuôn ra một mảnh lửa. Cao Liệt con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Trần Giang Hà quyền pháp như thế lăng lệ, tiểu tử này, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cao Liệt Khai Sơn đao bị hung hăng đập ra, Trần Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân xông lên, hữu quyền đập ra Khai Sơn đao, dậm chân vọt tới trước, quyền trái thuận thế đánh về phía Cao Liệt cái cằm. Cao Liệt sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Một quyền này nếu như bị đập trúng, cái cằm của hắn có khả năng đều sẽ bị trực tiếp một quyền đập nát. Phúc. Sau một khắc, không đợi Trần Giang Hà nắm đấm nện ở Cao Liệt trên cằm, Cao Liệt bên người một cái tâm phúc đầu đường xó chợ, đột nhiên một đâm thương hung hăng chọc vào Trần Giang Hà trên bờ vai. Chắc thương bị áo phòng gai ngăn trở, nhưng áo phòng gai vẫn là bị chọc ra một cái lỗ nhỏ, Trần Giang Hà đầu vai đau xót, máu tươi tùy theo tuôn ra. Hắn không chỉ có thụ thương còn bị chắc thương đâm một cái lảo đảo. Ngạnh sinh dừng bước. Ha ha, Trần Giang Hà, ngươi nhất định phải chết. Cao Liệt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười như điên, thừa cơ còn muốn lại phóng tới Trần Giang Hà. Khi Trần Giang Hà trong mắt hơi híp, trực tiếp vào gàng, một quyền nện đứt chắc thương, tại Cao Liệt ngây người trong nháy mắt, vọt tới Cao Liệt trước mắt, một quyền đánh tới hướng Cao Liệt mặt. Cao Liệt vô ý thức hơi ngửa đầu. Xoẹt. Bờ giặc lũ cổ sắc bén mũi nhọn, trong nháy mắt từ Cao Liệt trên khuôn mặt đảo qua, Cao Liệt ra mặt, trực tiếp bị bờ giặc lũ cổ mũi nhọn xé mở, huyết đục đỏ tươi xoay tròn. Ở mắt máu, mãnh liệt mà ra. Cao Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, không chờ hắn làm ra ứng đối, lại bị Trần Giang Hà một cước đạp lăn, lảo đảo lui lại. Liệt ca. Bên người hai cái tâm phúc đầu đường xó chợ đội vàng đỡ lấy Cao Liệt lui lại. Giết. Trần Giang Hà nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Cao Liệt. Nhìn thấy Cao Liệt máu me đầy mặt, bị bên người đầu đường xó chợ bị lui lại, dưới tay hắn hoạch tâm nhân mã trong nháy mắt rối loạn tương mừng. Bảo hộ Liệt ca, bảo hộ Liệt ca. Có đầu đường xó chợ đội vàng hô to. Không ít đầu đường xó chợ vô ý thức đi theo Cao Liệt lui lại, đem Cao Liệt hộ tại sau lưng. Bọn hắn lùi lại, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, Trần Giang Hà bên này sĩ khí đại trấn, 10 cái đầu đường xó chợ giận dữ hét lên, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Cao Liệt nhân mã, từ Bạch Kim Hán cung đại sảnh rết ra ngoài. Ngăn lại hắn, đừng để Trần Giang Hà chạy. Cao Liệt một bàn tay che mặt, vừa sợ vừa giận giống to. Máu từ hắn giữa kẽ tay không ngừng tuôn ra. Bạch Kim Hán cung bên trong nhân mã còn muốn theo đuôi rết ra đến. Có thể lúc này, Cao Liệt lại nhìn thấy Trần Giang Hà đang cười. Ngăn chặn bọn hắn, không cần thả chạy một cái. Trần Giang Hà cười lạnh, đúng là không có tiếp tục đuổi giết Cao Liệt, mà là mang theo bên người 10 cái đầu đường xó chợ, ngăn ở Bạch Kim Hán cung cửa ra vào cửa thủy tinh chỗ, quay người ngăn trở sau lưng chuẩn bị đuổi theo gia nhân mã tới. Cao Liệt sững sờ, căn bản không có minh bạch Trần Giang Hà ý tứ. Có thể một giây sau, hắn liền nghe chắp sau lưng gầm thét, chém chết bọn hắn. Là Hướng Phi cùng Chu binh mang theo nhân mã chạy tới. Chu binh thủ hạ 20-30 người, Hướng Phi thủ hạ chừng 50 người, nhân mã đều đến. Hướng Phi cùng Chu binh gầm lên giận dữ, một ngựa đi đầu, thẳng hướng Cao Liệt. Cao Liệt bên người chỉ còn lại có mười mấy người, bọn hắn bị đuổi ra khỏi Bạch Kim Hán cung, Bạch Kim Hán cung bên trong, trừ bỏ bị ném lăn còn có 50-60 người. Tất cả mọi người cộng lại, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, những này đầu đường xó chợ lại ngạnh sinh sinh bị chia cắt thành hai nhóm. Một nhóm bị ngăn tại Bạch Kim Hán cung bên ngoài, một nhóm bị gắt gao ngăn ở Bạch Kim Hán cung bên trong. Căn bản là không có cách hình thành hợp lực. Giết đi vào, nhanh giết đi vào. Cao Liệt khàn giọng gầm thét, hắn biết rõ, hiện tại tất cả đầu đường xó chợ hội tụ đến cùng một chỗ, còn có thể cùng Trần Giang Hà một trận chiến, coi như đánh không thắng. Nhiều như vậy đầu đường xó chợ muốn giết ra ngoài cũng dễ dàng. Chỉ khi nào hai nhóm đầu đường xó chợ không cách nào tụ hợp, vậy liền toàn xong. Cái này trên dưới 100 người ngựa đều được nằm tại chỗ này. Khả Trần Giang Hà lại thế nào khả năng để hắn như ý 10 bộ áo phòng gai phát huy tác dụng cực lớn, Trần Giang Hà mang đám người một bước không lùi, ngạnh sinh sinh kiêng, không để cho Cao Liệt thủ hạ hai nhóm người tụ hợp, chém chết bọn hắn. Hướng Phi bọn hắn vọt thẳng đi qua, hắn đảo mắt liền đem hai cái đầu đường xó chợ đâm lật. Bạch Kim Hán cung phía ngoài 10 cái đầu đường xó chợ, căn bản ngăn không được Trần Giang Hà nhân mã tiền hậu giáp kích, qua trong giây lát liền có đầu đường xó chợ không ngừng bị chặt lật. Liệt ca đi mau, che chở Liệt ca đi. Mắt thấy xông vào không nổi, Cao Liệt thủ hạ tâm phúc đầu đường xó chợ phát hiện không đúng, đội vàng muốn che chở Cao Liệt đào tẩu. Đi một chút, đi mau. Cao Liệt cũng luống cuống, đội vàng giống to muốn chạy trốn. Bọn hắn buổi tối hôm nay vốn là muốn đem Trần Giang Hà một ngụm nuốt vào, thật không nghĩ đến Trần Giang Hà cái này tươi đẹp mồi câu bên trong vậy mà cất dấu móc. Hiện tại bọn hắn chính là đầu kia cắn móc cá, còn muốn thoát thân đã không dễ dàng như vậy. Bây giờ muốn đi đã chậm một chút. Trần Giang Hà sau lưng, Hướng Phi trực tiếp mang người giết tới đây, giúp đỡ lưu thủ Bạch Kim Hán cung nhân mã vào bên trong phòng đi, mà Chu binh mang người, gắt gao đem Cao Liệt bọn hắn vây quanh, không ngừng chém giết. Cao Liệt bên người chỉ chớp mắt, chỉ còn sót 4-5 cái đầu đường xó chợ. Những người khác ngã xuống trong vũng máu. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Cái này 4-5 cái đầu đường xó chợ thấy tình thế không ổn, từng cái vội vàng bước bỏ ra hỏa, vì trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Cao Liệt còn muốn dãy rủa, đảo mắt cũng bị ném lăn trên mặt đất, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Liệt ca chết, Liệt ca bị chặt chết. Bạch Kim Hán cung bên trong, những cái kia đầu đường xó chợ nhìn thấy Cao Liệt ngã vào trong vũng máu, cả đám đều kêu to lên, có một mặt phẫn nộ, có thất kinh, tất cả đều rối loạn lên. Quét bọn hắn. Trần Giang Hà lạnh lùng một chỉ, Hướng Phi cùng Chu binh mang người, vọt thẳng đi vào. Trong nháy mắt cùng những này đầu đường xó chợ giết thành một mảnh. Trở về bọn hắn trở về. Lầu 2 trên lầu, Tần Hà vịn rào chắn, chân mềm nhũn, kém chút té ngồi trên mặt đất. Vừa rồi nàng nhìn thấy Trần Giang Hà mang người giết ra ngoài, coi là Trần Giang Hà muốn chạy trốn, mặc kệ các nàng, mặc kệ Bạch Kim Hàn Cung. Các nàng vừa rồi ném đi bình rượu, giúp đỡ Trần Giang Hà chống cự, một khi Trần Giang Hà đảo tẩu, đem Bạch Kim Hàn Cung tặng cho những này đầu đường xó chợ. Những này đầu đường xó chợ là tuyệt đối sẽ không tha các nàng. Tần Hà hoàn toàn có thể tưởng tượng, tối hôm nay các cô nương sẽ có bao lớn phiền phức, đứng trước bao lớn nguy hiểm. Cũng may, Trần Giang Hà cũng không có đảo tẩu, hắn mang đám người lại giết trở về. Tần Hà thành công. Buổi tối hôm nay nàng thành công về sau tại Bạch Kim Hàn Cung, tại Tứ Hải tập đoàn, địa vị của nàng tuyệt đối có thể vững như thành đồng, tại Bạch Kim Hàn Cung bên trong, về sau trừ án duyệt, chính là nàng Tần Hà. Về sau Trần Hồng cũng phải ngoan ngoãn xếp tới nàng phía sau. Thắng, muốn thắng. Mấy cái hoa khôi, đầu bài, cũng thở dài một hơi, thương phấn reo hò. Gần nhất cuộc sống của các nàng đều xuất hiện biến động thật lớn. Trương Tử Cương đủ, các nàng làm Bạch Kim Hàn Cung trụ cột, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng, cũng may Trần Giang Hà tiếp nhận Bạch Kim Hàn Cung đằng sau, đối với các nàng cũng không tệ lắm, các nàng vừa mới thích ứng lao bản mới, cũng không muốn tiếp tục thay lão bản. Hầu hạ Trần Giang Hà cái này trẻ tuổi anh tuấn lao bản mới, dù sao cũng so đi hầu hạ những cái kia bụng vệ gia hỏa mạnh hơn. Lại càng không cần phải nói, hiện tại là các nàng muốn leo lên Trần Giang Hà giường, Trần Giang Hà không có cho phép. Đổi một lão bản, chỉ sợ cũng không giống với lúc trước. Bạch Kim Hàn Cung cửa ra vào, Trần Giang Hà lạnh lùng nhìn thoáng qua ngã trong vũng máu Cao Liệt còn chưa có chết, chỉ là thương không nhẹ mà thôi. Hắn quăng một chút bợ giặt đủ cổ bên trên dính máu. Toàn bộ bợ giặt đủ cổ, còn có Trần Giang Hà nằm đấm, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Quăng một chút máu trên tay, Trần Giang Hà đưa tay từ đầu vai rút ra bẻ gãy chắc thương, cất bước đi vào Bạch Kim Hàn Cung trong đại sảnh. Trong đại sảnh, 50-60 hào đầu đường xó chợ đã bị chặt lật ra gần một nửa. Hướng Phi cùng Chu Binh mang tới nhân mã, cộng lại có hơn 80 hào, hơn 80 hào đánh 50-60 hào, vốn là chiếm cứ ưu thế. Lại càng không cần phải nói, một bên nhân mã sĩ khí thịnh vượng, kìm nén một bụng lửa, còn bên kia, quân tâm tăng dã, không có mấy người còn muốn tiếp tục liều mệnh. Hai lần vừa so sánh, Cao Liệt mang tới nhân mã đã quân lính tan dã. Dán không đầu không được, Cao Liệt khẽ đảo bên dưới, những người này lại không được. Mắt thấy bị chặt lật đầu đường xó chợ càng ngày càng nhiều, còn lại đầu đường xó chợ bị dần dần vây quanh, những này đầu đường xó chợ biết đại thế đã mất, Cao Liệt đều đã chết, bọn hắn cũng bị vây quanh còn có cái gì đáng giá liều mạng địa phương. Người tên, cây có bóng, đây chính là Trần Giang Hà, là dễ đối phó như vậy sao? Ngay cả lão đại đều xong đời, bọn hắn còn cùng Trần Giang Hà liều cái gì mệnh? Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, cùng chúng ta không quan hệ. Đương nhiên, có người dẫn đầu vứt xuống vũ khí, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa có người dẫn đầu, có thông minh một chút đầu đường xó chợ cũng đội vàng bước bỏ ra hỏa, nhao nhao ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đỡ ít mờ nó chứ, đứng dậy a, cho liệt ca báo thủ, cùng bọn hắn liều a. Còn có người không cam tâm đầu hàng, còn muốn liều mạng, thoáng qua liền bị một đao chém vào trên trán, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Chương 721, người thông minh chương 721, người thông minh quỳ xuống, đều mẹ hắn quỳ xuống. Trần Giang Hà thủ hạ đầu đường xó chợ từng cái gầm thét, đao chỉ vào còn lại không có quỳ xuống người. Còn lại cái này 20-30 hào đầu đường xó chợ không muốn động thủ, lại không muốn đem đao buông xuống, cầm đao cùng Trần Giang Hà nhân mã giằng co. Những nhân mã này đều bị Trần Giang Hà thủ hạ người bao bọc vây quanh. Trần Giang Hà đem bợ giặt nụ cổ chứa ở trong túi, dùng nhuốm máu tay, xuất ra một điếu thuốc. Hướng Phi lập tức giúp hắn đốt điếu thuốc. Hô. Trần Giang Hà thật sâu hút một hơi thuốc, hướng những cái kia đầu đường xó chợ đi tới. Dưới tay hắn nhân mã tự động tránh ra một con đường. Bỏ đao xuống, hôm nay thiếu chịu vài đao. Trần Giang Hà nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, gậy một cái khói bụi. Trần lão bản, chúng ta không oán không kiều, ngươi cùng lão đại ân oán cùng chúng ta không quan hệ, hôm nay chúng ta thua, ngươi thả chúng ta một ngựa. Một cái đầu đường xó chợ đánh bạo, muốn cùng Trần Giang Hà bàn điều kiện. Bành. Trần Giang Hà mặt không biểu tình, trực tiếp một cước đem cái này đầu đường xó chợ đạp lăn, bên cạnh hắn hai người lập tức xông đi lên, đem cái này đầu đường xó chợ chặt huyết nhục mơ hồ. Cùng ta Trần Giang Hà bàn điều kiện, lão đại ngươi Cao Liệt cũng không có tư cách. Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, trực tiếp thuốc lá vừa bấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm còn lại đầu đường xó chợ. Hoặc là đầu hàng, hoặc là giống như hắn, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh như băng đảo qua, căn bản không có đầu đường xó chợ dám cùng hắn đối mặt. Từng cái đầu đường xó chợ bạo động, sau đó vội vàng vứt bỏ đao trong tay, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Đao lấy đi, trói lại. Trần Giang Hà lạnh lùng hạ lệnh, sau lưng đầu đường xó chợ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem những này quần quần để lại. Cao Liệt mang tới nhân mã không chết mấy người, nhưng bị thương không ít. Lão bản. Lúc này, Á Diệu cũng mang đám người vội vàng đuổi tới. Lâm Hằng nhân mã đâu? Trần Giang Hà nhìn thấy hắn, trực tiếp hỏi. Không biết, không có gặp gỡ, song bạc bên kia cũng không có gặp lại tập kích. A Diệu lắc đầu, hắn cũng có chút kỳ quái, hắn dẫn người lúc đi ra, liền không có gặp gỡ Lâm Hằng nhân mã, chờ hắn dẫn người tới, Lâm Hằng nhân mã cũng không có giết một cái hồi mã thương, đi tập kích song bạc. Hắn ngược lại là người thông minh, không biết La Quang Diệu có phải hay không cũng giống như hắn thông minh. Trần Giang Hà cười lạnh, Lâm Hằng cái này hiển nhiên là đã dẫn người chạy, chuyện tối hôm nay, nếu là Cao Liệt có thể làm thành, vậy cũng không thể thiếu công lao của hắn. Nếu là Cao Liệt không làm thành sự tình, bị Trần Giang Hà kịch liệt phản kích, Lâm Hằng làm xong sự tình đã đi La Quang Diệu phái tới nhân mã bảo vệ hơn phân nửa, chính hắn cũng không có việc gì. Nhiều lắm là xem như tiểu thâu một chút. Gia hỏa này làm việc không lên đầu, không tham lam, đúng là người thông minh. Lão bản, Hạ Phi không đến. A Diệu cũng không thấy được Hạ Phi, đáng tiếc, buổi tối hôm nay không thể đem Hạ Phi giải quyết. Hạ Phi cũng không đốc, không có tự mình tới. Trần Giang Hà một đoán liền biết, Hạ Phi khẳng định là trốn ở một nơi nào đó, bày mưu nghi kế, chính hắn căn bản là không có đến Bình Giang khu đến, Tiếu Diện Hổ thật đúng là danh bất hư truyền. Đủ âm hiểm xảo trá. Lão bản, ngựa cục điện thoại. Đúng lúc này, Hướng Phi cầm điện thoại di động, bước nhanh tới. Ngựa cục, chuyện gì? Trần Giang Hà đi tới một bên, hạ giọng hỏi. Người bên kia có người báo động, nói là có người chém người đánh nhau, có muốn hay không ta phái người tới? Mã Đức Minh hiển nhiên là biết chuyện bên này. Không cần, ngựa cục, ta xử lý một chút, ngươi sau nửa giờ lại phái người tới. Trần Giang Hà thấp giọng nói. Đầu năm nay báo cảnh sát, có thể nửa giờ liền đến, đã coi như là xuất cảnh cấp tốc. Báo cảnh sát một hai cái giờ đằng sau lại tới, thậm chí căn bản cũng không tới, cũng là chuyện thường xảy ra. Tốt, ta an bài, ngươi xử lý sạch sẽ một chút. Mã Đức Minh đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Dọn dẹp một chút. Trần Giang Hà đem điện thoại di động ném cho Hướng Phi, Hướng Phi lập tức an bài. Cao Liệt thủ hạ, mặc kệ là thủ thương hay là không bị thương đầu đường xó chợ, toàn bộ đều bị đẩy lên xe mang đi. Hiện trường vết máu, Tần Hà an bài thủ hạ tiểu thư cầm đồ lau nhà thùng nước, lập tức thanh lý đứng lên. Cái này Trần Giang Hà, ngược lại là cái nhân vật, gan lớn, thận trọng, có đầu não, cũng đủ hung ác. Khó được chính là hắn không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác. Cùng lúc đó, lầu ba xa hoa trong dạng, đang có người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem một màn này. Trong bao xương tiểu thư, nhân viên phục vụ đều bị Tần Hà gọi đi đến hỗ trợ, trong phòng khách này trừ chính bọn hắn, đã không có những người khác. Hồng Ca định dùng hắn. Bên cạnh một nam nhân khác bưng chén rượu cười nói: "Ha ha, có thể cho hắn thử một chút." Họ Hồng nam nhân trung niên nhấp một miếng rượu đỏ, từ chối cho ý kiến. Hơn nửa giờ đằng sau, Trần Giang Hà xử lý xong vết thương, Bạch Kim Hán cung đại sảnh cũng đã bị thanh lý không sai biệt lắm, một xe cảnh sát chậm rãi bàn tới. Sau đó có dưới người xe đơn giản hỏi thăm một chút, biết được là có khách say rượu nháo sự, đã rời đi. Trong xe cảnh sát người không nhìn Bạch Kim Hán cung trong đại sảnh dị thường, trực tiếp lái xe rời đi. Lúc đầu bọn hắn ngay cả đến đều không cần đến, nhưng phía trên nói, nên có quy củ vẫn là phải tuân thủ để bọn hắn tới đi một chuyến. "Lão bản, Cao Liệt thủ hạ bị chặt chết 3 người, chúng ta có 2 người trọng thương, hơn 20 người vết thương nhẹ, những người khác thương thế đều không nặng." Cùng lúc đó, Hướng Phi cũng đội vàng tới hướng Trần Giang Hà báo cáo. "Trọng thương, tháng này hồng bao phát thêm 10,000, vết thương nhẹ 5,000, những người khác 2,000." Trần Giang Hà nhìn thoáng qua ngực băng bó kia vết thương, không mặc y phục. "Là, lão bản." Hướng Phi gật gật đầu, "Cao Liệt những người kia xử lý như thế nào?" "Người phải chết, thi thể xử lý sạch, những người còn lại đưa đến Thanh Dương khu, đưa cho Lôi Hổ, không, đưa đến Thương Mậu Thành, cho La Quang Diệu." Trần Giang Hà gõ cái bàn suy tư một chút, vốn là định đem người đưa đến Lôi Hổ nơi đó, nhưng hắn nghĩ lại liền cải biến chủ ý, tạm thời tìm không thấy Hạ Phi, vậy liền đem những người này cho La Quang Diệu đưa qua. "Còn Nguyên đưa qua?" Hướng Phi hỏi. "Tới Bình Giang khu, bọn hắn dựa vào cái gì còn Nguyên trở về?" Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cố lạnh leo thấu xương. "Minh Bạch." Hướng Phi khẽ gật đầu, "Những người này, một lần là địch, không thể để cho bọn hắn về sau còn có thể tiếp tục có làm địch nhân tư cách." Cùng lúc đó, Thanh Dương khu, Lâm Hằng mang đám người luẩn quẩn đường xa, cũng vừa trở lại Thanh Dương khu, La Quang Diệu Thương Mậu Thành không bao lâu. Thương Mậu Thành bên này, nhìn xem chỉ có 2-30 người. Trên thực tế buổi tối hôm nay Hạ Phi đi làm việc, La Quang Diệu đem dưới tay mình hạch tâm nhân mã, tất cả đều kêu tới, dòng giá trên dưới 100 người ngựa, đều mai phục tại phụ cận. Một khi có người muốn thừa dịp loạn đối phó La Quang Diệu, La Quang Diệu sẽ cho hắn đến cái hung ác. "Hằng ca, Hằng ca, Hằng ca, nhanh như vậy sẽ làm xong việc trở về." Thương Mậu Thành bên này, nhìn thấy Lâm Hằng trở về, không ít La Quang Diệu thủ hạ nhao nhao hướng hắn chào hỏi. "Không sai biệt lắm, Diệu ca đâu?" Lâm Hằng thuận miệng qua loa một câu hỏi. "Diệu ca trên lầu." Phía dưới tiểu đệ vội vàng mang theo Lâm Hằng lên lầu. Lâm Hằng ăn sắp xếp buổi tối hôm nay thụ thương tiểu đệ đi trước trị liệu, hắn mang về tiểu đệ có 10 cái, trên thân đều có tổn thương. "Diệu ca, ta trở về." Lâm Hằng lên lầu, khi thấy La Quang Diệu cùng Lâm Đức Bảo đang ăn ăn kia. "A Hằng, sự tình làm xong. Tới tới tới, uống trước một chén, Trần Giang Hà chết chưa?" La Quang Diệu cùng Lâm Đức Bảo mừng rỡ, hai người bọn họ đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, chính là đang đợi Lâm Hằng tin tức. Buổi tối hôm nay Trần Giang Hà chân nếu là chết, Bình Giang khu thế cục liền muốn đại biến, bọn hắn ba hổ sinh ý, lập tức liền có thể làm được Bình Giang khu, không nói những cái khác, ba hổ liên thủ khống chế Bình Giang khu, là rất có thể làm thành sự tình. Cao Liệt đi giết Trần Giang Hà làm sao, hắn còn không có tin tức. Lâm Hằng bưng lên một ly đá bia, uống một hơi cạn sạch, sau khi uống xong hắn thở hổn hển một hơi, mới lên tiếng: "Hạ Phi để cho ta đi nện Trần Giang Hà xong bạc, ta nện xong sòng bạc nhìn các huynh đệ bị thương không ít, liền không có đi Bạch Kim Hán cung, mang theo các huynh đệ trở về, tính thời gian, Bạch Kim Hán cung bên kia hẳn là có phần hiểu." Lâm Đức Bảo nhíu mày, lại đẩy kính mắt, cùng La Quang Diệu liếc nhau. Lâm Hằng cái này rõ ràng là cất bảo tồn thực lực tâm tư, bất quá phái hắn đi thời điểm, La Quang Diệu cũng bàn giao để Lâm Hằng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ Phi an bài hắn đi quét Trần Giang Hà xong bạc này cũng không phải tốt như vậy quét hắn đem sự tình làm xong, đằng sau mới dẫn người rời đi, Hạ Phi cũng không lời nói. "Bị thương bao nhiêu huynh đệ?" La Quang Diệu hỏi. "Bị thương 10 cái, bất quá đại đa số đều thương không nặng." Lâm Hằng dẫn đi nhân mã, "Đại đa số đều thương không nặng, thương nặng, lúc đó căn bản là không có tới kịp mang đi, còn tại Trần Giang Hà sòng bạc. Bất quá chút người này cứ ít, liền 2-3 cái. Đi ra lăn lộn, gặp được liền phải nhận, không có gì đáng nói." Hạ Phi bên kia, đoán chừng không có tay, nếu là đã thủ, hắn chỉ sợ trước tiên sẽ thông báo cho chúng ta. La Quang Diệu suy đoán nói. "Khó mà nói, Hạ Phi bạn nhất nếu là cất tâm tư, muốn một người ăn Bạch Kim Hàng cùng, coi như đã thủ, cũng chưa chắc sẽ trước tiên cho chúng ta biết." Lâm Đức Bảo ánh mắt lấp lóe, khẽ lắc đầu. Hạ Phi người kia, bọn hắn cũng đánh qua không ít quan hệ. Gia hỏa này âm hiểm tàn nhẫn, dạ tâm bừng bừng, nói không chừng thật có lòng tư tưởng ăn hết đầu to. Sự tình tối hôm nay là hắn làm, hắn nếu thật là xử lý Trần Giang Hà, tại Bình Giang khu bên kia suy nghĩ, khẳng định sẽ muốn chiếm đầu to. Cũng có khả năng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. La Quang Diệu trước cho Lôi Hổ gọi một cú điện thoại, mới biết được Lôi Hổ bên kia cũng còn không có tin tức, bất quá Mã Tưởng chật vật chạy trở về, gia hỏa này dẫn người ra ngoài làm việc, tại Cương Hạ thôn, kém chút bị Trương Bằng cùng Lưu Dũng bắt sống. Hắn mang mười mấy người, tất cả đều bị chém bay, cũng chỉ có hắn xem thời cơ nhanh, một người trốn thoát. Trốn tới đằng sau, hắn rất thông minh trước triệu tập một bộ phận nhân mã của mình, sau đó mới mang người đi hậu cần vườn, tại hậu cần trong biên, còn gặp được La Kiến Quân. Nếu là hắn một người về hậu cần vườn, bị La Kiến Quân đụng vào, La Kiến Quân rất có thể sẽ thừa cơ ra tay, đem hắn xử lý. Dù sao xử lý đằng sau, coi như Lôi Hổ không cao hứng thì thế nào, người chết không có khả năng phục sinh. Lôi Hổ bên kia cũng không có tin tức mới nhất, chỉ biết là Cương Hạ thôn bên kia, Hạ Phi trướng nhãn pháp bị khám phá. La Quang Diệu cúp điện thoại, lập tức cho Hạ Phi đánh qua. Chương 722, tiêu diệt một mảnh chương 722, tiêu diệt một mảnh Hạ Phi, giải quyết Trần Giang Hà không có. La Quang Diệu trực tiếp cho Hạ Phi gọi một cú điện thoại đi qua. Cao Liệt liên lạc không được, ta hiện tại cũng đang đợi tin tức. Hạ Phi âm trầm mặt, trên mặt đã không có dáng tươi cười. Cao Liệt liên lạc không được, cũng không phải cái gì tin tức tốt, nếu như tiến triển thuận lợi, Cao Liệt không có khả năng mất liên lạc, Cao Liệt vừa mất liên, đã nói lên tình huống có chút không đúng. Cao Liệt mất liên lạc. La Quang Diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người bên kia có tin tức gì? Hạ Phi âm trầm mặt hỏi. Ta bên này cũng không có tin tức. La Quang Diệu nhìn Lâm Hằng một chút, hắn cũng không thể nói mình thủ hạ nhân mã xem thời cơ nhanh, quét Trần Giang Hà nhân mã đằng sau lập tức liền chạy ra đi. Hạ Phi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cỗ xe tải hốt hoảng vọt vào pha tiêm hành lý. Pha tiêm hành lý, Hạ Phi nhân mã lập tức xuất ra ra hỏa, cảnh giác lên. Chiếc diện bao xa kia xông vào kính tiêm nhà máy, nhìn thấy Hạ Phi còn tại, đội vàng thắng gấp, ngừng lại, người trên xe hốt hoảng gọi xuống tới. Phi ca, không xong, xảy ra chuyện liệt ca chết. Những cái kia đầu đường xó chợ hoảng sợ trốn xuống xe, vừa xuống xe liền hướng Hạ Phi hô to. Cái gì, Cao Liệt chết? Hạ Phi manh đứng lên, trong tay điện thoại di động, cũng rơi trên mặt đất. Cao Liệt chết? Chuyện gì xảy ra? Hạ Phi, Hạ Phi, con mẹ nó ngươi. La Quang Diệu chỉ nghe được câu này, sau đó bên kia liền không có thanh âm, hắn hô vài tiếng không có phản ứng, đành phải đem điện thoại ném cho Lâm Đức Bảo. Diệu ca, thế nào? Cao Liệt chết. Lâm Đức Bảo cùng Lâm Hằng liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hồi hộp. Buổi tối hôm nay, Hạ Phi đối với mình an bài hành động, thế nhưng là 10 phần chắc chín, nhất định phải được. Làm sao chỉ trước mắt, Trần Giang Hà không có bị giải quyết, ngược lại là Cao Liệt vậy mà chết. Cao Liệt thế nhưng là Hạ Phi thủ hạ đệ nhất đại tướng, Thanh Dương khu nổi danh mãnh nhân, Tam Hổ Cương cùng Trần Giang Hà khai chiến, Cao Liệt liền chết, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Quá đau đớn sĩ khí. Tựa như là Hạ Phi thủ hạ người báo cáo, nói là Cao Liệt chết, cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng. La Quang Diệu cao mày, âm thầm kinh hãi. May mắn Lâm Hằng thông minh, chạy nhanh, nếu không, buổi tối hôm nay thua ở Trần Giang Hà trong tay nhân mã, liền không chỉ Cao Liệt bọn hắn. Trần Giang Hà tiểu tử này, thật sự là khó đối phó. Lâm Đức Bảo ánh mắt ngưng trọng nói ra. Buổi tối hôm nay Hạ Phi kế hoạch này, bọn hắn những này làm lão đại, nhưng thật ra là biết một chút kế hoạch này, nếu là Tam Hổ có thể đem dưới tay mình tất cả nhân mã đều để lên, dùng tuyệt đối lực lượng phá tan Trần Giang Hà. Coi như Trần Giang Hà lại có mưu kế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng sẽ không có cái gì sức phản kháng. Đáng tiếc, Tam Hổ nói là hợp tác nhưng kỳ thật nội bộ chính mình kiêng kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, căn bản không có khả năng chân thành hợp tác. Không có khả năng bởi vì Hạ Phi một câu, Lôi Hổ cùng La Quang Diệu liền đem người dưới tay mình ngựa giao ra, toàn bộ giao cho Hạ Phi điều động. Nói như vậy, nói không chừng Hạ Phi chân trước giải quyết Trần Giang Hà, chân sau còn muốn thừa cơ đem hai người bọn họ giải quyết. Tam Hổ có thể hợp tác, nhưng mỗi người đều có chính mình tính toán, căn bản không có khả năng nói là hợp tác tín nhiệm đến loại trình độ kia. Không có khả năng hợp tác tín nhiệm đến loại trình độ kia, hiện tại phát sinh hết thảy chính là kết quả. Diệu ca, bên ngoài xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một tên tiểu đệ bỗng nhiên kinh hoàng lên lầu, thở hổn hển đối với La Quang Diệu hô to. Đã xảy ra chuyện gì? La Quang Diệu biến sắc, khẩn trương lên, lập tức đối với Lâm Đức Bảo nháy mắt. Lâm Đức Bảo mã bên trên bắt đầu gọi điện thoại, sau đó mới đi theo La Quang Diệu xuống lầu, đi đến tương mộ cửa thành. Giờ này khắc này, đêm đã khuya, đến rạng sáng thời gian, trên đường cũng sớm đã không ai. Đầu năm nay chỉ an chẳng ra sao cả, đừng nói đến rạng sáng, chính là đêm hơi sâu một chút, người bình thường không có chuyện gì, cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Lúc này, thương mộ ngoài thành mặt một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đường đều đen, không có bất kỳ ai. Một cỗ xe hàng lớn lái tới, xa ánh đèn thẳng tắp đối với thương mộ thành, sau đó chậm rãi quay đầu, buồng sau xe từ từ nâng lên, trong buồng xe, từng cái đầu đường xó chợ chật vật nhảy xuống xe, khập khiễng hốt hoảng thoát đi. Còn lại một chút không có kịp thời nhảy xe, hoặc là thương thế tương đối nặng một chút người, trực tiếp giống như là kiến trúc rác rưởi mở dạng, bị khuynh đảo xuống tới, có không ít bị trực tiếp đặt ở phía dưới. Xe hàng lớn trong buồng xe, vậy mà tất cả đều là thụ thương đầu đường xó chợ. Có chút đầu đường xó chợ bị chặt vết thương chằng chịt, có chút đầu đường xó chợ không chút thụ thương, nhưng bị đánh gãy gân chân, tuyệt đại đa số đầu đường xó chợ đều đã phế đi. Từng cái thụ thương đầu đường xó chợ chất thành một đống, giống như là núi nhỏ một dạng. Những này đầu đường xó chợ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn kêu rên, ở trong màn đêm, để cho người ta không rét mà run. La Quang Diệu thấy cảnh này, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Lâm Hằng cùng Lâm Đức Bảo sắc mặt cũng dị thường khó coi. Phía sau bọn họ đầu đường xó chợ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, mai phục tại phụ cận đầu đường xó chợ vội vàng chạy đến, thấy cảnh này, cũng sợ mất mật, không biết làm sao. Từng cái thậm chí không dám xông đi lên. Trơ mắt nhìn xem chiếc kia xe hàng lớn gỡ xong hàng, một cước chân ga đạp xuống, nên ngang rời đi. Diệu ca, đây là Cao Liệt bọn hắn đám nhân mã này. Lâm Hằng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng. Hắn cũng coi là lão hôn tử, nhưng tại Bằng Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Những này đầu đường xó chợ tuyệt đại đa số đều bị đánh gãy gân chân, còn lại thương thế không nhẹ, trên cơ bản coi như chữa khỏi vết thương, hơn phân nửa cũng là phế nhân. Chẳng khác gì là cái này trên dưới 100 hào đầu đường xó chợ, trên cơ bản đều đã phế đi. Trần Giang Hà thủ đoạn này, quá độc ác. Buổi tối hôm nay trận chiến này, trực tiếp phế đi tam hổ thủ hạ trên dưới 100 hào nhân mã. Cái này trên dưới 100 người ngựa, số người nhiều nhất chính là Hạ Phi người, thứ yếu là Lôi Hổ người, chỉ có La Quang Diệu bên này, bởi vì bị Lâm Hằng sớm mang đi 2-30 người, cho nên hắn bên này bị phế người không nhiều. Diệu ca, Trần Giang Hà đây là đang thị uy, tại hướng chúng ta thị uy. Lâm Đức Bảo hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng là thị uy, nhưng không phải hướng La Quang Diệu thị uy, mà là hướng Tam Hổ thị uy. Tam Hổ muốn theo Trần Giang Hà khai chiến, đây chính là Trần Giang Hà đáp lại. Cho Lôi Hổ, còn có Hạ Phi gọi điện thoại, để bọn hắn tới. La Quang Diệu sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức để Lâm Đức Bảo cho Lôi Hổ cùng Hạ Phi gọi điện thoại, lại để cho Lâm Hằng mang người đi qua, trước tiên đem tòa này nhân sơn đào lên, có thể xử lý thương thế trước xử lý thương thế. Thương mậu ngoài thành mặt kêu rên một mảnh, nghe phụ cận thương hộ run như cầy sấy, đêm không thể say giấc, từng cái thương hộ bên trong người thậm chí nhìn lén một chút, cũng không dám lại tiếp tục nhìn lén. Lôi Hổ cùng Hạ Phi nhận được điện thoại, không lâu sau đó, La Kiến Quân cùng Mã Tưởng đội vã chạy đến, Lôi Hổ hay là trốn ở hậu cần trong biên không ra. Hắn để Mã Tưởng cùng La Kiến Quân đến xử lý chuyện bên này. Đáng chết Trần Giang Hà, đáng chết Trần Giang Hà. Mã Tưởng thấy cảnh này, sợ hãi không ngừng chửi mắng. Trần Giang Hà thật sự là quá độc ác, buổi tối hôm nay, không chỉ có là Cao Liệt bại, liền ngay cả hắn cũng thiếu chút chết tại Cương Hạ thôn bên ngoài. Cương Hạ thôn Trương Bằng cùng Lưu Dũng, không biết làm sao phát hiện hắn hát không thành kế, lặng lẽ phái người quân sau vây quanh, nếu như không phải hắn nghe thủ hạ người kêu thảm, không chút do dự trực tiếp tiến vào trong xe chạy trốn. Hiện tại sợ là căn bản không phải bị phế sạch đơn giản như vậy, Trần Giang Hà sợ rằng sẽ trực tiếp xử lý hắn. Quá độc ác. La Kiến Quân nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn lựa chọn cùng Trần Giang Hà hợp tác, có lẽ là một cái đúng lựa chọn. Trần Giang Hà càng khó đối phó, càng là nói rõ hắn chọn đúng. Tam Hổ không giải quyết được Trần Giang Hà, vậy thì có thể sẽ bị Trần Giang Hà giải quyết. Các loại Lôi Hổ rơi đài, hắn La Kiến Quân hoàn toàn có thể mượn Trần Giang Hà thế, bãi bình Mã Tưởng. La Kiến Quân âm lãnh nhìn Mã Tưởng một chút, Mã Tưởng hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, La Kiến Quân cười lạnh một tiếng, không để lại dấu vết rời đi ánh mắt. Mã Tưởng lạnh lùng nhìn La Kiến Quân một chút, hai ngày này, Mã Tráng đã tỉnh, chờ hắn tỉnh, xác định chính mình hai lạng thịt không có, người gần như sắp điên rồi, mỗi ngày duy nhất làm một sự kiện chính là để Mã Tưởng báo thù cho hắn. Mã Tưởng sẽ không bỏ qua La Kiến Quân, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Chưa được vài phút, Hạ Phi cũng mang theo đại đội nhân mã vội vàng chạy đến. Cao Liệt đâu? Cao Liệt ở đâu? Hạ Phi nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, sắc mặt khó coi đến cực hạn, lập tức muốn tìm được Cao Liệt, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không tin Cao Liệt cứ thế mà chết đi. Cao Liệt thế nhưng là dưới tay hắn đệ nhất đại tướng, Cao Liệt vừa chết, đối với hắn thủ hạ sinh ý, nhân mã ảnh hưởng cũng không nhỏ. Không tìm được Cao Liệt, người của ngươi nói Cao Liệt chết. La Quang Diệu sắc mặt khó coi, bất quá muốn so Hạ Phi sắc mặt tốt một chút. Hắn bên này có một hai chục người ngựa bị chặt thương, bởi vì Cao Liệt là dùng Lôi Hổ cùng La Quang Diệu nhân mã chính diện đi chắn Trần Giang Hà, cho nên nhân mã của bọn hắn bị chặt lật nhiều, bị cắt đứt gân chân ngược lại thiếu. Bị cắt đứt gân chân tuyệt đại đa số đều là Hạ Phi nhân mã. Bị thương còn có thể trị, cắt đứt gân chân, trên cơ bản liên tiếp không trở về, các loại chữa khỏi vết thương cũng là phế nhân. Kết quả này đã rất tốt. Buổi tối hôm nay tổn thất nhỏ nhất chính là La Quang Diệu, thứ yếu là Lôi Hổ, tổn thất lớn nhất chính là Hạ Phi. Hạ Phi cái này chừng 50 người ngựa, trên cơ bản phế đi hơn phân nửa. Lại thêm Cao Liệt vừa chết, Hạ Phi tổn thất cũng không nhỏ. Phế vật, toàn mẹ hắn là phế vật. Hạ Phi sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tự mình tìm một vòng, quả nhiên không tìm được Cao Liệt, cái này 150 người ngựa, trên cơ bản chính là Tam Hổ Hạch Tâm dòng chính nhân mã khoảng 1/3. Buổi tối hôm nay trận chiến này, không chỉ có không có giải quyết Trần Giang Hà, ngược lại tổn thất nặng nề, coi như không phải thường cân độc cốt, cũng kém không xa lắm. Trần Giang Hà tiểu tử này, quả nhiên khó đối phó. Có thể làm được Trương Tử Cương, tiểu tử này cũng không phải vận khí tốt đơn giản như vậy. Hạ Phi, chuyện tối hôm nay là ngươi chỉ huy bất lực, chúng ta đem người ngựa giao cho ngươi, ngươi đem sự tình làm thành dạng này, ngươi phải chịu trách nhiệm. La Quang Diệu đống nhiên thần sắc bất thiện mở miệng. Ta phụ trách. Ngươi muốn cho ta làm sao phụ trách? Hạ Phi sắc mặt tấm lãnh, như là một con rắn độc bình thường, nhìn chằm chằm La Quang Diệu. Không nói những cái khác, nhiều huynh đệ như vậy thương thì thương, tàn thì tàn, tiền thuốc men, an gia phí ngươi là được. La Quang Diệu lạnh lùng nói. Chương 723, nhìn kỹ chương 723, nhìn kỹ La Quang Diệu, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, giải quyết Trần Giang Hà. Bình Giang khu chính là chúng ta ba hổ lớn như vậy lợi ích bày ở phía trước, điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ, ngươi cũng hỏi ta muốn. Hạ Phi lúc đầu tâm tình liền không tốt, nghe vậy đằng sau, tâm tình biến càng thêm không tốt. Trực tiếp đối với La Quang Diệu không lưu tình chút nào chửi ầm lên. Hạ Phi, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Lâm Hằng sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đi tới. Con mẹ nó chứ cùng La Quang Diệu nói chuyện, có phần ngươi chen miệng. Hạ Phi không chút khách khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hằng. người phía sau hắn ngựa lập tức xông tới. Buổi tối hôm nay hành động thất bại, tâm tình của mọi người cũng không tốt, một lời không hợp, cơ hồ liền muốn động thủ. Phi ca, Diệu ca, bớt giận, bớt giận, mọi người địch nhân là Trần Giang Hà, không phải chính chúng ta người, chúng ta nếu là nội chiến sẽ chỉ làm Trần Giang Hà tiểu tử kia kiếm tiền nghi. Bớt giận, bớt giận. Mã Tưởng đội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, đi qua làm người quên can. La Kiến Quân thờ ơ lạnh nhạt, ước gì La Quang Diệu cùng Hạ Phi đánh nhau, song phương vừa động thủ, ba hổ liên minh tự sụp đổ. Đi. Hạ Phi mặt lạnh lấy, vung tay lên, để cho thủ hạ đem hắn bên này người bị thương mang đi, sau đó nên ngang rời đi. Những này thụ thương đầu đường xó chợ, hắn không có khả năng mặc kệ. Cũng không phải Hạ Phi đa hữu nghĩa khí, đối với mấy cái này đầu đường xó chợ có nhiều tình cảm, mà là vì làm cho mặt khác không bị thương đầu đường xó chợ nhìn. Nếu là những này đầu đường xó chợ một thụ thương, hắn liền mặc kệ, đến lúc đó đâu còn sẽ có đầu đường xó chợ thay hắn bán mạng. Chỉ có đem những này đầu đường xó chợ thỏa đáng xử trí, để mặt khác đầu đường xó chợ không có nỗi lo về sau, những này đầu đường xó chợ mới có thể thay hắn bán mạng. La Quang Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Phi nhân mã rời đi, cũng không có ngăn cản. Diệu ca, Lâm Hằng đi tới, đem thụ thương huynh đệ đưa đến phòng khám bệnh, thương nặng đưa đến quen biết bệnh viện, gân chân bị đánh gãy. La Quang Diệu đốn đông nhiên, mới trầm giọng nói ra một người cho thập vạn an nhà phí, để bọn hắn hảo hảo dưỡng thương, các loại thương lành, có thể an bài công tác, an bài làm việc. Là, Diệu ca. Lâm Hằng gật gật đầu, cái này 10 vạn khối tiền, liền xem như La Quang Diệu mua bọn hắn chân này tiền. Về phần cái gì an bài làm việc, sống trong nghề người, nào có nhiều như vậy có thể cho phế đi một cái chân người an tâm làm việc địa phương. Chính là đi làm cái bảo an, cũng phải tứ chi kiện toàn. Diệu ca, vậy chúng ta trước dẫn bọn hắn đi trị thương. Bên kia, La Kiến Quân cùng Mã Tưởng cũng chuẩn bị mang theo Lôi Hổ thủ hạ người rời đi. Lôi Hổ buổi tối hôm nay lại thua tiền chừng 50 người ngựa, lại thêm trước đó bị Trần Giang Hà phế bỏ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Ba hổ bên trong, chính là hắn tổn thất lớn nhất, thực lực bây giờ thế lực đều nhận ảnh hưởng to lớn. Hạch tâm nhân mã, cũng không phải tùy tiện thu mấy người chính là. Đợi lát nữa ta cùng lão Lôi gọi điện thoại, Trần Giang Hà khó đối phó, đến nghĩ một chút biện pháp, không có khả năng lại như thế tùy tiện hành động, nếu không, lại giày vò một lần, chúng ta liền xong đời. La Quang Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói. Lại hành hạ như thế một lần liền xong đời, lời này mặc dù khoa trương, nhưng một lần nữa buổi tối hôm nay chuyện như vậy, ba hổ liền phải thường cân độ cốt, đội công làm thủ đến lúc đó, đối mặt Trần Giang Hà, nhưng chính là một chút ưu thế cũng không có. Bọn hắn trận đánh lúc trước Trần Giang Hà, vẫn có chút khinh địch, cảm thấy ba hổ liên thủ, nhất định phải được, lại không nghĩ rằng Trần Giang Hà khó đối phó như vậy. Trần Giang Hà không chỉ có đối với mình đủ hung ác, dám đánh dám liều, đồng thời rất có đầu não, buổi tối hôm nay điều bình khiển tướng không có bối rối chút nào, chỉ cần Trần Giang Hà nhân mã loạn một chút, tối hôm nay cục diện liền rất khác nhau. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Giang Hà ti không chút nào loạn, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội. La Quang Diệu hiện tại đã làm rõ ràng buổi tối hôm nay phát sinh tất cả sự tình, Hạ Phi điều binh khiển tướng, không có bất cứ vấn đề gì, sắp xếp của hắn đã rất chú đáo. Chỉ là Trần Giang Hà không có mắc lừa mà thôi. Diệu ca, vậy chúng ta đi trước. Mã Tưởng gật gật đầu, nhìn La Kiến Quân một chút, mang người nên ngang rời đi. La Kiến Quân cũng gấp đội vàng mang đám người rời đi. Hắn ánh mắt lấp lóe, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng phi thường kích động. Trần Giang Hà càng là chiếm cứ ưu thế, đánh càng tốt, hắn bên này liền càng thuận tiện hành động, sống trong nghề người, trung thành tuyệt đối ít người, mượn gió bẻ măng nhiều người. Trần Giang Hà như bức, tự nhiên có người dám đi theo La Kiến Quân cùng một chỗ đối phó Lôi Hổ. Tại trên đường trở về, La Kiến Quân cùng Mã Tưởng đều đem chuyện bên này hồi báo cho Lôi Hổ. Phế vật, Hạ Phi cũng là phế vật. Lôi Hổ nhận được điện thoại, nổi trận lôi đình. Buổi tối hôm nay hắn giao cho Hạ Phi cái kia chừng 50 người, trong đó 20-30 hảo là hắn dòng chính nhân mã, tâm phúc đầu đường xó chợ, mặt khác 1-20 hảo là Mã Tưởng tâm phúc. Hiện tại Hạ Phi hành động thất bại, tương đương Lôi Hổ như thế một nhóm đông người lại gãy. Ba hổ bên trong, hiện tại là thuộc về hắn thực lực yếu nhất. Không giải quyết được Trần Giang Hà, một khi để Trần Giang Hà nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ đem hắn ăn một miếng rơi. Hổ ca, vậy làm sao bây giờ, chúng ta buổi tối hôm nay tổn thất lớn như vậy, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng không phải Trần Giang Hà đối thủ. La Kiến Quân giả bộ quan tâm hỏi. Hắn là muốn điều tra, Lôi Hổ bọn hắn bước kế tiếp hành động. Buổi tối hôm nay lớn như vậy hành động, mãi cho đến một khắc cuối cùng, A Sương mới nói cho hắn biết, rõ ràng là Lôi Hổ phòng hắn một tay, nếu Lôi Hổ không tin được hắn, hắn tự nhiên cũng không cần đối với Lôi Hổ trung thành tuyệt đối. Chờ ta cùng La Quang Diệu Hạ Phi thương lượng xong lại nói. Lôi Hổ âm trầm mặt, căn bản không có chính diện trả lời. Kế hoạch sau này hắn tự nhiên có, nhưng Lôi Hổ ý rất căng, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho La Kiến Quân, sự tình lấy mật thành, để thất bại, đạo lý này hắn biết rõ. Thật gặp được đại sư, Lôi Hổ là một cái người rất cẩn thận, điểm ấy từ hắn diễn xuất liền có thể nhìn ra được. Cùng Tân Nghĩa an tay súng cấu kết, muốn mai phục Trần Giang Hà thất bại, mặc dù có cục trưởng Tiền Trí Cường nói cùng, nhưng Lôi Hổ từ đó về sau một mực trốn ở hậu cần trong viên thâm cư không ra ngoài, chậm chạp không còn tùy tiện ra ngoài hoạt động. Phần này cẩn thận cùng kiên nhẫn, cũng không phải bình thường lao đại có. Là, lao đại. La Kiến Quân ánh mắt trầm xuống, trên mặt lại bất động thanh sắc đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Lôi Hổ tên vương bắt đàn này, quả nhiên tại để phòng hắn. Một đêm này, hiển nhiên sẽ không bình tĩnh như vậy đi qua. Thanh Dương khu ba hổ liên thủ, muốn giải quyết Trần Giang Hà, lại ngược lại bị Trần Giang Hà lấy thân làm mồi, đánh quân lính tăng dã, tin tức này đã truyền khắp Bình Giang khu cùng Thanh Dương khu trên đường. Tại Bạch Kim Hán cùng khách nhân đều tận mắt thấy một màn này, tin tức chính là từ những khách nhân này bên trong truyền đi. Ba hổ liên thủ đều không có giải quyết Trần Giang Hà, cái này khiến không ít người cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ Trần Giang Hà thực lực. Trước đó Trần Giang Hà làm xong Trương Tử Cương, còn có người cảm thấy là hắn vận khí tốt, sau chuyện này, những nhân tài kia dần dần cảm thấy, Trần Giang Hà giải quyết Trương Tử Cương dựa vào là thực lực, mà không phải vật khí. "Lão bản, chúng ta đuổi theo Hạ Phi." Bạch Kim Hán cung bên kia, Trần Giang Hà ngồi ở trong phòng làm việc, Lưu Văn tới, vừa cẩn thận giúp Trần Giang Hà một lần nữa xử lý vết thương. Nhìn thấy Trần Giang Hà vết thương trên người, Lưu Văn đau lòng thẳng rơi nước mắt. Lưu Văn ngay tại cho hắn xử lý vết thương thời điểm, Á Minh điện thoại đánh tới. Hạ Phi trước đó không tự mình xuất hiện, Á Minh bọn hắn nhất thời còn tìm không thấy Hạ Phi. Hiện tại Hạ Phi vừa xuất hiện, Á Minh bọn hắn liền đem Hạ Phi nhìn kỹ. Theo dõi hắn, nếu có cơ hội, ta phái người đi qua làm việc. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, ánh mắt băng lãnh. "Là, lão bản." Á Minh đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. Hắn ngồi tại sau xe gắn máy mặt, A Kiện cưỡi xe gắn máy. Xe gắn máy không có bật đèn, chính xa xa đi theo Hạ Phi đoàn xe của bọn hắn phía sau. "Lão bản, quan mỏ bên kia, Quý Toàn đã trở về, Cương Hạ thôn bên kia cũng không sao, song bạc có chút ít phiền phức, bất quá không ảnh hưởng tiếp tục mở nghiệp, khách nhân đều một chút, còn có một số khách nhân chính ở chỗ này chơi, bác ngai không có xảy ra việc gì, hết thảy bình thường." Lúc này, Hướng Phi vội vàng tiến đến, hướng Trần Giang Hà báo cáo. "Buổi tối hôm nay ước chừng phải tổn thất bao nhiêu?" Trần Giang Hà mở to mắt, nhìn Hướng Phi một chút, tỉnh táo hỏi. "Khả năng có 20-30 vạn, tất cả tổn thất đều cộng lại." Hướng Phi tính một cái nói ra. 20-30 vạn, đổi 3 hổ trên dưới 100 người ngựa, đó là chúng ta kiếm lợi lớn." Trần Giang Hà cười lạnh. "Sau trận chiến này, 3 hổ liền sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, nhất là vượt qua khu, đi vào Bình Giang khu kiếm chuyện, bọn hắn hẳn là không lá gan kia. 3 hổ dù sao không phải bền chắc như thép, buổi tối hôm nay tổn thất lớn như vậy, coi như còn có người nghĩ đến Bình Giang khu mạo hiểm, cũng nhất định có người sẽ không đồng ý, ai cũng sẽ không muốn mạo hiểm, không công đem chính mình nhiều nhân mã như vậy nện vào đi. Buổi tối hôm nay, vẫn là phải cẩn thận một chút, phòng bị 3 hổ giết một cái hồi mã thương." Trần Giang Hà suy nghĩ một chút nói ra, "Ngươi đi làm đi, trước hừng đông sáng, ta đi một chuyến Cương Hạ thôn." "Lão bản, 3 hổ liên thủ, chúng ta vừa cùng bọn hắn đụng một cái, lúc này đi Cương Hạ thôn, có thể quá mạo hiểm hay không?" Hướng Phi lo lắng hỏi. "Cho nên muốn trước hừng đông sáng lặng lẽ đi." Trần Giang Hà khoát tay áo, "Yên tâm, trong lòng ta có bài, không có việc gì." "Là, lão bản." Hướng Phi gặp Trần Giang Hà đã quyết định, cũng không có nói thêm nữa, vội vàng rời đi, buổi tối hôm nay, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. "Thế nào?" Các loại Hướng Phi rời đi, Trần Giang Hà cầm lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Lão bản, ngươi hẳn là không chết được, chúng ta đã đem hắn dàn xếp tại ngươi an bài địa phương." Nghe người là Hạ Cường, Hạ Cường nhận được điện thoại, nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Cao Liệt. Trước đó tại Bạch Kim Hán cung, Cao Liệt bị chặt lật, ngã xuống trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, Trần Giang Hà cố ý lộ ra gió, nói Cao Liệt đã chết. Trên thực tế hắn lại sắp xếp người, đem Cao Liệt mang đi cứu chữa, cái này Cao Liệt là Hạ Phi ngựa đầu đàn, hiển nhiên biết Cao Liệt rất nhiều bí mật, hắn rất có thể đưa đến một chút tác dụng. Giữ lại hắn, so trực tiếp xử lý sạch hắn hữu dụng nhiều. Xem trọng hắn, đừng để hắn chạy, cũng đừng để hắn chết. Trần Giang Hà trầm giọng phân phó. Cao Liệt bị giấu đi địa phương chính là Trần Giang Hà phòng ở cũ, cái này phòng ở cũ có rất ít người biết, đem Cao Liệt quan ở nơi đó, trên cơ bản không ai có thể nghĩ đến. "Minh Bạch, lão bản, ngài yên tâm, chúng ta sẽ theo dõi hắn." Hạ Cường đáp ứng nói. Chương 724, tìm La Lương Sơn đàm luận. Chương 724, tìm La Lương Sơn đàm luận ân. Trần Giang Hà lên tiếng, cúp điện thoại. Cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. "Giang Hà, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Lưu Văn giúp Trần Giang Hà băng bó kỹ vết thương, đau lòng nói ra. "Sự tình còn không có xong xuôi, xong xuôi lại nói." Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại di động. "Giang Hà, ngươi không phải đã thành lập Tứ Hải tập đoàn, muốn làm đang lúc suy nghĩ, bọn hắn làm sao còn là không buông tha ngươi?" Lưu Văn nhịn không được nói ra. Lưu Văn mặc dù niên kỷ không nhỏ, phòng khám rộng cũng mở nhiều năm, nhưng chuyện trên giang hồ, nàng vẫn là không hiểu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đầu năm nay muốn kiếm tiền, đen không thể rời bỏ trắng, trắng cũng không thể rời bỏ đen, làm đang lúc suy nghĩ, cũng không thiếu được chém chém giết giết. Trần Giang Hà lắc đầu, bất động sản sinh ý cũng không phải cái gì công nghệ cao, chỉ cần có thực lực ai cũng có thể thò một chân vào. Cũng chính là bằng thành công nghệ cao khu công nghiệp bên kia, người xã hội rất ít đi thò một chân vào, cho dù có rất có đầu não muốn thò một chân vào, trên cơ bản cũng chính là ném ít tiền, sẽ không đi làm khác, bởi vì không hiểu. Trên xã hội đại ca cũng không thấy đến làm những vật kia thật có thể kiếm đồng tiền lớn, người rất khó lý giải chính mình nhận biết bên ngoài đồ vật. Nói đến công nghệ cao, xã hội các đại ca nhận biết trước mắt cũng liền bảo trì tại giống như mở quán net có thể kiếm một điểm nhỏ tiền trình độ, khác cũng không cần để. Mà bất động sản không giống với, bất động sản thuộc về loại kia thấy được, sở được, tựa hồ cũng có thể kiếm đồng tiền lớn sinh ý, cái này tự nhiên sẽ hấp dẫn lớn bao nhiêu ca chú ý mà phá rỡ, thường thường nương theo lấy bạo lực cùng lợi ích, cũng sẽ không thiếu đi người xã hội tham dự. Trần Giang Hà là muốn cho Tứ Hải tập đoàn đi đến quỹ đạo, làm đang lúc sinh ý, nhưng nguyên thủy tích lũy là huyết tinh, cái đồ chơi này đặt ở toàn thế giới bất kỳ quốc gia nào đều là một cái dạng. Lưu Văn Yên lặng giúp Trần Giang Hà quấn tốt băng vải, Trần Giang Hà nói những vật này, nàng cái hiểu cái không, nàng kỳ thật cũng không quá muốn hiểu những vật này. Trần Giang Hà cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, lại cho Trương Bằng gọi một cú điện thoại. "Đại Bằng, thôn bên kia thế nào?" "Lão bản, đã không sao, chúng ta trước đó bị Mã Tưởng tiểu tử kia lừa gạt ở, bắt hắn thời điểm hắn chạy nhanh, không thể giữ hắn lại." Trương Bằng cảm giác rất mất mặt. Buổi tối hôm nay, bọn hắn Cương Hạ thôn bên này chừng 50 người ngựa, lại bị Mã Tưởng mang theo tầm 10 người hù dọa mất mật, quả thực là vô cùng nhục nhã. "Các ngươi tại Cương Hạ thôn, chính là chúng ta Tứ Hải tập đoàn lô cốt đầu cầu, cẩn thận một điểm là hẳn là buổi tối hôm nay Tam Hổ hành động thất bại, sau đó ta phán đoán Tam Hổ hành động sẽ hướng tới bảo thủ, bọn hắn hẳn là sẽ không lại dễ dàng đến Bình Giang khu động thủ, chủ yếu mục tiêu nhất định sẽ đặt ở Thanh Dương khu. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra Thanh Dương khu bên kia, trên mỏ, bọn hắn chưa chắc có lá gan kia động, chủ yếu mục tiêu khẳng định vẫn là tại Cương Hà thôn, các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Trước hừng đông sáng, ta sẽ đi qua một chuyến. Tốt, ta đã biết. Trương Bằng gật gật đầu, đáp ứng một tiếng. Lúc rạng sáng, chính là Bạch Kim Hán cung náo nhiệt nhất thời điểm. Lại qua hai canh giờ, nơi này khách nhân dần dần tán đi, chính mình rời đi chính mình rời đi, mang đi cô nương mang đi cô nương. Có một cỗ không quá thu hút rẻ ở tạ xe con, cũng xen lẫn trong bên trong, từ Bạch Kim Hán cung rời đi. Lão bản, chúng ta đi đâu? Hướng Phi lái xe hỏi. Trong chiếc xe này, thình lình ngồi Trần Giang Hà. Trần Giang Hà không mang nhân mã, mà là lặng yên xen lẫn trong khách nhân khác bên trong, rời đi Bạch Kim Hán cung. Hắn không biết Tam Hổ có hay không phái người nhìn chằm chằm bên này, nhưng hắn đã phái người để mắt tới Tam Hổ. Tam Hổ phái người theo dõi hắn cũng rất bình thường. Trực tiếp mang theo một số nhân mã đi Thanh Dương khu, ngược lại có khả năng sẽ bị Tam Hổ phục kích, không bằng trôi qua lặng lẽ. Hướng Phi, Cao Cương đều mang thương, Trần Giang Hà chính mình cũng mang theo một thanh đại hắc tinh. Coi như gặp được điểm phiền phức, bọn hắn cũng có thể ứng đối. Trực tiếp đi Cương Hạ thôn, tới đó nghỉ ngơi. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, nói thẳng, Tam Hổ sẽ không nghĩ tới, buổi tối hôm nay vừa đấu xong, Trần Giang Hà vậy mà liền có lá gan lặng lẽ chạy đến Cương Hạ thôn, xe rất nhanh liền đi vào Cương Hạ thôn, lặng yên vào thôn. Mãi cho đến đi vào Cương Hạ thôn, Trần Giang Hà mới bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Thanh Dương khu một cái tràng tử bên trong, Lý Mãng Chính cùng một đám hồ bằng cậu hữu chơi rất này. Chơi đến cao hứng, gia hỏa này bỗng nhiên cảm giác nghiện đi lên, bên cạnh tiểu thư xuất ra một cái túi nhựa, bên trong rõ ràng là mấy cái ống trích. Lý Mãng cầm ống trích có chút do dự, nhưng tiểu thư đã một châm đâm vào trên cánh tay của mình, nhìn thấy tiểu thư đâm xong sau như vậy thoải mái, Lý Mãng nhịn không được dụ hoặc cùng thân thể phản ứng, cũng một châm đâm vào trên cánh tay của mình. Rất nhanh, toàn bộ trong bao xương cũng bắt đầu quần ma loạn vũ. Tiểu tử này nghiện cho hổ ca gọi điện thoại. Ngoài cửa, một cái đầu đường xó chợ thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này, Lôi Hổ liền an bài Mã Tưởng, lấy mang theo Lý Mãng cùng một chỗ mở quầy rượu, kiếm đồng tiền lớn làm lý do đầu, đem Lý Mãng từ Cương Hạ thôn lừa đi ra. Lúc này mới chừng một tuần lễ thời gian, hai lần trước là lừa gạt Lý Mãng ấp, về sau cho Lý Mãng an bài một cái tiểu thư làm bạn gái, mang theo hắn hút. Chỉ như vậy một cái tuần lễ thời gian, liền để Lý Mãng nghiện. Một khi nghiện, người không bằng quỷ, Lý Mãng lá bài này chính là Lôi Hổ chuẩn bị ở sau. Lá bài này có thể dùng tới đối phó Trần Giang Hà, cũng có thể dùng để buộc Lý Hữu Điển hỗ trợ Kim Thạch tập đoàn phá rỡ. Trần Giang Hà thông qua La Lương Sơn chuyện của con, cậy mở hồ bối thôn. Lôi Hổ nhận dẫn dắt, một chiêu này Trần Giang Hà có thể sử dụng, hắn tự nhiên cũng có thể dùng. Chỉ cần Lý Mãng nghiện, Lôi Hổ liền có thể thông qua băng đến khống chế hắn, có Lý Mãng nơi tay, hắn không sợ Lý Hữu Điển lao tiểu tử kia không nghe lời. Lôi Hổ đã điều tra rất rõ ràng, Lý Hữu Điển cũng chỉ có như thế một đứa con trai, hắn không tin Lý Hữu Điển sẽ đối với Lý Mãng không quan tâm. Tối hôm nay trận chiến này chỉ là thổi lên chiến tranh cái lệnh, nhưng song phương đều còn tại tiếp tục là tử, Cương Hạ thôn lớn như vậy sinh ý, ai cũng không có khả năng tùy tiện buông tay. Trần Giang Hà đi vào Cương Hạ thôn, đi ngủ 3 giờ, trước hừng đông sáng, hắn liền mở to mắt. "Lão bản, làm sao tỉnh sớm như vậy?" Lưu Dung còn tại các đêm, nhìn thấy Trần Giang Hà ngồi dậy, hắn vội vàng đứng dậy. Trần Giang Hà đã trễ thế như vậy còn mạo hiểm tới, khẳng định là có chuyện, nhưng cũng không có nói cho bọn hắn là chuyện gì. "Ta đi một chuyến hồ bối thôn, ngươi mang mấy người theo ta đi." Trần Giang Hà cũng không có giải thích, để Lưu Dung mang lên mấy người, đẩy xe gắn máy, một mực ra thôn, mới cưỡi lên xe gắn máy, thẳng đến hồ bối thôn. Hồ bối thôn bên này, từ khi bị Trần Giang Hà tìm tới đột phá khẩu đằng sau, trong thôn rất nhiều người cùng Quốc Phú tập đoàn ký hợp đồng, hồ bối thôn mắt người nhìn Quốc Phú tập đoàn cũng vô dụng cái gì thủ đoạn bạo lực, đối với gia nhập liên phòng đội liền không thế nào tích cực. La Lương Sơn nhìn thấy loại tình huống này, cũng có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi, dứt khoát liền trực tiếp giải tán liên phòng đội. Không có liên phòng đội, Trần Giang Hà bọn hắn vào thôn một đường thông suốt, đi thẳng tới La Lương Sơn cửa chính bên ngoài. Trong thôn yên tĩnh, chỉ có một ít chó đang gọi. Trần Giang Hà, ngươi đã trễ thế như vậy, không đúng, ngươi sớm như vậy tới tìm ta làm gì? La Lương Sơn nghe được tiếng đập cửa, đuốt mắt đi tới, hôm nay cũng còn không có sáng đâu, trong thôn gà vừa mới gáy minh không bao lâu. La Thúc, có chút việc, ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Trần Giang Hà cười nói, ta cũng là gần 50 tuổi người, không so được các ngươi người trẻ tuổi, ban đêm ngủ không ngon, một ngày đều không có tinh thần. La Lương Sơn cau mày thở dài một hơi, bởi vì nhi tử La Cường sự tình, thái độ cũng hoàn toàn không có trước đó cường ngạnh. Bất quá, hắn hay là rất không thích những này người xã hội. Thái độ mặc dù không giống như là trước đó lãnh đạm như vậy, nhưng cũng hoàn toàn không thể nói tốt bao nhiêu. Các ngươi có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. La Lương Sơn mở ra cửa chính của sân, nhưng cũng không có mời Trần Giang Hà bọn hắn đi vào. Trong phòng, La Lương Sơn lão bà còn tại nghỉ ngơi, hắn không muốn để cho Trần Giang Hà những người này quấy rầy đến nàng. Lưu Dũng bọn hắn có chút bất mãn, nhưng người nào cũng không nói chuyện. La Lương Sơn đối bọn hắn những này người xã hội một mực có ý, chuyện này Lưu Dũng trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Mặc cho ai con của mình bị người xã hội làm hại ngồi tù, đều khó có khả năng đối với xã hội người có cái gì tốt thái độ. La Thúc, là như thế này, hiện tại hồ bối thôn bên này phá rỡ ký kết rất nhiệt tình, ta muốn tại hồ bối thôn bên này thuê mấy gian phòng làm việc, để Cương Hạ thôn người bên kia biến tới tại hồ bối thôn làm việc, hy vọng La Thúc ngươi có thể làm cái thuận tiện. Trần Giang Hà đối với La Lương Sơn thái độ lơ đễnh, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. tại Hồ Bối thôn bên này thuê phòng làm việc. La Lương Sơn hơi nhướng mày, hồ nghi nhìn xem Trần Giang Hà, dù sao Hồ Bối thôn cùng Cương Hạ thôn gần vô cùng, Trần Giang Hà người tại Cương Hạ thôn có phòng làm việc, khoảng cách ngắn như vậy, kỳ thật căn bản không ảnh hưởng bên này phá dỡ làm việc. Là ý tứ này. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Thuê phòng làm việc có thể, bất quá các ngươi những cái kia người xã hội không có khả năng tới, chỉ có quốc phú tập đoàn nhân viên công tác có thể đến. La Lương Sơn suy nghĩ một chút, nói thẳng: "La thúc, ngài cái này có chút ép buộc chúng ta những người này, cũng phải giúp đỡ số lượng thổ địa, đi theo làm việc, cũng không phải mỗi ngày đợi không hề làm gì." Trần Giang Hà cười nói một cái nữa: "Ngài cũng không cần đối với chúng ta có lớn như vậy để ý, người của chúng ta tại Cương Hạ thôn ngươi cũng có thể nhìn thấy, xưa nay không gây chuyện. Ngươi cũng không cần lo lắng người của chúng ta tới sẽ chọc cho phiền phức. Nếu là không yên tâm, trong thôn liên phòng đội, ngươi lại tổ chức, nhìn chằm chằm chúng ta người. Nếu là người của chúng ta gây chuyện, nên bồi thường, nên trừng phạt trừng phạt, ta tuyệt đối không có hai lời." Về phần tiền thuê cùng vị trí, chúng ta hay là thuê thôn ủy hội, tiền thuê một tháng cho 10,000, ngài cảm thấy thế nào? Tiền thuê một tháng 10,000, đây chính là rất cao giá tiền. Đầu năm nay Cương Hạ thôn bên trong ra bên ngoài thuê phòng, cho nơi khác người làm công ở, bởi vì vị trí nguyên nhân, một tháng cao nữa là một bộ phòng ở có thể thuê đến 150. Đây là một bộ phòng ở, cũng không phải một căn phòng. Trần Giang Hà ra 11,000 tháng, đây cũng là giá trên trời. Ngươi đem tiền thuê cho cao như vậy, có phải hay không ta không đồng ý, ngươi liền sẽ đi tìm già bí thư chi bộ, tìm trong thôn tộc lão. La Lương Sơn cao mày, lạnh lùng hỏi: "La thúc ngài có thể đáp ứng tốt nhất, như thế ta cũng không cần đi tìm người khác." Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Chương 725, đem địch nhân thiếu chương 725, đem địch nhân thiếu Trần Giang Hà, ngươi thật sự là một cái có thủ đoạn người, La Kiến Quân những người kia, không có một cái nào là đối thủ của ngươi. La Lương Sơn nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút. Hắn biết rõ, coi như mình cự tuyệt Trần Giang Hà cũng có thể tìm tới người đáp ứng hắn điều kiện. Dù sao đây chính là một tháng một vạn khối tiền, coi như phá hủy rời, cũng không ai sẽ cảm thấy đây là một số tiền nhỏ. Ta cho tới bây giờ không có đem La Kiến Quân những người kia xem như đối thủ. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá người của ngươi không có khả năng tại Hồ Bối thôn náo sự, người của ngươi cũng không cho phép bạo lực phá rỡ, bằng không mà nói, coi như con của ta không có khả năng ra ngục, ta cũng sẽ cùng các ngươi đấu đến cùng. La Lương Sơn trùng điệp nói. La Thúc, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một cuộc làm ăn, ta không phải đến gây chuyện, chỉ là muốn hảo hảo làm ăn. Trần Giang Hà mỉm cười, hướng La Lương Sơn đưa tay, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. La Lương Sơn trầm mặt, không tình nguyện cùng Trần Giang Hà nắm tay. Đi. Trần Giang Hà phất phất tay, dẫn người rời đi. Chờ trời sáng đằng sau. Hồ Bối thôn bên này, La Lương Sơn đi vào thôn ủy hội, cùng già bí thư chi bộ, phụ nữ chủ nhiệm, thôn kế toán, tộc lao thương lượng một chút, liền quyết định đem thôn ủy hội tạm thời cho thuê quốc phú tập đoàn, xem như phòng làm việc. Về phần tiền thuê, cứ dựa theo giá thị trường đến, một tháng 1.000 khối tiền, nhập trong thôn sổ công. Tiền còn lại, mọi người 1.000, vừa vặn. Số tiền này, La Lương Sơn không muốn, nhưng hắn không thể không cần, không thể cùng ánh sáng cùng bụi, vậy hắn người thôn trưởng này liền làm không dài. Liền thôn ủy hội bên trong những người này không ủng hộ công tác của hắn, hắn người thôn trưởng này liền sẽ biến thành quan can tư lệnh, chuyện gì đều không làm được. Cương Hạ thôn bên này, Trần Giang Hà không có lộ diện, liền đợi tại thôn ủy hội bên trong. Hắn kêu lên Trương Bằng, Lưu Dũng, Trương Cường, tại Cương Hạ thôn thôn ủy hội mở một cái tiểu hội. Lão bản, ngươi nói là để cho chúng ta ban ngày đợi tại Cương Hạ thôn, giúp quốc phú tập đoàn làm việc, ban đêm lặng lẽ đi Hồ Bối thôn bên kia. Trương Bằng có chút không biết rõ, tại sao muốn dạng này? Lý Hữu Điền là cái lao hồ ly, gặp được sự tình hắn không đáng tin cậy, Hồ Bối thôn bên kia không giống với. Hồ Bối thôn liên phòng đội có thể trở thành chúng ta một đạo bình chướng. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Bình chướng. Trương Bằng cùng Lưu Dũng bọn hắn sững sờ. Chỉ cần Tam Hổ còn muốn ở chỗ này giúp Kim Thạch tập đoàn phá rỡ, vậy liền không dám đối với Hồ Bối thôn liên phòng đội đánh. Bằng không mà nói, sự tình làm lớn chuyện đối với Kim Thạch tập đoàn không có một chút chỗ tốt. Trần Giang Hà có nhiều thâm ý nói ra, mặc kệ là Tam Hổ cũng tốt, hay là Kim Thạch tập đoàn cũng tốt, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay bãi bình mấy cái đinh hộ, nhưng không có khả năng có thực lực kia, có thể bãi bình cả một cái có mấy trăm hộ thôn dân thôn. Coi như Tam Hổ muốn đối với thôn đánh, Kim Thạch tập đoàn cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép. Trần Giang Hà kiểu nói này, Trương Bằng cùng Lưu Dũng bọn hắn liền đã hiểu. Cương Hạ thôn bên này không có liên phòng đội, mặc kệ là quốc phú tập đoàn cũng tốt, hay là Kim Thạch tập đoàn cũng được, nhân mã của song phương là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trước đó là bởi vì Trần Giang Hà nhân mã đuổi đi lôi hổ người, Kim Thạch tập đoàn nhân tài không có khả năng tại Cương Hạ thôn hoạt động, mà không phải bởi vì Lý Hữu Điển nguyên nhân. Nhưng Hồ Bối thôn không giống với, La Lương Sơn tại Hồ Bối thôn hy vọng xa so với Lý Hữu Điển tại Cương Hạ thôn cao nhiều, mỗi khi cần La Lương Sơn tùy thời có thể lấy đem liên phòng đội một lần nữa tổ chức. Trần Giang Hà thủ hạ đầu đường xó chợ đi qua, vừa vặn cho La Lương Sơn một cái lý do. Hồ Bối thôn thôn dân khẳng định không hy vọng Trần Giang Hà thủ hạ đầu đường xó chợ ở trong thôn náo sự, trong thôn đại cô đường, tiểu tức phụ, phải xem gấp một chút. Không phải vậy náo ra Trương Tiểu Ngọc cùng Lý Sơn cho cười, đó mới mất mặt xấu hổ. Đây là một lần nữa tổ kiến liên phòng đội tốt nhất lý do. Mà liên phòng đội một khi một lần nữa tổ kiến, liền có thể là Trần Giang Hà sử dụng. Lão bản, cao chiêu, ngài một chiêu này quá cao, chúng ta vừa đi Hồ Bối thôn chẳng khác nào là đem Hồ Bối thôn cùng chúng ta cột vào trên một con thuyền, sau đó Tam Hổ muốn ăn hết chúng ta tại người trong thôn ngựa, liền không có dễ dàng như vậy. Lưu Dũng giơ ngón tay cái lên, vô cùng kích động nói: Tam Hổ đêm qua hành động thất bại, sau đó chúng ta song phương giao thủ tiêu điểm ngay ở chỗ này, Thanh Dương khu dù sao cũng là Tam Hổ địa bàn, chúng ta ở chỗ này, chủ yếu lấy thủ làm chủ, mặt khác ta lại nghĩ biện pháp. Trần Giang Hà gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Lão bản, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này. Trương Bằng, Lưu Dung cùng Trương Cường ba người, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, Tam Hổ muốn ăn hết chúng ta người nơi này ngựa, cũng không dễ dàng như vậy, lần này bị thiệt lớn, về sau bọn hắn sẽ không lại dám tùy ý hành động. Trần Giang Hà cười một tiếng, vỗ vỗ Trương Bằng bả vai. Tam Hổ sẽ không lại dám tùy tiện hành động, nhưng lần sau hành động, nhất định là có vạn toàn nắm chắc, mới có thể động thủ. Lão bản, Hạ tổng tới. Đúng lúc này, Hướng Phi gõ cửa một cái, đi đến. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lôi vốn là ở tại trong thôn, bất quá hôm qua nàng có chuyện về công ty, mãi cho đến sáng hôm nay mới trở về. Trần tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Lôi nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện ở đây, lấy làm kinh hãi. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng đã biết, dù sao Quốc Phú tập đoàn cũng có rất nhiều nhân viên công tác, cũng một mực lưu tại Cương Hạ thôn bên này. Hạ Lôi là không nghĩ tới, đêm qua mới ra chuyện lớn như vậy, Trần Giang Hà vậy mà lá gan lớn như vậy, bước lên lớn như vậy phong hiểm, trực tiếp tới. Hạ tổng, ta tới có chút việc, trong khoảng thời gian này phá rỡ tiến hành thế nào? Trần Giang Hà cười cùng Hạ Lôi nắm tay. Hôm nay rất thuận lợi, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn cộng lại đã ký xuống 100 hộ, hôm qua là ký 100 hộ, trong công ty làm một cái nhỏ tiệc ăn mừng, để cho ta có mặt. Hạ Lôi kích động nói, ký kết này 100 hộ thôn dân, Cương Hạ thôn bên này tương đối ít, chỉ có hơn 30 hộ, ký kết nhiều nhất hay là Hồ Bối thôn bên kia, chính thức ký kết, tăng thêm đã thỏa đàm, có mục đích ký kết chừng hơn 60 hộ. Trần Giang Hà cậy mở Hồ Bối thôn cửa lớn, bên kia tiến triển liền biến thật nhanh. Ở trong đó, có một bộ phận chính là cầm tới tiền, muốn đến hải ngoại nương nhờ họ hàng di dân. Đầu năm nay rất lưu hành di dân, không ít người cầm tới tiền, liền muốn ra ngoài, luôn cảm thấy bên ngoài chính là thiên đường, nhưng Trần Giang Hà rất rõ ràng, trên thế giới này không có thiên đường. Bởi vì trên thế giới này người đều là giống nhau, không có ngoại lệ. Lôi tổng có ý tứ là, tận lực tại trong vòng 2 tháng, triệt để hoàn thành phá rỡ, công ty bên kia tiền vốn đã vào vị trí của mình, kéo dài thời gian quá dài lời nói, tổn thất sẽ rất lớn. Hạ Lôi tiếp tục nói, 2 tháng, không sai biệt lắm. Trần Giang Hà gật gật đầu, nếu có thể giải quyết tam hổ, trong vòng 2 tháng giải quyết phá rỡ hẳn là không vấn đề gì. Sau đó Trần Giang Hà đem hắn an bài nói một lần. Quốc Phú tập đoàn tại Cương Hạ thôn nhân viên công tác, về sau ban đêm nghỉ ngơi, toàn bộ chuyển rời đến Hồ Bối thôn bên kia. Chuyển rời đến Hồ Bối thôn bên kia cũng tốt, Hồ Bối thôn người tương đối đoàn kết, còn có liên phòng đội, người của chúng ta đi qua, hẳn là sẽ không bị quấy rối. Hạ Lôi gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng lo lắng. Theo Quốc Phú tập đoàn bên này tiến triển thuận lợi, Kim Thạch tập đoàn bên kia tất nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhất định sẽ triển khai tuyệt địa phản kích, sự tình không chỉ có sẽ không lắng lại, ngược lại sẽ càng diễn càng liệt. Hạ Lôi lo lắng chính là Quốc Phú tập đoàn ở bên này nhân viên công tác. Bất quá tất cả mọi người chuyển rời đến Hồ Bối thôn, vậy liền an toàn nhiều. Trần Giang Hà ngược lại là có biện pháp, ngay cả La Lương Sơn lão ngoan cố kia đều có thể giải quyết. Vậy cứ như thế, ngươi an bài một chút, đừng để những nhân viên công tác kia nói lung tung, nếu có người hỏi, liền nói bọn hắn ban đêm hay là tại Cương Hạ thôn bên này nghỉ ngơi. Trần Giang Hà gật gật đầu. Yên tâm, ta biết, ta bên này người, ta sẽ để cho bọn hắn quản tốt miệng của mình. Hạ Lôi khẽ gật đầu. Lão bản, Tam Hổ bên này bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Tam Hổ liên thủ, chúng ta tại Thanh Dương khu bên này hay là rất khó chiếm được tiện nghi. Sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trương Bằng có chút lo lắng hỏi. Đem địch nhân biến thiếu, để bằng hữu biến nhiều. Trần Giang Hà thần bí khó lường cười cười, cũng không có giải thích. Tiếp xuống hành động, hắn mặc dù đã có đại khái kế hoạch, nhưng có một số việc cũng phải đi một bước, nhìn một bước. Buổi sáng thời điểm, Hạ Lôi sắp xếp người đi đem Hồ Bối thôn thôn ủy hội thu thập một chút, cũng đem 1 vạn khối tiền tiền thuê đưa qua. Chút tiền ấy một phần, cũng chính là một chút cực nhỏ lợi nhỏ, có thể con rồi ít hơn nữa cũng là thịt, mấy cái trong thôn đầu đầu náo náo một tháng phân 1.000. Cũng bù đắp được người trong nhà đi nhà máy tăng giờ làm việc, liều mạng làm một tháng. Tiền này, ngu sao không cầm? Lại nói, nếu không phải La Lương Sơn thái độ dị thường cường ngạnh phản đối, trong thôn có ít người còn muốn cùng Trần Giang Hà hợp tác, cũng tại Hồ Bối thôn bên này làm một cái giá sòng bạc. Dù sao trong thôn cũng có người muốn chơi, tiền này bại bởi người khác, còn không bằng để cho mình người dính được nhờ, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đáng tiếc, La Lương Sơn thái độ cường ngạnh phản đối, vậy cũng là không lên là cái gì hào quang sự tình, Hồ Bối thôn bên này mới không có người sách. Ban đêm, đêm xuống, Trần Giang Hà lặng lẽ trở về Bình Giang khu. Liên tiếp mấy ngày, Bình Giang khu cùng Thanh Dương khu trên đường gió êm sóng lặng, song phương đều không có tiến thêm một bước hành động. Bất quá toàn bộ bằng thành giang hồ đều đã chuyên khắp, nói là Tam Hổ cùng Trần Giang Hà đấu thủ, lại bị thiệt lớn, Trần Giang Hà hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, ngược lại là Tam Hổ bắt đầu bị người chế giễu không được như xưa. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây là Tam Hổ những sóng trước này muốn bị chụp chết tại trên bờ cát. Tam Hổ tự nhiên cũng nghe nói những chuyện ngôn này, trên giang hồ lan lộn, trọng yếu nhất chính là mặt mũi, chính là danh khí, ném đi mặt mũi nhặt không nổi. Tam Hổ địa vị liền sẽ bất ổn. Thanh Dương khu bên này, những cái kia bị bọn hắn đè ép, giá tâm bừng bừng các đại ca liền sẽ có ý khác. Trên đường tin tức càng diễn càng liệt, Tam Hổ cũng dần dần có chút ngồi không yên. 3 ngày sau đó buổi chiều, Hạ Phi cùng La Quang Diệu nhân mã xuất hiện tại Lôi Hổ hậu cần vườn. Trong khoảng thời gian này, La Kiến Quân cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến một chuyến hậu cần vườn, chính là nhìn chằm chằm Lôi Hổ, nhìn xem Lôi Hổ bọn hắn có cái gì mới hành động. Nhìn thấy La Quang Diệu cùng Hạ Phi nhân mã xuất hiện, La Kiến Quân lập tức lặng lẽ cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Chương 726, Ba hổ gặp mặt nói chuyện chương 726, ba hổ gặp mặt nói chuyện Trần lão bản, La Quang Diệu cùng Hạ Phi đến lôi hổ hậu cần vườn. La Kiến Quân trốn ở gian phòng, đóng cửa lại, hạ giọng cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Hắn hiện tại còn không dám để bất luận kẻ nào biết hắn cùng Trần Giang Hà có liên hệ. Hiện tại Trần Giang Hà cùng Tam Hổ đấu, còn không có lấy được cái gì rõ ràng ưu thế, lúc này nếu là tin tức tiết lộ, nói không chừng có người xoay mặt liền sẽ đem La Kiến Quân bán chuyện của đại ca. La Kiến Quân gặp nhiều lắm, hắn sẽ không phạm loại sai lầm này. Ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, bọn hắn đang thương lượng cái gì? Trần Giang Hà đối với tin tức này tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, nói thẳng: Lôi Hổ hiện tại có chút để phòng ta ngẫm lại biện pháp. La Kiến Quân cũng không có cảm thấy kỳ quái, đều đã đấu đến phân thượng này, Trần Giang Hà khẳng định đã sớm phái người nhìn chằm chằm Tam Hổ tại. Hôm nay Tam Hổ điều động nhiều nhân mã như vậy tới, Trần Giang Hà làm sao có thể không biết? La Kiến Quân cấp tốc cùng Trần Giang Hà nói hai câu, liền cúp điện thoại. Sau đó đốt một điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh, mới giả bộ như không có chuyện gì xảy ra từ gian phòng đi ra ngoài. Hậu cần trong viên, Tam Hổ nhân mã phân biệt rõ ràng. La Quang Diệu cùng Hạ Phi nhân mã đều canh giữ ở đoàn xe của mình bên cạnh, lẫn nhau phát ra khói, nói chuyện phiếm, chỉ có một số nhỏ Tâm Phúc mới đi theo hai người đi lôi hổ hậu cần công ty. Lôi hổ nhân mã cũng canh giữ ở bên ngoài, hậu cần vườn kéo hàng dỡ hàng xe, đều muốn tiếp nhận đám đầu đường xó chợ kiểm tra mới có thể đi vào đến. Cách đó không xa sửa chữa ô tô nhà máy, ngay tại cho một cỗ xe hàng lớn sửa xe thay. Lưu Viễn Sơn nhanh chóng làm việc, không để lại dấu vết hướng bên này nhìn lướt qua. Trong khoảng thời gian này, Lưu Viễn Sơn một mực đợi tại hậu cần vườn, tìm cơ hội muốn đem lôi hổ xử lý. Đáng tiếc lôi hổ phi thường cẩn thận, mỗi ngày đều núp ở hậu cần trong công ty, liền tại hậu cần trong viên đều rất ít lộ diện, căn bản không cho hắn cơ hội. Lưu Viễn Sơn từ đầu đến cuối không tìm được một cái tương đối ổn thỏa cơ hội. Lao Lưu, ăn cơm đi. Đúng lúc này, sửa chữa ô tô bên trong xưởng hô một tiếng, mấy cái thợ sửa chữa ngồi vây trùng một chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Tới. Lưu Viễn Sơn đáp ứng một tiếng, tỉ mỉ rửa tay, đi tới. Một đạo món ăn mặn, ba đạo thức ăn, một đĩa củ lạc, mấy chai bia, cơm bao no, chính là thợ sửa chữa bọn họ một bữa cơm. Sửa chữa ô tô nhà máy sinh ý tốt, vẫn không qua nổi thời điểm mới nuôi cơm. Sinh ý bình thường thời điểm liền chính mình làm cơm ăn. Nuôi cơm ý tứ chính là cơm nước xong xuôi đằng sau, còn phải nhiều làm mấy giờ. Đầu năm nay có thể ăn được thức ăn mặn chính là cuộc sống thoải mái, mọi người cũng không có ý kiến gì. Hổ gia hôm nay thế nào làm chiến trận lớn như vậy, ta nhìn mặt khác hai cái lao đại cũng tới. Một tên tợ sữa chữa uống một ngụm rượu nói ra. Còn không phải bởi vì hai ngày trước bọn hắn cùng Bình Giang khu cái kia Trần Giang Hà đánh trận, bị thiệt lớn, ném đi mặt mũi, đây nhất định là thương lượng, muốn làm sao đem mặt mũi tìm trở về. Bên cạnh một cái khác tuổi khá lớn một điểm thợ sữa chữa ăn một miếng thịt, ngựa khí có chút trào phúng nói. Có thể tại cái này hậu cần trong viên mở sửa chữa ô tô nhà máy hoặc nhiều hoặc ít cùng lôi hổ đều dính điểm quan hệ thân thích. Có thể coi là có quan hệ thân thích, mỗi tháng nên giao tiền, một điểm không thể thiếu. Hậu cần trong viên, lôi hổ danh tiếng có thể không thế nào dạng. Bớt tranh cãi, đừng để người nghe qua gây phiền toái, ăn cơm ăn cơm. Sửa chữa ô tô nhà máy lao bản trừng mắt, người bên cạnh đội vàng bưng chén rượu lên, đánh cái giảng hòa, mọi người tiếp tục uống rượu ăn cơm. Lưu Viễn Sơn không nói chuyện, tận lực không làm cho sự chú ý của người khác, Tam Hổ đây nhất định là lại muốn làm chuyện gì, đáng tiếc hắn không có cách nào thám thính đi ra. Lao La, A Phi, ngồi một chút, xì gà hay là khói. Trong văn phòng, Lôi Hổ Phi thường nhiệt tình chiêu đãi La Quang Diệu cùng Hạ Phi. Ha ha, chính mình có. Hạ Phi bị cười nhạt giật giật khoe miệng, xuất ra thuốc lá của mình. Giới. La Quang Diệu càng là khoát tay chặn lại, ngay cả khói đều không rút. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Phi, hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thanh Dương khu Tam Hổ bên trong, Lôi Hổ chủ yếu làm chính là hậu cần sinh ý, xe taxi, hậu cần vườn, vận chuyển hàng hóa, Lôi Hổ sinh ý đều tại trong những vật này. Mà La Quang Diệu cùng Hạ Phi chủ yếu làm đều là trên đường sinh ý, đô thị giải trí, quầy rượu, cờ tơ bờ, buôn lậu, tiểu thư, vay nặng lãi, bọn hắn đều có liên quan đến. Song phương làm sinh ý có trọng hợp địa phương, tự nhiên không thể thiếu có mâu thuẫn ma sát. Tam Hổ bên trong, bọn hắn đều cùng Lôi Hổ quan hệ không có trở ngại, nhưng quan hệ của hai người cũng rất bình thường, dưới tay tiểu đệ cũng thỉnh thoảng không ngừng xung đột. Lần này nếu như không phải hai người đều đối với bất động sản sinh ý cảm thấy hứng thú, lại cảm thấy Trần Giang Hà tại Thanh Dương khu cắm cờ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Song phương căn bản không có khả năng giống như là lần trước một dạng hợp tác. Lần trước cũng là bởi vì Trương Tử Cương mang tới áp lực quá lớn, Tam Hổ mới có thể hợp tác. A Dương, đưa hai chén trà tiền đến. Lôi Hổ hướng bên ngoài phòng làm việc mặt hô một tiếng, hắn biết La Quang Diệu cùng Hạ Phi không đối phó, nhưng bây giờ khẳng định không thể để cho hai người đấu. Nếu không, sẽ chỉ làm Trần Giang Hà ngư ông đắc lợi. La tổng, Hạ tổng, uống trà. A Dương đưa hai chén trà tiền đến, lại lui ra ngoài. Lão Lôi, nói nhảm cũng không cần nói, chuyện bây giờ làm thành dạng này, ngươi xuất ra cái điều lệ ra đi. La Quang Diệu mặt lạnh lấy, nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng không nghĩ tới, Trần Giang Hà tiểu tử này khó đối phó như vậy, hay là chúng ta khinh địch, nếu là đổi Trương Tử Cương, chúng ta chắc chắn sẽ không phái người đi Bình Giang khu độc thủ. Lôi Hổ đầu đau lắc đầu. Trương Tử Cương là thành danh đã lâu đại ca, tại Bình Giang khu lão đại vị trí bên trên ngồi nhiều năm, mà Trần Giang Hà, bất quá là vừa mới ngồi lên Bình Giang khu lão đại vị trí, lại thêm lại tuổi trẻ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là khinh địch. Mấy năm trước, Trương Tử Cương tới cắm cờ, bọn hắn có thể chỉ là đem Trương Tử Cương nhân mã đuổi ra Thanh Dương khu, căn bản không dám phái người đi Bình Giang khu tìm Trương Tử Cương phiền phức. Mà lần này lại không giống với, bên này còn không có đem Trần Giang Hà nhân mã đuổi ra Thanh Dương khu, bên kia liền phái người tới động thủ, muốn trực tiếp đem Trần Giang Hà giải quyết. Nói trắng ra là hay là xem thường Trần Giang Hà, khinh địch. Lần trước người động thủ ngựa quá ít, nếu như các ngươi một người cho thêm ta 50 người, Trần Giang Hà hiện tại chính là cái người chết. Hạ Phi cười lạnh một tiếng nói ra, cho thêm ngươi 50 người. Hạ Phi, dứt khoát ta cùng lão Lôi đem người ngựa đều giao cho ngươi, nhận ngươi làm đại ca tính toán. La Quang Diệu khinh thường nói, ngươi nếu là muốn nhận ta làm đại ca, ta suy nghĩ một chút, liền thu ngươi làm ngựa đầu đàn. Hạ Phi không hề nhượng bộ chút nào, nói thẳng, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. La Quang Diệu nhíu mắt, lạnh lùng nói, lần trước hành động thất bại, La Quang Diệu bên này cũng tổn thất không ít nhân mã, lại thêm sau đó Hạ Phi thậm chí ngay cả tiền đều không muốn ra, hai người mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Hạ Phi bên kia, chính hắn tổn binh hao tướng không ít, sự tình cũng không có hoàn thành, hắn đương nhiên không có khả năng lại cho Lôi Hổ cùng La Quang Diệu lấy tiền. Dù sao chính hắn bên kia, mấy chục hào huynh đệ an gia phí, tiền thuốc men đều phải tốn hơn mấy trăm vạn, làm sao có thể còn giúp lấy Lôi Hổ cùng La Quang Diệu xuất tiền. Sự tình là ba nhà cùng một chỗ làm, xảy ra chuyện, tự nhiên cũng phải là ba nhà cùng một chỗ gánh lấy. Muốn cho hắn Hạ Phi một người xuất tiền, vậy làm sao khả năng? Tốt, tốt, chớ ồn ào, hiện tại Trần Giang Hà còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chúng ta ngay cả Trần Giang Hà cũng còn không có giải quyết, ở giữa hồng, đến lúc đó ba người cùng một chỗ bị Trần Giang Hà thu thập, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Lôi Hổ lan tại giữa hai người, làm lên người khuyên can. Lao Lôi, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, cũng biết bây giờ không phải là lúc trở mặt. Các loại làm xong Trần Giang Hà, về sau có nhiều thời gian cùng Hạ Phi tính sổ sách. Hạ Phi giật giật khóe miệng, nhìn chằm chằm La Quang Diệu một chút, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Nếu không phải không có nắm chắc có thể ăn một miếng rơi La Quang Diệu, hắn đã sớm nghĩ biện pháp đem La Quang Diệu làm xong. Lần này không thể giải quyết Trần Giang Hà, Trần Giang Hà nhất định có phòng bị, chúng ta nếu là lại mạo hiểm phái người đi Bình Giang khu, khả năng thành công rất nhỏ, tổn binh hao tướng khả năng rất lớn, bằng vào ý kiến của ta, hiện tại hẳn là đổi công làm thủ, có thể giữ vững Thanh Dương khu, chính là thắng lợi. Lôi Hổ trầm giọng nói ra. Ngươi cái này nói đều là nói nhảm, giữ vững Thanh Dương khu làm sao thủ, Trần Giang Hà tiểu tử kia tại Thanh Dương khu lại không có suy nghĩ. Chúng ta không có khả năng cùng lần trước đối phó Trương Tử Cương một dạng, bóp lấy việc buôn bán của hắn, để hắn khó chịu. Hạ Phi lạnh lùng nói. Hắn tại Thanh Dương khu xác thực không có suy nghĩ, nhưng Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn hắn thả không được tay, chúng ta chỉ cần đem Trần Giang Hà bố trí tại Cương Hạ thôn nhân mã đuổi đi ra, không để cho Quốc Phú tập đoàn người ở nơi đó làm phá rỡ, là được rồi. Tam Hổ trước đó hay là lòng quá tham, không chỉ có muốn đem Trần Giang Hà đuổi đi, thậm chí còn muốn giải quyết Trần Giang Hà, thừa cơ an bình Giang khu địa bàn. Nếu không, không tổn thất cái kia hơn 100 hào hạch tâm nhân mã, muốn đem Trần Giang Hà người từ Cương Hạ thôn đuổi đi ra, đơn giản chính là dễ dàng liền có thể làm được chuyện. Thậm chí không cần nghĩ biện pháp gì, trực tiếp phái người tới, lấy tính áp đảo lực lượng đảo qua đi, Trần Giang Hà nhân mã liền không khả năng ngăn cản được. Nhưng bây giờ, tổn thất hơn 100 hào hạch tâm nhân mã, bọn hắn dưới tay nhân mã đã không có ưu thế tuyệt đối, còn muốn đem Trần Giang Hà nhân mã đuổi đi ra, liền phải nghĩ một chút biện pháp. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn bên kia, hiện tại phía trên đều đang ngó chừng, nếu là đem sự tình làm quá lớn, thương tổn tới thôn dân, sự tình sẽ rất khó thu thập. La Quang Diệu sắc mặt khó coi nói hiện tại Trần Giang Hà nhân mã liền nút ở Cương Hạ thôn bên trong không ra, chúng ta phái người tới, làm quá lớn, ra nhiễu loạn, đến lúc đó chỉ sợ đều được ăn không được, ôm lấy đi. Hiện tại Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn là Thanh Dương khu trọng điểm khai phát hạng mục, từ trên xuống dưới bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, sự tình đừng làm quá lớn, mọi người mở một con mắt nhắm một con, đều nói đi qua. Nhưng nếu là sự tình làm quá lớn, náo động lên nhiễu loạn, cái kia chỉ sợ chiếc hắc quan này phải có người trên lưng. Mấy trăm người tại Cương Hạ thôn bên trong sống mái với nhau, có thể hay không dẫn xuất nhiễu loạn lớn, cũng khó mà nói. Nhất là Lý Hữu Điển cùng La Lương Sơn đều thả nói, không có khả năng tại thôn của bọn họ bên trong gây chuyện, nếu không, ai gây chuyện, ai cũng đừng nghĩ lại đến phá rỡ. Một cái đất thôn trưởng, bọn hắn bình thường có thể không để vào mắt, hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, lại không thể không coi trọng. Nếu là Cương Hạ thôn thôn trưởng Lý Hữu Điển, nguyện ý phối hợp chúng ta đây. Lôi Hổ đống nhiên cười một tiếng. Chương 727, chuẩn bị động thủ chương 727, chuẩn bị động thủ ngươi làm xong Lý Hữu Điển. La Quang Diệu cùng Hạ Phi trong nháy mắt liền hiểu Lôi Hổ ý tứ. Có biện pháp có thể giải quyết. Lôi Hổ cười thần bí. Ngươi nếu có thể giải quyết Lý Hữu Điển, vậy là được rồi, Cương Hạ thôn bên trong Trần Giang Hà nhiều lắm là chỉ có mấy chục người ngựa, bên kia vừa ra sự tình, hắn đội ngũ khắc căn bản không kịp tiếp viện, chúng ta chỉ cần đem hắn nhân mã đuổi đi, liền có thể chiếm đóng nơi đó vị trí. Hạ Phi Hàn vừa nói đến lúc đó, Trần Giang Hà lại phái nhân mã tới, đến bao nhiêu chúng ta thu thập bao nhiêu. Không sai, hiện tại đến Bình Giang khu, chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn, đã tới Thanh Dương khu, hắn cũng khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Lôi Hổ gật gật đầu, nhìn về phía La Quang Diệu, "Lão La, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như có thể giải quyết Lý Hữu Điển, có Lý Hữu Điển phối hợp, trong thôn xảy ra chuyện, hắn không náo, xác thực có thể động một chút." La Quang Diệu uống một ngụm trà, "Bất quá ngươi làm sao giải quyết Lý Hữu Điển, lần này cũng đừng cùng lần trước một dạng, động thủ trước đó nói lời thề son sát, nhất định có thể thành, sau khi động thủ lại làm tổn binh hao tướng." "La Quang Diệu, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Lần trước động thủ ta tổn thất nhân mã nhiều nhất, thủ hạ ngươi Lâm Hằng, sự tình không có xong xuôi liền chạy, nếu như hắn không chạy, ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết, ta còn không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là muốn tìm phiền phức của ta đúng không?" Hạ Phi thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm La Quang Diệu, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ rốt cuộc duy trì không nổi. "Hạ Phi, ngươi hành sự bất lực sẽ làm sự tình bất lực, đừng kéo nhiều như vậy, ngươi để Lâm Hằng đi quét Trần Giang Hà sông bạc, hắn quét xong rời đi có vấn đề gì? Chẳng lẽ lại cùng Cao Liệt một dạng, không phải chết ở bên kia. La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào nói: "Tốt, tốt, chờ ổn nào." Lôi Hổ hạ giọng, thấp giọng nói ra Lý Hữu Điền nhi tử gọi Lý Mãng, cái này Lý Mãng là hắn con một, hiện tại nhiễm lên độc nghiện. "Ngươi làm?" La Quang Diệu cùng Hạ Phi trong lòng hơi động, nhìn về phía Lôi Hổ. Đầu năm nay, bằng thành bên này rút băng nhiễm độc người cũng không ít, cái đồ chơi này vừa lên nghiện, Trinh Tiết Liệt Nữ cũng sẽ biến thành đã phụ, ngươi để nàng ngồi xổm, nàng tuyệt sẽ không nằm sấp. Ngươi để nàng nằm, nàng tuyệt sẽ không ngồi. Nhiễm lên cái đồ chơi này, lập tức liền là người không ra người, quỷ không ra quỷ hạ tràng. Lao Lâm, A Hằng, Hút Thuốc, A Sương. Bên ngoài phòng làm việc mặt, mấy người canh giữ ở nơi đó, Lâm Đức Bảo, Lâm Hằng, A Sương, còn có Hạ Phi Tâm Phúc, từng cái đứng ở văn phòng bên ngoài. Lần này Tam Hổ tự mình đàm luận, liền ngay cả ngựa đầu đàn của bọn họ, Tâm Phúc, cũng không có để đi vào. La Kiến Quân nở nụ cười đi qua phát khói, ánh mắt của hắn quét qua, liền chú ý tới, Mã Tưởng không có ở nơi này. Hai ngày này, Mã Tưởng một mực không đến hậu cần vườn, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Lôi Hổ tên Vương bắt đàn này, nhất định là có chuyện giấu giếm hắn, La Kiến Quân âm thầm nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Quân ca, vừa tới. Lâm Hằng hướng La Kiến Quân gật gật đầu, nhận lấy điếu thuốc, xuất ra bật lửa nhóm lửa. Không thể, buổi chiều liền đến giữa trưa uống một chút rượu, mới vừa ngủ. La Kiến Quân giả bộ như vừa tỉnh ngủ dáng vẻ nói ra. Trần Giang Hà tiểu tử kia đại binh tiếp cận, ngươi còn ngủ được, tâm tính thật tốt. Lâm Đức Bảo cười nói. Lão Lâm, ngươi nhìn ngươi nói gì vậy? Năm đó Trương Tử Cương nghĩ đến Thanh Dương khu cắm cờ đều không được, một cái Trần Giang Hà đáng là gì? Hổ ca bọn hắn một trăm chú, tiểu tử này liền phải thành thành thật thật về Bình Giang khu nằm sấp. La Kiến Quân giả bộ như một bộ xem thường dáng vẻ cười nói. Cũng không nên xem thường Trần Giang Hà, tiểu tử này nói không chừng so Trương Tử Cương còn khó đối phó, Trương Tử Cương cuồng vọng tự đại, tiểu tử này cũng sẽ không cuồng vọng tự đại. Lâm Đức Bảo trầm giọng nói ra. Ừ, tiểu tử này, ta sớm muộn cho hắn để mắt. La Kiến Quân giả bộ như khó chịu bộ dáng nói ra. Gừng càng già càng cay, chỉ cần chúng ta có thể chân thành hợp tác, coi như không giải quyết được Trần Giang Hà, đem tiểu tử này đuổi ra Thanh Dương khu khẳng định không có vấn đề. A Sương nói ra. Lâm Đức Bảo cùng Lâm Hằng khẽ gật đầu, xác thực, Thanh Dương khu dù sao cũng là Tam Hổ địa bàn, không nói đánh ra Thanh Dương khu, giải quyết Trần Giang Hà, giữ vững Thanh Dương khu, khẳng định vấn đề không lớn. Hổ ca có phải hay không có ý nghĩ gì? La Kiến Quân giả bộ như dáng vẻ lơ đãng hỏi. Quân ca, ngươi hỏi ta cũng không biết, đợi lát nữa ngươi hỏi Hổ ca liền biết. A Sương cười nói. Tam Hổ tự mình đàm luận, không để cho bọn hắn đi vào, tự nhiên là muốn phong tỏa tin tức, muốn đem sự tình hoàn thành, liền không thể đem tin tức tiết lộ khắp nơi đều là. Ha ha, ngươi nói chính là, đợi lát nữa ta hỏi Hổ ca. La Kiến Quân ha ha cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Đang nói, cửa gian phòng bị mở ra, La Quang Diệu cùng Hạ Phi từ trong phòng đi ra. Diệu ca, Phi ca, Lâm Hằng cùng Hạ Phi người lập tức đi tới. Đi. La Quang Diệu trực tiếp nói một tiếng, mang người rời đi. Hạ Phi cũng giống như vậy, mang theo nhân mã của hắn rời đi hậu cần vườn. La Quang Diệu cùng A Sương đem hai người đưa tiễn, sau đó quay người trở lại phòng làm việc. Hổ ca, thế nào? La Quang Diệu cùng Hạ Phi là thế nào nói? Chúng ta là không phải muốn cho Trần Giang Hà đến cái hung ác. Vừa về tới phòng làm việc, La Kiến Quân liền vội vàng hỏi. Khẳng định phải cho hắn đến cái hung ác, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng hắn thật dễ nói chuyện? Lôi Hổ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: Xây Quân, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, ta đem xe taxi công ty giao cho ngươi quản, ngươi quản tốt xe taxi công ty, khác không dùng được. Hổ ca, Mã Tưởng có thể làm sự tình, ta La Kiến Quân cũng có thể làm. Hiện tại Trần Giang Hà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó, ta nhất định làm tốt. La Kiến Quân sắc mặt cứng đờ, lập tức kích động nói: Tam Hổ thương nghị làm việc, Mã Tưởng trở về một chuyến, lập tức cũng không biết tung tích, cái này hiển nhiên là Mã Tưởng trên thân mang theo nhiệm vụ. Lần trước hắn làm việc thất bại, Lôi Hổ liền để Mã Tưởng đem hắn đổi. Lần này Mã Tưởng làm việc thất bại, Lôi Hổ hay là tiếp tục đem sự tình giao cho Mã Tưởng? Dựa vào cái gì? Xây Quân, chúng ta đều là lão huynh đệ lòng trung thành của ngươi, ta biết, yên tâm, về sau còn có rất nhiều chuyện ta muốn để ngươi làm, hôm nay hơi trễ ta mệt mỏi, ngươi cũng đi về trước đi. Lôi Hổ vô vỗ La Kiến Quân bả vai trấn an, lập tức để La Kiến Quân rời đi. Là, Hổ ca, có việc ngài chào hỏi. La Kiến Quân trong lòng cứ việc tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể thành thành thật thật rời đi. Quân ca, hôm nay thương lượng ra kết quả không có, Diệu ca cùng Phi ca tự mình tới, khẳng định phải làm một cái lớn đi. Lên xe, La Kiến Quân thủ hạ người hỏi. Thương lượng ra cái rắm, Tam Hổ bên trong, sợ là đã có người bị Trần Giang Hà sợ mất mật. La Kiến Quân mặt âm trầm, một mặt không cam lòng. Ngồi ở phía trước hai cái đầu đường xó chợ liếc nhau, đều nhìn ra La Kiến Quân tâm tình cực kém, cũng không dám lại mở miệng thành thành thật thật lái xe, đưa La Kiến Quân về nhà. Nhìn bộ dạng này, Quân ca là có chút mất đi Hổ gia tín nhiệm a, buổi tối hôm nay thương lượng sự tình đều không cho Quân ca biết. Hổ ca, chúng ta đối đãi như thế Quân ca, sợ là sẽ phải để Quân ca bất mãn. Hậu cần buồn trong văn phòng, A Sương tiến vào phòng làm việc, đối với Lôi Hổ nói ra. Sự tình lấy bí thành, hắn hiện tại đã không có quản Cương Hạ thôn chuyện, Cương Hạ thôn sự tình không nói cho hắn, hắn hẳn là lý giải, các loại làm xong Trần Giang Hà, đến lúc đó ta lại bồi thường hắn. Lôi Hổ xoa huyệt thái dương, có chút bực bội. Hắn hiện tại nào có tinh lực đi quản La Kiến Quân tâm tình, hắn liên tiếp hai lần tại Trần Giang Hà trong tay bị thiệt lớn. Hiện tại hạch tâm nhân mã đã là Tam Hổ bên trong ít nhất cái kia. Cái này vốn là cũng không phải việc bao lớn, hạch tâm nhân mã có tổn thất, lại thu một số người là được rồi, có thể cái này cần thời gian, hết lần này tới lần khác Kim Thạch tập đoàn bên kia thúc rất căng, căn bản không cho hắn thời gian. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn rời một hộ thiếu một hộ, những cái kia cũng sẽ không bọn người. Một cái nữa, hắn đã bị Trần Giang hạ ép, trốn ở đây hậu cần trong viên mấy tháng thật mẹ hắn cùng ngồi tù một dạng, cũng không có biện pháp, Lôi Hổ điều tra qua Trần Giang Hà, biết Trần Giang Hà thủ đoạn. Nếu là hắn dám tùy tiện ra ngoài loạn đi dạo, chỉ cần lộ ra sơ hở, Trần Giang Hà liền nhất định sẽ nắm lấy cơ hội giết chết hắn, chỉ có trốn ở đây hậu cần vườn trong hang ổ, hắn mới an toàn. Về phần La Kiến Quân, Lôi Hổ cũng không chuẩn bị từ bỏ, các loại làm xong Trần Giang Hà, vì phòng ngừa Mã Tường làm lớn, hắn khẳng định vẫn là muốn đến đỡ một chút La Kiến Quân. Chỉ là hiện tại, tạm thời vẫn là đến làm cho La Kiến Quân ủy khuất. Hết thể chờ làm xong Trần Giang Hà lại nói: "Hổ ca, vậy kế tiếp chuẩn bị làm thế nào?" A Sương gật gật đầu hỏi. Sau đó, giữ vững Thanh Dương khu, đem Trần Giang Hà tại Thanh Dương khu thế lực nổ tận gốc, chuyện này ta đã cùng La Quang Diệu còn có Hạ Phi thương lượng xong, không cần ngươi quan tâm. Lôi Hổ khoát tay áo, hắn ý rất căng, thậm chí ngay cả A Sương cũng không có nhiều lời. "Minh Bạch, Hổ ca, vậy ta đi ra ngoài trước." A Sương đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Thối lui đến bên ngoài phòng làm việc mặt, A Sương trên khuôn mặt hiện lên một vòng không cam lòng, Lôi Hổ ý tứ này rõ ràng là không chuẩn bị từ bỏ La Kiến Quân, nhưng nếu là La Kiến Quân không suy sụp, Lôi Hổ liền sẽ không nâng một người khác ngăn được Mã Tưởng. Hắn liền sẽ không có ra ngoài một mình đảm đương một phía, thừa bị cơ hội. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ? Trong văn phòng, Lôi Hổ còn không biết A Sương trong lòng những này tính toán, hắn suy tính, hay là làm sao đối phó Trần Giang Hà. Chỉ cần đem Trần Giang Hà giải quyết, nội bộ công ty những này mâu thuẫn, hắn hoàn toàn có thể từ từ xử lý. Lôi Hổ suy tư một hồi, cầm lấy điện thoại di động, cho Mã Tưởng gọi một cú điện thoại. "A Tưởng, là ta. Hổ ca, chuyện gì?" La Quang Diệu cùng Hạ Phi nói như thế nào? Điện thoại vừa tiếp thông, Mã Tường nghe được Lôi Hổ thanh âm liền đội bằng hỏi. "Ta đã cùng bọn hắn thỏa đàm chúng ta giải quyết Lý Hữu Điền phụ tử, bọn hắn phái người giải quyết Trần Giang Hà tại Cương Hạ thôn nhân mã." Lôi Hổ trầm thanh nói ra: "Ngươi chưa mai xin mời Lý Hữu Điền ăn cơm, đem Lý Hữu Điền giải quyết, đến lúc đó La Quang Diệu cùng Hạ Phi người biết tìm ngươi, ngươi phối hợp bọn hắn làm việc." "Là, Hổ ca, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng." Mã Tường trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, trầm giọng đáp ứng: "Ngươi làm thật tốt, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Lôi Hổ dặn dò một tiếng, sau đó mới cúp điện thoại. "Ca, có phải hay không Hổ ra để cho ngươi giải quyết La Kiến Quân? Ngươi chừng nào thì báo thủ cho ta?" Trong phòng, Mã Tráng một mặt điên cuồng nhìn chằm chằm Mã Tường. Chương 728, muội muội của ngươi rất xinh đẹp. Chương 728, muội muội của ngươi rất xinh đẹp. Mã Tráng, ngươi yên tâm, mối thủ của ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, các loại làm xong Trần Giang Hà, ta nhất định giết chết La Kiến Quân. Mã Tường nhìn thoáng qua Mã Tráng, từ khi Mã Tráng thiếu đi cái kia hai lạng thịt, biến thành thái giám đằng sau, cảm xúc liền càng ngày càng không ổn định, hiện tại gần như sắp muốn biến thành người điên. Giải quyết La Kiến Quân, báo thù cho hắn, khả năng có thể cho Mã Tráng cảm xúc ổn định một chút. Nhưng bây giờ cục diện này, Mã Tường nào có nội đấu tâm tư. Lúc này nội đấu, Lôi Hổ cái thứ nhất liền sẽ không tha hắn. Lại nói, lúc này nội đấu, dẫn đến ba hổ xong đời, hắn Mã Tường cũng phải đi theo xong đời, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn hay là phân rõ muốn báo thù, cũng phải đợi đến làm xong Trần Giang Hà lại nói. Chiếu cố tốt hắn. Mã Tường không muốn lại cùng Mã Tráng nói nhảm, đối với nữ nhân dặn dò một tiếng, ném một xấp tiền, xoay người rời đi. Báo thủ cho ta, Mã Tường, cái tên Vương bắt là ngươi, báo thủ cho ta. Cúc ngay, gai điểm túi, chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm. Sau lưng trong tiểu lâu, vang lên đánh chửi cùng gào thảm thanh âm. Trong khoảng thời gian này, Mã Tráng đã đánh chạy mấy cái nữ nhân, nhưng vẫn là có nữ nhân nguyện ý tới, bởi vì Mã Tường mở tiền lương phi thường cao. Một ngày 200 khối, tiền thuốc men hắn ra. Chỉ cần đánh không chết, chịu một ngày chính là 200 khối tiền, đầu năm nay có là nữ nhân nguyện ý làm. Tường ca, tiểu tử kia nghiện lại phạm bảo. Mã Tường đi vào quầy rượu, một tên tiểu đệ vội vàng tới báo cáo. Quan hắn một ngày, trước đừng cho hắn, đợi ngày mai lại nói. Mã Tường vào xem một chút, quả nhiên nghiện đằng sau, người không bằng chó. Biết, Tường ca. Tên đưa tiểu đệ vung tay lên, hai cái đầu đường xó chợ đi qua, trực tiếp đem bồi hút băng muội lôi đi, lại đem Lý Mãng trực tiếp trói lại, miễn cho hắn nghiện đi lên, đập loạn đồ vật náo sự. Trần Giang Hà, cùng ba hổ đấu, đạo hạnh của ngươi còn cạn một chút. Mã Tường nhìn xem như là một đầu như chó chết bị kéo đi Lý Mãng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Khống chế Lý Mãng, chẳng khác nào khống chế Lý Hữu Điển. Khống chế Lý Hữu Điển, chẳng khác nào khống chế được Cương Hạ thôn. Cầm xuống Cương Hạ thôn, hắn ngược lại muốn xem Trần Giang Hà nhân mã làm sao cùng bọn hắn đấu. Cùng lúc đó, Bình Giang khu, Trần Giang Hà ra lão phòng ở bên ngoài, một cỗ sàn tạ nạ vô thành vô tức dừng lại. Hứa Phi cùng Cao Cương cảnh giác xuống xe, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Trên người bọn họ không chỉ có mang theo đao, cũng mang súng, nếu như đến bị bất đắc dĩ thời điểm, thương bọn hắn cũng sẽ lấy ra dùng. "Lão bản." Hứa Phi xác định chung quanh không có nguy hiểm, mới mở cửa xe, để Trần Giang Hà xuống xe. Sau đó ba người đi vào phòng ở cũ bên ngoài, ba ngắn hai dài, gõ cửa một cái. "Ai?" Rất nhanh, phía sau cửa liền vang lên cảnh giác thanh âm. "Ta, Hướng Phi." Hướng Phi thấp giọng nói một câu. "Phi ca, lão bản." Cửa bị mở ra, người ở bên trong nhìn thấy Hướng Phi, chưa hướng Hướng Phi lên tiếng chào hỏi, lại xem đến phần sau Trần Giang Hà, liền vội vàng gật đầu ra hiệu. Trong tiểu lâu đợi 4-5 người, do Hạ Cường mang theo, mấy người ngay ở chỗ này nhìn xem Cao Liệt. "Lão bản." Hạ Cường nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra. "Hắn thế nào?" Trần Giang Hà gật gật đầu, hỏi. "Vẫn được, thương không nghiêm trọng lắm, vết thương đã đều khâu lại, hai ngày này một mực tại đánh chuyển nước, cũng không có cảm nhiễm vết tích, lại nuôi một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn." Hạ Cường nói ra. Sau đó liền mang theo Trần Giang Hà vào nhà, trong phòng, một cỗ dược thủy, mùi thuốc sát trùng, một người nam nhân bị trói trên giường, toàn thân bọc lấy băng vải, thình lình chính là Cao Liệt. Trong phòng còn ném lấy mấy cái chuyển nước. Trần Giang Hà, muốn chém giết muốn dốc thịt người thống quái điểm. Nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, Cao Liệt lập tức dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Làm sao, nghỉ ngơi mấy ngày, hay là như thế không sợ chết? Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, đi vào trong nhà. Cao Liệt cười lạnh một tiếng, cương ngạnh nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, cũng không nói chuyện. Hạ Phi là chỉ tiếu diện hổ, âm hiểm xảo trá, ngươi thật giống như không có học được bản lĩnh của hắn. Trần Giang Hà lơ đễnh, trực tiếp đi đến Cao Liệt đối diện ngồi xuống. Trần Giang Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi năng lực liền giết ta, không năng lực liền thả ta đi, ngươi giam giữ ta là có ý gì? Cao Liệt ánh mắt lấp lóe, cắn răng mở miệng. Trên đường chém giết, tại chỗ đem hắn chém chết, hoặc là bọn hắn thua, đem hắn phế bỏ, Cao Liệt đều có thể lý giải, có thể giống như là như bây giờ, không thả người, một mực đem hắn giam giữ, còn cho hắn trị liệu, Cao Liệt liền có chút không rõ. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Đến cùng là giết ngươi hay là thả ngươi, quyết định bởi ngươi chính mình, nếu như ngươi hữu dụng, thả ngươi cũng không phải không được, có thể ngươi nếu là không dùng, vậy cũng chỉ có thể không có ý tứ. Trần Giang Hà nhàn nhạt nhìn xem Cao Liệt. Cao Liệt nheo mắt lại, trong nháy mắt hiểu được. Trần Giang Hà, ngươi muốn cho lương ta phản phi ca, đó là nằm mơ, có gan ngươi liền giết ta. Cao Liệt manh kịch liệt giằng co, làm bộ còn muốn nhào về phía Trần Giang Hà. Thành thật một chút. Hạ Cương gọn mạnh đi qua, một cước giẫm tại Cao Liệt ngực, Cao Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương kém chút sụp ra, một chút máu tươi từ 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 băng vải phía dưới rỉ ra. A Cường. Trần Giang Hà phất phất tay, Hạ Cường mới mặt lạnh lấy, vung ra Cao Liệt. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm Cao Liệt, thản nhiên nói, Cao Liệt, ngươi chết ngược lại là dễ dàng, có thể ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi chết, muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Đầu năm nay phụ mẫu qua đời, ngay cả mình thân ca ca cũng bị mất, nếu là gặp được chút chuyện, nhà mẹ đẻ bên trong ngay cả cho người ta tiểu cô nương chỗ dựa người đều không có. Trần Giang Hà, ta thao ngươi tổ tông, ngươi dám đụng đến ta muội muội, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này, Cao Liệt con mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng, hắn điên cuồng giãy giụa, dù là sụp ra vết thương cũng không quan tâm. Hướng Phi cùng Hạ Cường biến sắc, ngăn tại Trần Giang Hà phía trước. Ngươi có thể tiếp tục giãy giụa, nhìn xem máu cạn đến cùng có thể hay không biến thành quỷ bảo hộ muội muội của ngươi. Trần Giang Hà tự mình nói ra, 8 năm trước, cha mẹ ngươi ra biển đánh cá, gặp gỡ phong bạo chết, trong nhà chỉ còn lại ngươi cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi lúc đầu đã thi lên đại học, lựa chọn bỏ học làm công, nuôi sống muội muội. Về sau bị công việc chui nhà máy lao bản lừa gạt, dưới cơ duyên xảo hợp bắt đầu xã hội đen, lăn lộn mấy năm, lẫn vào cũng không tệ lắm, thành Cao Liệt ngựa đầu đàn. Muội muội của ngươi cũng không chịu thua kém, thi đậu bằng thành đại học, sinh viên a, thật là khiến người ta hâm mộ, đợi nàng qua mấy năm tốt nghiệp, nhất định sẽ có một cái quang minh đấy tương lai. Nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại có trình độ, tương lai hẳn là cũng có thể gả rất tốt. Thật là muốn gả người tốt nhà, ca ca của nàng lại là cái đầu đường xó chợ, xã hội đại ca, cái này nếu như bị hỏi tham gia đến, sợ là những người có tiền kia có thế gia đình sẽ không nguyện ý đi. Ngươi chẳng chết sớm một chút, cũng sẽ không liên lụy muội muội của ngươi. Ân, cũng không được, muội muội của ngươi vừa mới bên trên đại nhất, trong nhà nếu là người đều không có, tùy tiện gặp được chút chuyện, liền sẽ bị người khi dễ. Trong tay nàng còn cầm ngươi không ít tiền, ngươi những thủ hạ kia nếu là động chút tâm tư, đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng không phải cả người cả của hai mất đơn giản như vậy. Nói không chừng liền ngay cả người đều sẽ bị hủy đi. Cao Liệt có cái muội muội sự tình, Trần Giang Hà có thể tra đi ra, Cao Liệt những thủ hạ kia nhất định có biết chuyện này, hiện tại Cao Liệt chết, Cao Liệt muội muội trong tay khẳng định cầm không ít tiền. Hạ Phi mặc kệ là làm cho thủ hạ nhìn, hay là xuất phát từ mục đích khác, chí ít cũng sẽ cho hắn muội muội một khoản tiền. Chỉ như vậy một cái không nơi nương tựa cô nương xinh đẹp cầm nhiều tiền như vậy, làm sao có thể không ai lên tâm tư? Bị những cái kia đầu đường xó chợ để mắt tới, cô nương này sẽ phá hủy. Cao Liệt thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì Trần Giang Hà nói rất đúng, Cao Liệt chính mình là đầu đường xó chợ, rất rõ ràng trên xã hội những này đầu đường xó chợ thủ đoạn, hắn vừa chết, muội muội của mình chính là một cái mặc người chém giết con cừu nhỏ. Hơn nữa còn là trong một bàn tay nắm trọng kim con cừu nhỏ. Một khi bị người để mắt tới, muội muội của hắn liền sẽ bị người ăn không còn sót lại một chút cặn. Trần Giang Hà lấy ra một tờ tấm hình, bày ở Cao Liệt trước mặt. Đó là muội muội của hắn cùng đồng học dạo phố tấm hình, tinh thần phấn chấn, thanh xuân tịnh lệ. Trần Giang Hà không chỉ là nói một chút mà thôi, bắt lấy Cao Liệt đằng sau, hắn liền đem Cao Liệt đã điều tra một cái út sấp, đầu năm nay chỉ cần chịu dùng tiền, có rất ít làm không được sự tình. Trần Giang Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cao Liệt thở hổn hển, con mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Ta muốn cái gì, ngươi rất rõ ràng, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cho ta. Trần Giang Hà cười nói, sau khi chuyện thành công, ta cam đoan không ai sẽ quấy rối muội muội của ngươi, thậm chí, ta có thể cho ngươi một cái tẩy trắng, làm đang lúc buôn bán cơ hội, ngươi có thể gia nhập Tứ Hải tập đoàn, làm chuyện đứng đắn, cũng có thể tiếp nhận Hạ Phi hợp pháp sinh ý. Từ nay về sau rời khỏi giang hồ, thành thành thật thật làm một cái thương nhân. Tương lai muội muội của ngươi nếu thật là tìm một người tốt, ngươi cũng không trở thành kéo nàng chân sau, đến lúc đó, ngươi xứng đáng phụ mẫu, cũng tận đến đối với muội muội của ngươi trách nhiệm. Cao Liệt toàn thân vết thương rớm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, thật lâu không có trả lời. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Cao Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà hỏi. Ngươi không có lựa chọn. Trần Giang Hà thản nhiên nói, Cao Liệt căn bản không có lựa chọn, hắn chỉ có thể cực Trần Giang Hà nói lời giữ lời, đồng thời có thể cuối cùng giải quyết Hạ Phi. Nếu không, mặc kệ là Trần Giang Hà nói không giữ lời, hay là Trần Giang Hà cuối cùng không thể giải quyết Hạ Phi, hắn đều chỉ có một con đường chết hạ chẳng. Ta xác thực không có lựa chọn. Cao Liệt sắc mặt khó coi, tự rêu cười một tiếng, thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, bị ngươi bắt được, là ta Cao Liệt bản sự không đủ, đi ra lan lộn, không phải ngươi giết người, chính là người giết ngươi, ta thua, ta nhận. Ngươi muốn đối phó Hạ Phi, ta có thể giúp ngươi, hy vọng sự tình thành, ngươi có thể nói lời giữ lời, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể nói được làm được có chuyện, trộn cũng có đạo, chỉ hy vọng ngươi đừng quấy rối bội bội ta là được. Hiện tại ba hổ liên thủ, tại Thanh Dương khu khối này, có rất ít người có thể là bọn hắn đối thủ, năm đó Dương con vượt đều cắm không vào đến, ngươi chưa hẳn là được. Nhưng ba hổ liên thủ cũng không phải không gì phá nổi, ba hổ bên trong, Hạ Phi cùng La Quang Diệu mâu thuẫn rất lớn, song phương trước đó vì đoạt mối làm ăn, không ngừng xung đột, mâu thuẫn rất sâu. Hạ Phi trước đó vì cùng La Quang Diệu đoạt đồ điện buôn lậu sinh ý, kỳ thật lặng lẽ cùng Hương Giang người bên kia liên thủ, đoạt không ít nhóm La Quang Diệu hàng. La Quang Diệu một mực bị mơ mơ màng màng. Chương 729, Lý Mãng Phế đi chương 729, Lý Mãng Phế đi Hạ Phi tại sao muốn làm như vậy? Trần Giang Hà nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ba hổ ở giữa lại còn có xấu xa như vậy sự tình. Chuyện này nếu như lợi dụng được, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Đối đầu kiếm ít một chút, chính mình liền có thể nhiều kiếm lợi một chút. La Quang Diệu làm thương Mậu Thành, vốn chính là muốn lũng đoạn Thanh Dương khu đồ điện buôn lậu sinh ý, nếu để cho hắn đem chuyện này làm thành, Hạ Phi buôn lậu sinh ý cũng đừng nghĩ làm. Cao Liệt mặt không biểu tình, ba hổ ở giữa lôi kéo nhau chân sau là chuyện thường xảy ra, dù sao ba nhà bên trong, ai cũng không muốn để cho mặt khác một nhà độc đại. Đạo lý đúng là đạo lý này. Tạo thế chân bạc khẳng định phải so một nhà độc đại tốt, một nhà độc đại, mặt khác hai nhà liền phải bị ăn sạch, đến lúc đó, nhưng là không còn cái gì Thanh Dương khu ba hổ thuyết pháp. Ngươi có chứng cứ hay không? Trần Giang Hà cảm giác Cao Liệt hẳn không có nói láo. Nếu là ngay cả mình mệnh đều không cần, còn có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình xảy ra chuyện, y nguyên đối với Hạ Phi trung thành tuyệt đối, vậy coi như Hạ Phi có bản lĩnh. Trần Giang Hà bởi vậy bị lừa hắn cũng nhận. Có, tại Hương Giang bên kia, cùng Hạ Phi hợp tác là Nghe nhà thủ hạ tứ đại lão một trong văn trưởng rất tham lam, La Quang Diệu nhập hàng con đường ngay tại trong tay hắn, hắn đem hàng bán cho La Quang Diệu, có đôi khi lại sẽ cùng Hạ Phi hợp tác, đem hàng đoạn, sau đó lại mua một lần, bán cho Hạ Phi. Cao Liệt nói thẳng La Quang Diệu thủ hạ cũng có phản đồ cùng Hạ Phi hợp tác, hắn là La Quang Diệu thủ hạ một cái phụ trách buôn lậu đồ điện tiểu đầu mục, tên hiệu gọi Hắc Tử. Hàng tại Hương Giang, bình thường chính là văn trưởng người động thủ, hàng qua biển, Hạ Phi liền sẽ tìm Hắc Tử, đem hàng cướp đi. Hắn đoạt hàng, đều sẽ đặt ở chính mình trong kho hàng, sau đó từ từ đem hàng tràn ra đi. La Quang Diệu sinh ý làm càng lớn, bị cướp hàng thì càng nhiều, hai năm này hắn mặc dù một mực tại điều tra, nhưng đều không có đầu mối gì. Hắn từ đầu đến cuối không có hoài nghi đến văn trưởng trên đầu. Năm đó văn trưởng tại Hương Giang xảy ra chuyện, chạy trốn tới, hay là La Quang Diệu bỏ ra nhiều công sức giúp hắn, coi như La Quang Diệu đối với hắn còn có thể cứu mệnh tri ân. La Quang Diệu làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đã cứu Văn Trừng, còn cùng Văn Trừng cùng một chỗ hợp tác làm ăn kiếm tiền, Văn Trừng sẽ còn hố hắn. Cao Liệt nói đến đây, một mặt trào phúng. Giang hồ này, nghĩa tự bày hai bên, chữ tiền đứng ở giữa. Số tiền này chữ mới là trọng yếu nhất, cái gì nghĩa khí gặp được tiền, cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Văn Trừng, Hắc Tử, có ý tứ. Trần Giang Hà mỉm cười, Cao Liệt, ngươi nếu chịu hợp tác, vậy cũng không cần lo lắng muội muội của ngươi, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm, sẽ không để cho người xuống tay với nàng, hôm nay trước hết dạng này, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, cho hắn xử lý một chút vết thương. Trần Giang Hà dặn dò một tiếng, không có tiếp tục hỏi lại, hắn trước tiên cần phải nghiệm chứng một chút, Cao Liệt hôm nay nói đồ vật có phải hay không đều là thật. Trần Giang Hà, đừng động muội muội ta. Cao Liệt cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn nói lời giữ lời. Trần Giang Hà thản nhiên nhìn hắn một chút, quay người rời đi. A Phi, tra một chút, La Quang Diệu tại Hương Giang bên kia hợp tác đồng bạn có phải hay không văn chứng, còn có dưới tay hắn tiểu đầu mục Hắc Tử, cho ta nhìn chằm chằm. Lên xe, Trần Giang Hà đối với Hướng Phi bàn giao. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, lái xe mang theo Trần Giang Hà, trực tiếp tiến về Đông Hải Long Cung. Trần Giang Hà không có đi Bạch Kim Hán Cung, Bạch Kim Hán Cung bên kia, khẳng định có rất nhiều người đang ngó chừng, đều cho là hắn tại Bạch Kim Hán Cung, tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm bên kia. Ngược lại là tại Đông Hải Long Cung bên này, dễ dàng hơn hắn làm việc. Về phần điều tra Cao Liệt nói thật giả, trước kia Trần Giang Hà tại Hương Giang bên kia không quan hệ, không có nhân mạch, muốn tra những thứ này thật giả, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng bây giờ không giống với, đừng nói là Hương Giang bên kia, chính là Nhật Bản bên kia, Trần Giang Hà đều có nhất định giao thiệp. Nghe ngóng Hương Giang sự tình, Hướng Phi hoàn toàn có thể tìm Lưu Kỳ Phong. Bên này, Trần Giang Hà không có dừng lại động tác. Ba hổ bên kia cũng đồng dạng là như vậy. Lần này ba hổ gặp mặt, Trần Giang Hà để cao cảnh giác, các nơi sinh ý đều tăng cường phòng bị. Các phương diện hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, ba hổ nhân mã còn dám đến Bình Giang khu đến lúc đó chính là đóng cửa đánh chó, để bọn hắn có đến mà không có về. Mà ba hổ bên kia, tự nhiên cũng không dừng lại hành động. Sáng ngày thứ hai, Lý Hữu Điền thật sớm liền nhận được Mã Tường điện thoại, Mã Tường xin mời Lý Hữu Điền ăn cơm, thuận tiện nhìn xem, bọn hắn cùng Lý Mãng cùng một chỗ hợp tác quầy rượu, bên này quầy rượu lập tức liền muốn khai trương. Lý Hữu Điền nhận được điện thoại, nhanh đến buổi trưa, thật cao hứng đi ra ngoài. Ai đù, Hoành Đô đại tiểu điếm, đại triển Hoành Đô, danh tự này lên liền đặc biệt tốt, lên phi thường tốt, khách sạn này thật khí phái. Lý Hữu Điền ngồi xe taxi, đi vào bên ngoài quán rượu. Mặt mũi tràn đầy cao hứng. Hay là người ta Kim Thạch tập đoàn có thành ý, phá dỡ là phá dỡ sự tình, hợp tác làm ăn là hợp tác làm ăn sự tình. Nếu là Lý Mãng chân thành quầy rượu lão bản, cũng coi là có chuyện đứng đắn. nếu là quầy rượu kinh doanh tốt một chút, một năm kiếm cái mấy chục hơn trăm vạn, còn không phải dễ dàng. Kim Thạch tập đoàn có thành ý như vậy, hắn liền cùng Kim Thạch tập đoàn ký hợp đồng. Dù sao với ai ký không phải ký, ai cho chỗ tốt nhiều nhất, cho lợi ích lớn nhất, tự nhiên là với ai ký kết. Cái này Hoành Đồ đại tiểu điếm cũng là Lôi Hổ sản nghiệp, Lôi Hổ chủ yếu sinh ý là dịch vụ vận chuyển nghiệp, nhưng cũng không phải không ở tại hắn trên phương diện làm ăn đầu tư. Nhà này Hoành Đồ đại tiểu điếm chính là hắn đầu tư làm. Có Thanh Dương khu ba hổ tên tuổi tại, Hoành Đồ đại tiểu điếm tự nhiên sinh ý thịnh vượng. Lý Hữu Điển tới thời điểm, liền có hai cái đầu đường xó chợ chờ ở dưới lầu, chờ lấy Lý Hữu Điển. Lý Thôn Trường, xin mời, chúng ta Tưởng Ca đã đang chờ trên lầu. Một cái đầu đường xó chợ khách khách khí khí đối với Lý Hữu Điển nói ra. Dẫn đường. Lý Hữu Điển chắp tay sau lưng, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, ít nhiều có chút không cao hứng. Mã Tưởng vậy mà không dưới lầu nên đón hắn, thật không có lễ phép. Ký hợp đồng sự tình, xem ra hắn còn phải tiếp tục lại suy nghĩ một chút. Hai cái đầu đường xó chợ gặp hắn cái này diễn xuất, cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Lý Hữu Điển lên lầu, được đưa tới lầu 2 bao xương. Kỳ quái là, hôm nay lầu 2 bao xương bên này giống như không có gì sinh ý, vắng ngắt, chính là phục vụ viên đều rất ít. Lý Hữu Điển có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghi nhiều, đi theo tiến vào bao xương. Lý Thôn Trường, tới, ngồi một chút. Trong bao xương, Mã Tưởng đứng bên người mấy cái đầu đường xó chợ, hắn cười đối với Lý Hữu Điển vẫy vẫy tay. Liền đứng lên chào hỏi một chút đều không có. Lý Hữu Điển càng thêm không cao hứng sắc mặt trực tiếp đen lại. Mã tổng, con của ta đâu, không phải nói các ngươi hợp tác quẩy rượu muốn khai trương sao? Đợi lát nữa mang ta đi nhìn xem, các ngươi nếu là lừa gạt ta, ta nhìn Kim Thạch tập đoàn cũng không cần đi Cương Hạ thôn. Lý Hữu Điển mặt đen lên, tuy tiện ngồi ở Mã Tưởng đối diện. Hắn hôm nay liền phải khiến cái này đám côn đồ biết Cương Hạ thôn đến cùng là ai định đoạt. Ha ha, thôn trưởng yên tâm, ta chính là lừa gạt ai, cũng không thể lừa gạt ngươi à, mang thức ăn lên. Mã Tưởng nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên đưa tay đập hai lần. Trong giạc cửa lập tức mở ra, một người bưng một cái mâm lớn, bước chân hoảng hốt đi đến. Cái quái gì? Phục vụ viên đều cùng đập nhiều một dạng, Lý Hữu Điển đang muốn mượn cơ hội châm chọc hai câu, có thể ngẩng đầu nhìn đến cái kia phục vụ viên mặt, lập tức giật nảy cả mình. Lý Mãng, ngươi. Lý Hữu Điển mở to hai mắt nhìn, toàn thân đều khí run rẩy. Lý Mãng chỉ là mấy ngày không có trở về, bây giờ lại làm người không giống người, quỷ không giống quỷ, đơn giản cùng những phim kia bên trên trường kỳ hút thuốc phiện người giống nhau như lúc. Hiện tại trên cổ lại còn buộc lấy một xích chó con. Cha, van cầu ngươi liền đáp ứng Mã ca đi. Lý Mãng phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi điên cuồng tuôn ra, hoàn toàn chính là một bộ độc nghiện phát tác dáng vẻ, hắn đã bị Mã Tưởng bọn hắn dùng bằng triệt để khống chế được. Nhi tử, ngươi thế nào? Mã Tưởng, ta thao ngươi tổ tông. Lý Hữu Điển trong nháy mắt liền hiểu được, những người này là cố ý để con của hắn nghiện, đang lợi dụng con của hắn đến khống chế hắn, thủ đoạn này quá bị hội. Lý Hữu Điển trong nháy mắt khí huyết khí dâng lên, kêu to một mặt phẫn nộ phóng tới Mã Tưởng. Nhưng hắn vừa tiến lên, liền bị một chi lạnh như băng súng ngắn trực tiếp đè vào trên trán. Lý Hữu Điển, tại mẹ hắn Cương Hạ thôn, ngươi là nhân vật, ra Cương Hạ thôn, ngươi là cái thá gì? Ân. Mã Tưởng cầm thương, đè vào Lý Hữu Điển trên đầu, Lý Hữu Điển lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, triệt để bình tĩnh lại. Nhi tử không có nói không chừng hắn còn có thể tái sinh, bệnh nếu là ném đi, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Cha, ngươi liền đáp ứng Mã ca, để cho ta rút một ngụm. Lý Mãng cũng đánh tới, ôm Lý Hữu Điển đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngựa Mã ca, có chuyện hào hào nói, làm gì động đao động thương. Lý Hữu Điển cứng ngắt mặt, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười. Ha ha, hiện tại biết thật dễ nói chuyện. Mã Tưởng một mặt kinh bị cười lạnh. Lý Hữu Điển không chỉ có là cái tiểu nhân chân chính, hay là cái đồ hèn nhát. Một khi liên lụy đến cái mạng già của mình, lập tức liền trung thực. Là, ta thật dễ nói chuyện. Lý Hữu Điển liền vội vàng gật đầu, cúi đầu không lưng. Lý Hữu Điển, ngươi tấm mặt mo này, thật đúng là không cần mặt mũi a, ha 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 ha. Mã Tưởng trực tiếp đưa tay, nắm Lý Hữu Điển mặt, dùng sức giật, cản rỡ cười to. Lý Hữu Điển bồi cười, ngay cả tránh cũng không dám tránh một chút. Đem hợp đồng đưa cho hắn. Mã Tưởng thu liễm dáng tươi cười, nhưng súng trong tay vẫn không có thu lại, trực tiếp nghiêng đầu, ra hiệu thủ hạ người đem phá dỡ hiệp nghị lấy ra. Lý Hữu Điển, trước đó ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, hiện tại đây chính là ngươi tự tìm, đem hợp đồng ký. Mã Tưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hữu Điển. Cái này. Lý Hữu Điển nhìn xem hợp đồng, trái tim đều đang chảy máu. Quốc Phú tập đoàn bên kia cho điều kiện, chỉ cần Lý Hữu Điển nguyện ý ký hợp đồng, đồng thời thuyết phục Cương Hạ thôn người ký tên, trực tiếp đổi cho hắn hai tòa lâu. Nhưng bây giờ điều kiện này, lâu chỉ còn lại có nửa dãy, tiền cũng một chút không nhiều cho. Điều kiện này, liền cùng trong thôn một cái bình thường thôn dân giống nhau như lúc. Làm sao? Không nguyện ý. Mã Tưởng giữ tợn cười một tiếng, ta làm việc công bằng công đạo, Lý Hữu Điển, đừng nói ta khi dễ ngươi, Cương Hạ thôn những thôn dân khác là điều kiện gì, ngươi cũng là điều kiện gì. Ngươi nếu là không nguyện ý ký, ta cũng không bắt buộc, về phần con của ngươi, rút băng nghiện, ta làm người tốt chuyện tốt, giúp hắn báo động, để hắn đi vào ngồi xổm mấy năm. Chương 730, nuôi một con chó chương 730, nuôi một con chó ngươi, các ngươi đây là phạm pháp. Lý Hữu Điển khí toàn thân run rẩy. Hai tòa lâu biến thành nửa tòa nhà, hắn sao có thể cam tâm? Chữ quan hai cái cửa, nện tiền đến nói chuyện, năng lượng của ngươi có ta lớn, hay là có hổ gia lớn? Không phục, ngươi có thể thử nhìn một chút, bất quá đừng trách ta đem cảnh cáo nói ở phía trước, các ngươi lão lưỡng khẩu nếu là xảy ra ngoài ý muốn, phòng này hay là Lý Mãng định đoạt. Mã Tưởng vỗ vỗ Lý Mãng đầu, cười gần nói mà Lý Mãng, hiện tại chính là ta nuôi một con chó. Mãng con, gọi hai tiếng ta nghe một chút.
Vương ông.
Vương ông. Mã ca, ta chính là ngài nuôi một con chó, ta chính là ngài nuôi một con chó. Lý Mãng nằm dạp trên mặt đất, giống như là một đầu chó sù một dạng, chỉ hận phía sau cái mông không có cái đuôi có thể lắc.
Ha 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 ha, thật ngoan.
Mã Tưởng càn rỡ cười một tiếng, xuất ra một cái ống tiêm ném cho Lý Mãng. Lý Mãng như nhặt được chí bảo, nhặt lên ống tiêm cũng không chút nào do dự đâm vào trên đùi của mình.
Nhi tử, đừng.
Lý Hữu Điển không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Lý Mãng cho mình tiêm vào một châm. Trong ngay mắt, Lý Hữu Điển tựa như là già đi 10 tuổi. Lớn như vậy công trình, lớn như vậy đầu tư, lớn như vậy, những người này vì phá rỡ, đơn giản không chỗ hàng hà xa số dùng. Những vương bắt đàn này, chuyện gì đều có thể làm được. Nếu như hắn không đáp ứng, an bài một trận hai nạn xe cộ, đưa bọn hắn lên đường, cũng không phải việc không thể nào. 1 tỷ công trình còn tại đó, mấy đầu nhân mạng đáng là gì?
Mã Tường, cái chữ này ta có thể ký, nhưng ta ký tên, ngươi đến làm cho con của ta đi khai nghiện, về sau cũng không thể lại cho hắn những vật này.
Lý Hữu Điền hít sâu một hơi. Mặc kệ là vì bảo vệ hắn mệnh của mình, hay là bảo trụ Lý Mãng mệnh, hắn đều không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng Mã Tường.
Yên tâm, những vật này giá cả có thể không thấp, ta cũng không có hứng thú miễn phí một mực cho ngươi nhi tử hút, các loại cương hạ thôn sự tình xong, ta cam đoan trả lại cho ngươi một cái kiện kiện khang khang nhi tử.
Mã Tường cười nói. Lý Hữu Điền cúi đầu, nhìn thoáng qua phiêu phiêu dục tiên Lý Mãng, chỉ có thể cố nén phẫn nộ cùng sợ hãi, tại phá dỡ hiệp nghị thượng thăng chữ.
Tốt, Lý thôn trường, cái chữ này một ký, về sau chúng ta chính là người của mình mang thức ăn lên.
Mã Tường nhìn thấy ký tên cùng thủ ấn, vô cùng hài lòng vung tay lên.
Mã tổng, không cần, ta muốn trước tiên đem Lý Mãng mang về.
Lý Hữu Điền sắc mặt khó coi, miễn cưỡng nói ra.
Gấp gáp như vậy làm gì?
Ăn cơm trước, về phần Lý Mãng, các loại cương hạ thôn sự tình đều giải quyết lại nói.
Mã Tưởng căn bản không có khả năng lúc này thả người.
Lý Mãng trong tay hắn chính là một tấm có thể dùng đến khống chế Lý Hữu Điền vương bài.
Không có lá bài này, có một số việc, sợ là còn muốn ra yêu thiếu thân.
Lý Hữu Điền sắc mặt khó coi, ăn không biết vị, trơ mắt nhìn xem Mã Tưởng ăn uống thả cửa, đứng ngồi không yên.
Những vương bát đàn này quá độc ác, Lý Hữu Điền tâm bên trong tràn đầy hối hận, hắn liền không nên lòng tham, để Lý Mãng cùng những người này tiếp xúc, cùng những người này hợp tác, muốn kiếm tiền, quả thực là bảo hộ luật ra.
Đúng rồi, còn có một việc, hai ngày này chúng ta muốn tại Cương Hạ thôn làm việc, ngươi để người trong thôn đều cho ta thành thật một chút, chớ có nhiều chuyện.
Vui chơi giải trí, một lát sau, Mã Tưởng gặp cũng không xê xích gì nhiều, mới nói ra hôm nay một mục đích khác.
Các ngươi làm việc, chỉ cần không thương tổn đến người trong thôn, ta coi như không biết.
Lý Hữu Điền chần chờ một chút, cắn răng, thấp giọng nói ra.
Trước đó, hắn còn dám nói, không để cho Trần Giang Hà cùng Lôi Hổ người ở trong thôn náo sự, nhưng bây giờ, lời này hắn căn bản không dám lại nói, cũng không có bản sự kia nói.
Tốt, lão Lý, ngươi là người thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ, ngươi có thể đi.
Mã Tưởng phất phất tay, giống như là đuổi rồi một dạng, để Lý Hữu Điền rời đi.
Lý Hữu Điền cứng ngắc sắc mặt, nhìn Lý Mãng một chút, cúi đầu, đội vàng rời đi.
Tới thời điểm, Lý Hữu Điền hăng hái, cảm thấy hôm nay là đến hái trái cây, nhưng bây giờ thời điểm ra đi, lại đầy bụi đất, giống như là một đầu chó nhà có tang.
Ha ha, tự cho là đúng lao ngu xuẩn.
Mã Tưởng nhìn xem Lý Hữu Điền bóng lưng, một mặt xem thường.
Ngươi như thế buộc hắn, qua điểm đi.
Lâm Hằng từ trong một phòng khác đi ra.
Loại này cả một đời đều đợi ở trong thôn lục đục với nhau ra hỏa, ngươi cùng hắn thật dễ nói chuyện, hắn còn cảm thấy ngươi tốt khi dễ, ngươi lợi hại hung ác trừng trị hắn, hắn mới có thể nháo sự. Hiếp yếu sợ mạnh nói chính là loại người này, ngươi yên tâm đi, lao giả này không dám sù lông.
Mã Tưởng một mặt khinh thường.
Chính hắn chính là từ thành trung thôn đi ra, rất rõ ràng những người này diễn xuất, ngươi lẫn vào thẳm rồi, người người đều muốn giống ngươi một cước, ngươi lẫn vào tốt, người người lại muốn định bợ ngươi, ý đồ đạt được một chút chỗ tốt.
Bọn gia hỏa này, chỉ cần hung hăng thu thập một trận, từng cái đều sẽ thành thành thật thật.
Hạ Phi bên kia nói thế nào?
Lâm Hằng cũng không nhiều lời, nhìn về phía bên cạnh cái kia hơn 30 tuổi nam nhân.
Trên dưới 100 người ngựa, tùy thời động thủ tùy thời an bài.
Hơn 30 tuổi nam nhân nói.
Nam nhân này cũng là Hạ Phi thủ hạ một tên đầu mục, cao liệt gây đằng sau, Hạ Phi bên người thiếu nhân thủ, cũng phải đến đỡ mấy người thượng vị.
Nam nhân này chính là một cái trong số đó.
Trên dưới 100 người.
Hạ Phi có hảo phóng như vậy.
Đừng cầm những cái kia trên đường tiểu lưu manh lừa gạt ta, lần này cần là không giải quyết được Trần Giang Hà, mất mặt hay là Ba Hổ.
Lâm Hằng hầu nghi nhìn xem nam nhân.
Ba Hổ thực lực đều không khác mấy, lần trước tại Bình Giang khu, Hạ Phi cùng Lôi Hổ đều tổn thất chừng 50 hảo tâm phúc nhân mã, Hạ Phi bên này tâm phúc nhân mã, nhiều lắm là cũng liền còn có hơn 100 hảo.
Lần này trực tiếp xuất ra trên dưới 100 người ngựa làm việc, không quá phù hợp Hạ Phi phong cách.
Yên tâm, Phi ca tâm lý nắm chắc, tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích.
Nam nhân lời thề son sắt nói.
Vậy liền định như vậy, lần này nhất định phải đem Trần Giang Hà tại Cương Hạ thôn nhân mã san bằng tất cả.
Lâm Hằng ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói.
Con của ta lâu không có.
Lý Hữu Điền hốt hoảng rời đi Hoành Đồ đại tiểu điếm, một đường đều tại nhắc tới Lý Mãng cùng hắn lâu, cũng không biết là đau lòng hắn lâu nhiều một chút, hay là đau lòng Lý Mãng nhiều một chút. Hắn cứ như vậy một đường tinh thần hoảng hốt về tới Cương Hạ thôn.
Lý thôn trưởng, suy tính thế nào?
Hiện tại ký kết người càng đến càng nhiều, lại kéo tới phía sau, liền không nhất định có thể cầm tới tốt như vậy điều kiện.
Vừa mới tiến thôn, vừa vặn gặp được đâm đầu đi tới Hạ Lôi, Hạ Lôi cầm trong tay mấy phần hợp đồng, đây là sáng hôm nay thành quả.
Một phương diện, Quốc Phú tập đoàn đưa điều kiện không sai.
Một phương diện khác, Kim Thạch tập đoàn người vào không được thôn, các thôn dân cũng tìm không thấy Kim Thạch tập đoàn người làm luận, không ít người đều không muốn đêm dài lắm mộng, hay là lấy trước đến tiền, cầm tới phòng ở thực sự, dứt khoát liền cùng Quốc Phú tập đoàn ký hợp đồng. Hồ Bối thôn bên kia ký hợp đồng người càng ngày càng nhiều, trái lại lại bắt đầu ảnh hưởng Cương Hạ thôn người, để Cương Hạ thôn rất nhiều người đều nổi tâm tư. Hạ tổng, Lý Hữu Điển thấy được nàng, biến sắc, muốn nói lại thôi. Có thể đối phó Mã Tưởng Lôi Hổ những người kia, cũng chỉ có Trần Giang Hà, có thể nghĩ đến Mã Tưởng những người kia thủ đoạn tàn nhẫn, Lý Hữu Điển lại sợ. Nếu là hắn dám đem sự tình nói cho Trần Giang Hà người, một khi để Mã Tưởng những người kia biết, bọn gia hỏa này thực có can đảm xuống tay với hắn, công trình lớn như vậy, giết chết mấy người đáng là gì? Giết chết mấy người, Mã Tưởng những tên kia cũng bãi bình. Lý thôn trưởng, thế nào? Hạ Lôi lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Lý Hữu Điển rõ ràng là muốn treo giá, bất quá nhìn Lý Hữu Điển bộ dạng này, chẳng lẽ lại Lý Hữu Điển tâm bên trong cũng đúng lòng? Không có, không có gì. Lý Hữu Điển miễn cưỡng cười một tiếng, khoát tay áo, đội vàng rời đi. Hạ Lôi lắc đầu, nghi ngờ trở lại thôn ủy hội. Trương Kinh Lý, ta vừa rồi tại trong thôn gặp được Lý Hữu Điển gần nhất ký hợp đồng nhiều, ta nhìn Lý Hữu Điển cũng có chút buông lòng, hai ngày này ta lại đi tìm hắn nói chuyện, nói không chừng có cơ hội có thể làm cho Lý Hữu Điển ký hợp đồng. Trở lại thôn ủy hội, Hạ Lôi thuận miệng đối với Trương Bằng nói ra. Để cho tiện làm việc, Trương Bằng treo một cái Quốc Phú tập đoàn phá rỡ xử lý quản lý danh hiệu. Vừa vặn từ Quốc Phú tập đoàn nhận một phần tiền lương. Đây là Lôi Quốc Phú ý tứ, hắn gặp Trần Giang Hà mỗi ngày đều để nhiều nhân mã như vậy canh giữ ở Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn, lo lắng thời gian dài, có người xuất công không xuất lực, dứt khoát cũng mở một phần tiền lương. Một tháng một người 1000 khối, coi như là tiền thưởng. Một người một tháng 1000, 50 người một tháng cũng liền 50,000. Đối với Lôi Quốc Phú tới nói, đây đều là tiền trinh. Lý Hữu Điển lão hổ Ly kia muốn nói ra. Trương Bằng một mặt kinh ngạc, Lý Hữu Điển lão hổ Ly kia, thuộc về chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại kia, không đến cuối cùng trước mắt, thật sự là không có chỗ tốt nhưng cầm hắn làm sao có thể nói ra ký hợp đồng. Hạ Lôi lúc này đem vừa rồi gặp được Lý Hữu Điển sự tình đối với Trương Bằng nói một lần. Trương Bằng trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Lão hổ Ly kia sắc mặt rất khó nhìn. Trương Bằng trong lòng hơi động hỏi, là hơi khó coi, tựa như là gặp được chuyện gì. Hạ Lôi gật gật đầu. Ta đã biết, Hạ tổng, ngươi mau lên. Trương Bằng nheo mắt lại, trong mắt hàn quang lóe lên, đối với Hạ Lôi vội vàng nói một câu, sau đó vội vã tìm tới Lưu Dũng. Hạ Lôi nhìn qua Trương Bằng bóng lưng lắc đầu, cũng không hỏi nhiều, liền đi bận biểu chuyện của mình. Mọi người phân công khác biệt, tất cả vội vàng chính mình một đám con sự tình, nàng chỉ cần nhiều ký hợp đồng, mau chóng thôi động phá rỡ là được rồi, khác không cần nàng quản, nàng cũng không còn được. Đây đều là Trần Giang Hà sự tình. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Hạ Lôi vô cùng rõ ràng, Trần Giang Hà là cái người có năng lực, Thanh Dương khu ba hổ danh khí rất lớn, nhưng thật đúng là chưa hẳn chính là Trần Giang Hà đối thủ. Dũng ca, ta hoài nghi Lôi hổ người tìm Lý Hữu Điển. Trong văn phòng, Trương Bằng tìm tới Lưu Dũng, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ngươi có mấy ngày không thấy được Lý Mãng tiểu tử kia? Lưu Dũng túi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Có cái mấy ngày đi, gần nhất hơn một tuần lễ liền không thường gặp được tiểu tử kia. Lưu Dũng nhớ lại một chút, Lý Mãng tiểu tử kia ỷ vào cha hắn là thôn trưởng, bình thường thường xuyên ở trong thôn diếu võ dương oai, bất quá gần nhất chưa từng thấy từng tới hắn mấy lần. Vậy được rồi, cho lão bản gọi điện thoại, Lý Hữu Điển nhi tử chỉ sợ đã bị Lôi hổ người khống chế được, ba hổ đoán chừng sắp đối với chúng ta động thủ. Lưu Dũng lạnh lùng nói. Chương 731, muốn xuất kỳ chế thắng chương 731, muốn xuất kỳ chế thắng khống chế Lý Mãng, liền có thể khống chế Lý Hữu Điển, khống chế Lý Hữu Điển, bọn hắn tại Cương Hạ thôn cơ hồ liền có thể muốn làm gì thì làm. Tam hổ muốn tại Cương Hạ thôn làm lớn động tác, khẳng định phải trước giải quyết Lý Hữu Điển. Hiện tại Lý Hữu Điển xảy ra vấn đề, cái kia xác suất lớn chính là Tam hổ động thủ. Tam hổ làm xong Lý Hữu Điển, bước kế tiếp khẳng định chính là đối phó bọn hắn chi này tại Cương Hạ thôn nhân mã. Trương Bằng cùng Lưu Dũng vừa thương lượng, phát hiện hai người nghĩ trên cơ bản giống nhau. Trương Bằng đóng lại cửa ban công, xuất ra điện thoại di động, trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. "Lão bản, bên này xảy ra chút vấn đề, Lý Hữu Điển nhi tử Lý Mãng, khả năng bị Tam hổ người khống chế, hôm nay Lý Hữu Điển về thôn, thần sắc không đúng." Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Bằng liền đơn giản khi đem sự tình nói. Chỉ bằng điểm ấy tin tức, khẳng định không cách nào xác định Lý Mãng có phải hay không xảy ra chuyện, Lý Hữu Điển có phải hay không đã đảo hướng Tam hổ, nhưng trước mấy ngày Tam hổ tập kích cung điện Bù Kỳ Ngạm, muốn giải quyết Trần Giang Hà thất bại đằng sau. Trần Giang Hà liền đoán được Tam hổ khẳng định phải cải biến sách lược. Bọn hắn tổn binh hao tướng, công đã không có bao nhiêu năng lực công ra đi, Tam hổ sách lược nhất định sẽ cải biến, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đến giữ vững Thanh Dương khu, đem Trần Giang Hà thế lực từ Thanh Dương khu đổi đi ra. Tam hổ sẽ đối với Cương Hạ thôn độc thủ, đây là chuyện khẳng định. Trần Giang Hà duy nhất không xác định chính là Tam hổ biết cái gì thời điểm độc thủ. Trương Bằng bọn hắn phát hiện lần ấy không đúng, cơ hội liền có thể xác định Tam hổ muốn độc thủ. Lý Mãng lăng đầu thanh kia ở trong thôn phách lối đã quen, ra ngoài còn đem mình làm là cái nhân vật, khẳng định đến thiệt to lớn. Trần Giang Hà cười lạnh, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Lão bản, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Trương Bằng hỏi. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, các ngươi rút lui đến Hồ Bối thôn bên trong, Tam hổ nhân mã cũng không động được các ngươi. La Lương Sơn không phải Lý Hữu Điển, hắn sẽ không bỏ mặc Tam hổ nhân mã vào thôn giết người phóng hỏa. Trần Giang Hà trầm giọng nói. Nhưng nếu là đi Hồ Bối thôn, Cương Hạ thôn liền ném đi. Trương Bằng có chút chần chờ. Bọn hắn bên này vừa rút lui, Tam hổ nhân mã khẳng định phải chiếm Cương Hạ thôn, đến lúc đó còn muốn đem Tam hổ nhân mã đuổi đi ra, liền không có dễ dàng như vậy. Lão bản, có muốn hay không chúng ta làm mồi dụ, tìm cơ hội ăn hết Tam hổ phái tới nhân mã? Lưu Dũng đống nhiên xen vào một câu. đây ý là các loại tam hổ nhân mã tới, bọn hắn ở bên ngoài mai phục một chi phục binh, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, trực tiếp đem tam hổ chi nhân mã này ăn hết. Rất khó, hiện tại là ba nhà nhìn ta chằm chằm một nhà, muốn điều binh, ít người một chút an bài xong, muốn làm đến ngươi nói, không có trên dưới 100 hảo dám đánh dám liều tinh nhuệ đầu đường xó chợ không được. Trần Giang Hà chậm rãi lắc đầu, điều động nhiều người như vậy, hiện tại nhất định sẽ bị tam hổ để mắt tới, đến lúc đó hoặc là sự tình không làm được, hoặc là thật thuận lợi điều binh đến đây, sợ là tam hổ bấy giờ, đến lúc đó tam hổ còn muốn đem chúng ta ăn một miếng mất rồi. Trương Bằng cùng Lưu Dũng trong lòng cảm giác nặng nề, Trần Giang Hà nói không sai, bọn hắn một nhà chằm chằm ba nhà, không có tốt như vậy chằm chằm, khả tam hổ là ba nhà nhìn chằm chằm một nhà, vậy liền không giống với lúc trước. Trần Giang Hà cứ như vậy đa suy nghĩ, binh mã trên cơ bản cũng liền phân bố tại những cái kia chàng tử bên trong, tam hổ một người nhìn chằm chằm một cái chàng tử, là có thể đem Trần Giang Hà chằm chằm chết. Trần Giang Hà muốn điều người, khẳng định không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Có thể trái lại, Trần Giang Hà một nhà nhìn bọn hắn chằm chằm ba nhà, liền không có dễ dàng như vậy có thể đem tam hổ nhìn chằm chằm liền không dễ dàng, lại càng không cần phải nói còn muốn nhìn chằm chằm tam hổ thủ hạ nhiều người như vậy. Hiện tại cùng vừa động thủ thời điểm không giống với lúc trước, muốn chơi chiêu này, không có đơn giản như vậy. Về phần Cương Hạ thôn, nhường cho bọn họ liền để cho bọn hắn, hiện tại chúng ta chiếm Cương Hạ thôn, tạm thời cũng không quá có thể mở ra cục diện, liền để tam hổ người đi thai hỏa một chút, chưa chắc là chuyện xấu. Trần Giang Hà cười nói không để cho Cương Hạ thôn người ăn chút thiệt thòi, bọn hắn không biết tốt xấu. Tứ Hải tập đoàn đãi ngộ tốt, Trần Giang Hà khá hào phóng, bỏ được nện tiền nuôi người phía dưới, cho nên người phía dưới nghe lời. Khả tam hổ liền không giống với, không phải mỗi cái đại ca đều bỏ được nhường lợi cho người phía dưới. Các loại tam hổ nhân mã tiến vào thôn, Cương Hạ thôn bên trong chưa hẳn cứ như vậy thái bình. Trước đó Lôi Hổ thủ hạ liền náo ra ngủ Lý Sơn lão bà sự tình, loại sự tình này ra lại hai hồi, lại có đầu đường xó chợ nhốn nháo sự tình, Cương Hạ thôn thôn dân liền biết tốt xấu. Trần Giang Hà không có bạo lực phá rỡ, cũng không đại biểu tam hổ người sẽ không như thế làm. Dù sao đầu năm nay, tất cả mọi người là làm như vậy. Lão bản, chúng ta biết, cứ dựa theo kế hoạch hành động. Trương Bằng cùng Lưu Dũng cảm thấy Trần Giang Hà nói rất có lý. Dù sao bọn hắn hiện tại chiếm Cương Hạ thôn, phá rỡ tiến lên cũng không nhanh, có lẽ đổi tam hổ người đi qua làm một chút, còn có thể đưa đến một chút hiệu quả không tưởng tượng được. Về phần tam hổ chiếm Cương Hạ thôn, đến lúc đó lại thế nào đem bọn hắn đuổi đi ra, Trần Giang Hà khẳng định có biện pháp. Hiện tại chúng ta trên cơ bản chính là đang đánh minh bài so liền là ai không phạm sai lầm, không phạm sai lầm liền sẽ không thua, muốn thắng, liền phải tìm tới xuất kỳ chế thắng điểm, các ngươi dựa theo ta nói xử lý là được, Cương Hạ thôn chi nhân mã này nhất định không xảy ra chuyện gì. Trần Giang Hà trầm giọng dặn dò. Lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Trương Bằng cùng Lưu Dung cũng nghiêm túc đáp ứng. Vậy cứ như thế, có việc lại cho ta gọi điện thoại. Trần Giang Hà nói xong, cúp điện thoại. Cương Hạ thôn bên này, hắn đã an bài thỏa đáng, Quý Toàn quặng mỏ bên kia cũng bàn giao đến quặng mỏ bên kia không thể so với địa phương khác, chỉ cần cẩn thận một chút, không đột nhiên bị người sờ vớt tiền đến, coi như nhân số nhiều mấy lần, cũng chưa chắc dám động thủ. Cái kia giã ngoại hoang vu cũng không phải trong thành, động tĩnh làm lớn chuyện điểm, cũng đè xuống đi. Minh bài cứ như vậy đánh, sau đó liền thấy làm sao xuất kỳ chế thắng. Trần Giang Hà suy tư một hồi, nói một mình. Hắn còn đang chờ hướng phi điều tra kết quả. Ban đêm, trời tối người yên đằng sau, Trương Bằng cùng Lưu Dũng liền đem thủ hạ nhân mã tổ chức, từ thôn ủy hội cửa sau ra thôn, trên đường đi không tay chân điện, tận lực không phát xuất ra thanh âm, lặng yên để đội ngũ chuyển rời đến hồ bối thôn. Cương Hạ thôn bên này, ba ngày Lưu Dũng cùng Trương Bằng đã an bài nhân thủ, cấp cho Hạ Lôi người trợ thủ danh nghĩa, lặng yên an bài một nhóm đầu đường xó chợ lưu tại hồ bối thôn. Chỉ là Cương Hạ thôn bên này, còn lưu lại một nhóm nhân mã, giả bộ nhân mã đều tại Cương Hạ thôn dáng vẻ. Trương Cường bọn hắn đã sớm chờ ở hồ bối thôn tiếp ứng. Về phần hồ bối thôn liên phòng đội người, Trương Cường hai ngày này đã thân quen, mấy điếu thuốc phát hạ đi, mọi người quen cùng thân huynh đệ. Ban đêm tỉnh táo một chút, nhìn chằm chằm Cương Hạ thôn bên kia động tĩnh. Lưu Dung cùng Trương Bằng đoàn trưởng, tam hổ nhân mã độc thủ, khẳng định cũng là đợi đến khoảng rạng sáng, tốt nhất là Trương Bằng bọn hắn đã nghỉ ngơi, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Giống như là như bây giờ, ban đêm 90 giờ, người trong thôn đại đa số đều ngủ, nhưng đám đầu đường xó chợ sẽ không ngủ sớm như vậy. Mấy cái đầu đường xó chợ bị Lưu Dung cùng Trương Bằng ăn bài, tại hồ bối thôn sau thôn bên này, nhìn chằm chằm hai cái trong thôn ở giữa sông bạc, nếu là tam hổ nhân mã tới hành động, rất có thể sẽ trước cầm xuống sông bạc, miễn cho sông bạc đầu đường xó chợ phát hiện không đúng, mật báo. Bất quá một đêm thời gian, bình an vô sự. Lý Hữu Điển cũng lo lắng trong thôn xảy ra chuyện, lật qua lật lại mãi cho đến sau nửa đêm không có xảy ra việc gì, mới đi ngủ. Ngày thứ hai ban đêm, Cương Hạ thôn bên này tạm thời còn không có động tĩnh, ngược lại là hướng phi bên kia tra được một ít gì đó. Lão bản, Lưu Kỳ Phong tại Hương Giang bên kia nghe ngóng La Quang Diệu tại Hương Giang hợp tác đồng bạn chính là Văn Trưởng. Văn Trưởng là nghe nhà người, là nghe nhà bốn cái đường khẩu một trong số đó lão đại, cái này Văn Trưởng tham lam thành tính, tại Hương Giang đạo bên trên danh tiếng rất kém cỏi. Hướng phi đi vào phòng làm việc, hướng Trần Giang Hà báo cáo ý đi theo hắn tác phong làm việc, đem hàng bán cho La Quang Diệu, lại đen ăn đen đem hàng cướp đi, hắn làm ra được. Xem ra điểm này Cao Liệt không có nói láo, cái kia gọi Hắc Tử tiểu đầu mục đâu. Trần Giang Hà gật gật đầu, đốt một điếu thuốc. Cái này Hắc Tử trên người vấn đề rõ ràng hơn, hắn là La Quang Diệu thủ hạ tiểu đầu mục, nhưng theo ta điều tra, người này tương đương có tiền, cơ hồ mỗi tháng đều muốn dùng hắn đường ca giấy thông hành đi Úc Thành đánh bạc, mặc dù thắng thua bao nhiêu tạm thời còn tạm được, nhưng có thể mỗi tháng đều đi, không phải hắn thay La Quang Diệu làm điểm này sống liền có thể kiếm đến. Hướng Phi nói ra người này khẳng định có vấn đề, có khả năng xác thực cùng Hạ Phi hợp tác, trong ngoài cấu kết nuốt La Quang Diệu hàng, không phải vậy hắn hẳn là như thế không đánh cược nổi. Nói như vậy, Cao Liệt xác thực không có nói láo. Trần Giang Hà hít một hơi, trầm giọng nói La Quang Diệu, ngược lại là một tốt đột phá khẩu, bất quá bắt trộm bắt tang, chỉ bằng điểm ấy tin tức, nói bất động La Quang Diệu. Lão bản, ngài muốn làm gì? Hướng Phi hỏi. Đi trước tìm Cao Liệt. Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại ra ngoài, sau đó đơn giản giả dạng một chút, xen lẫn trong Đông Hải Long cung khách nhân bên trong, lặng yên rời đi bắt ngay. Trần Giang Hà bọn hắn lái xe, đi vào lao trạch không lâu, một cỗ gia lăng ma thác cũng theo tới. Cười gia lăng ma thác nam nhân, lặng lặng canh giữ ở bên ngoài, rõ ràng là Vương Ba. Vương Ba hiện tại đã không phải là quặng mỏ thợ điện Trần Giang Hà cho hắn treo một cái an toàn chủ quản tên tuổi, tại Tứ Hải tập đoàn cũng hưởng thụ cấp 3 nhân viên đãi ngộ. Nữ nhi xem bệnh tiền, Vương Ba đã không cần quan tâm, Trần Giang Hà cứu được nữ nhi của hắn mệnh, về sau chỉ cần Trần Giang Hà không có xảy ra việc gì, con gái nàng cả một đời xem bệnh tiền cũng sẽ không thiếu. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Vương Ba liền xem như Trần Giang Hà dưỡng tử sĩ. Trần Giang Hà bây giờ muốn chiêu thần kỳ, chỉ đem lấy số ít mấy người hành động độc lập, vạn nhất bị bắt được người tung tích, sẽ rất nguy hiểm, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Trần Giang Hà sớm cùng Vương Ba chào hỏi, để Vương Ba mang đồ tốt, lặng lẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Trước kia việc này là Lưu Viễn Sơn đang làm, hiện tại Lưu Viễn Sơn nhìn chằm chằm lôi hổ, không thể phân thân, chỉ có thể để Vương Ba làm. Vương Ba lặng yên giấu ở bên ngoài nhà cũ mặt, hắn hành động, đối tới bay cũng không biết. Trong lao trạch, Trần Giang Hà lần nữa gặp được Cao Liệt. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Cao Liệt cảm xúc ổn định rất nhiều, thành thành thật thật dưỡng thương. Đối với Trần Giang Hà, hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm tình. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cao Liệt, ngươi lần trước nói, ta đã xác minh qua, gần như là thật sự, La Quang Diệu gần nhất có hay không buôn lậu kế hoạch. Trần Giang Hà vào phòng, nói thẳng hỏi. Chương 732, không thích hợp chương 732, không thích hợp có, chúng ta cùng La Quang Diệu liên hệ không phải 1 năm 2 năm hắn hiện tại sinh ý làm lớn, đồ điện thành sinh ý nóng nảy, bán đồ điện cửa hàng, hắn to to nhỏ nhỏ có mấy cái, còn cùng một chút mại tràng hợp tác, vụ trộm bán buôn lậu đồ điện, một tháng hắn ít nhất phải cầm 3 lần hàng. Cao Liệt cũng không chống cự dù sao đã nói, hiện tại trực tiếp biết gì nói đấy, trên cơ bản đều là đầu tháng, giữa tháng cùng cuối tháng, hiện tại nhanh đến cuối tháng, ta đoán chừng cái này gần nhất 2-3 ngày, hắn liền sẽ lần nữa cầm hàng. Các người đem hắn sở rõ ràng như vậy, một tháng cướp hắn mấy chuyến. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Sao có thể cướp nhiều như vậy, nếu thật là cướp nhiều như vậy, hắn quyết định đổi con đường, thay người, đến lúc đó chúng ta còn muốn thăm dò rõ ràng liền không có dễ dàng như vậy. Cao Liệt lắc đầu, trên cơ bản đều là 4 tháng cướp 3 chuyến, hoặc là 2 tháng cướp 1-2 chuyến, có đôi khi là chúng ta làm. Có đôi khi là văn trưởng bên kia làm, dạng này hắn mới sẽ không hoài nghi đến văn trưởng trên đầu. Các ngươi đây là đem La Quang Diệu khi ATM. Trần Giang Hà cười cười, hút một hơi thuốc, tính như vậy xuống tới, La Quang Diệu một năm tổn thất cũng không nhỏ. Hắn sở dĩ một mực không đổi người hợp tác, chỉ sợ là tại Hương Giang người bên kia mạch không được, tìm không thấy người thích hợp hợp tác. Coi như hoài nghi văn trưởng, chỉ cần tổn thất còn có thể tiếp nhận, liền kiên trì tiếp tục cùng hắn hợp tác. La Quang Diệu mỗi tháng đều muốn tiến 100-200 vạn hàng, Hạ Phi tính qua, hắn một tháng muốn tổn thất mấy trăm ngàn, tiền này cuối cùng đều để Hạ Phi chữ nhật trưởng kiếm lời. Cao Liệt gật đầu. Một tháng mấy trăm ngàn, một năm mấy triệu, một khoản tiền lớn như vậy, đầy đủ để hắn trở mặt. Trần Giang Hà nheo mắt lại, sau đó thuốc lá vừa bấm, nói một mình. Cao Liệt nhìn xem bóng lưng của hắn, há to miệng, cuối cùng cũng không nói lời nào. A Phi, người an bài hai cái tin được, thông minh cơ linh một chút người, đi nhìn chằm chằm Hắc Tử, phát hiện Hắc Tử có dị thường, lập tức nói cho ta biết. Ra cửa, lên xe, Trần Giang Hà lập tức đối với Hướng Phi phân phó nói. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, nghĩ nghĩ, trực tiếp trên xe gọi một cú điện thoại ra ngoài. Hiện tại đã nhanh đến cuối tháng. Hy vọng còn kịp. Đêm càng ngày càng sâu. Cương Hạ thôn bên kia, đêm xuống, trong thôn ở bên ngoài đi dạo ít người từng nhà trên cơ bản đều ở nhà hóng mát, xem TV. Bằng Thành dù sao đã đổi mở nhiều năm như vậy, kinh tế trình độ xa xa dẫn trước tại cả nước tuyệt đại đa số địa phương, người trong thôn tương đối dồi dào, lại thêm còn có tiện nghi đồ điện có thể mua. Trong thôn trên cơ bản điều kiện hơi không có trở ngại gia đình, đều có TV, lớn TV. Bất quá đầu năm nay, đẹp mắt tiết mục TV cũng không nhiều, có không ít thôn dân trong nhà đều mang lấy vệ tinh nổi. Vệ tinh nổi ngược lại là có thể thường xuyên lục soát một chút tích lũy tình tiết mục. Đi. Đợi đến trong thôn triệt để yên lặng lại, từng nhà đèn trên cơ bản đều đã dập tắt, Trương Bằng cùng Lưu Dung mang người sở soạn cấp tốc rời đi Cương Hạ thôn. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn phụ cận cũng chỉ có hai cái sòng bạc, ý nguyên phi thường náo nhiệt. Bất quá sòng bạc bên kia, Trương Bằng cùng Lưu Dung đã sắp xếp xong xuôi. Bên này, Trương Bằng cùng Lưu Dung mang đám người chân trước vừa đi, sau nửa giờ, từng chiếc xe tải cùng xe con dập tắt đèn xe, lặng yên đi vào Cương Hạ thôn phụ cận. Những này xe tải cùng xe con cộng lại chừng hơn 20 chiếc, trong xe ngồi đầy đầu đường xó chợ, dòng dã có 1-200 người ngựa. Lâm Hằng cùng Cao Kiện đều tới. Cao Kiện chính là Hạ Phi thủ hạ, vừa nâng lên vị cái kia tiểu đầu mục. Cao Liệt xảy ra chuyện, sống không thấy người, chết không thấy xác, Hạ Phi thủ hạ thiếu một cái có thể một mình đảm đương một phía nhân thủ, liền đem Cao Kiện để bạt đi lên. Để Cao Kiện thừa vị. Tìm không thấy Cao Liệt, Hạ Phi cho là Cao Liệt hẳn là bị Trần Giang Hà xử lý. Cùng Cao Liệt cùng một chỗ bị xử lý mấy cái, Trần Giang Hà đều đem thi thể xử lý, Cao Liệt sinh không gặp người, chết không thấy xác rất bình thường. Hạ Phi cũng không có hoài nghi Cao Liệt còn sống. Người dẫn người đem hai cái người sòng bạc đều khống chế lại, đừng để trong sòng bạc người mật báo, mặc kệ là đồ khách hay là nhìn chẳng tử, đều cho ta khống chế lại, cho ngươi 50 người, có đủ hay không? Dừng ở Cương Hạ thôn nơi xa, Lâm Hằng nhìn chằm chằm Cao Kiện, bắt đầu bài binh bố trận. Hôm nay Hạ Phi bên kia, chọn vẹn phái tới trên dưới 100 người ngựa, bất quá, trong đó chỉ có chừng 30 hảo là hạ phi thủ hạ dòng chính nhân mã, mặt khác đều là bên ngoài nhân mã. Dòng chính nhân mã có thể đánh trận ngược gió, bên ngoài nhân mã cũng chỉ có thể đánh trận thuận gió, ý thế hiếp người bọn gia hỏa này đi, một khi bị người đè lên đánh, bọn gia hỏa này cũng rất dễ dàng sập bàn. Loại người này ngựa, Lâm Hằng bình thường căn bản không nhìn chúng, nhưng bây giờ, tam hổ tổn binh hao tướng, dòng chính nhân mã còn muốn bảo hộ lão đại, nhìn xem suy nghĩ, nào có nhiều như vậy một mực hướng mặt ngoài nện. Dùng loại người này ngựa đi theo đánh một chút trận thuận gió, chống đỡ chàng tử rất bình thường. Liền ngay cả Lâm Hằng chính mình, hôm nay mang người ngựa cũng là dạng này, một phần là La Quang Diệu dòng chính nhân mã, bình thường một mực lấy tiền nuôi, còn có một bộ phận chính là loại này bên ngoài nhân mã, trên cơ bản chính là lấy tiền làm việc. Bình thường hoặc là đi theo một chút tiểu đội bụng, thu chút phí bảo hộ, hoặc là trộm gà bắt chó, làm chút việc không thể lộ ra ngoài, hoặc là chính là ở trên đường mù lan lộn, ba ngày đói chín bữa ăn, lan lộn không ra trò gì. Loại này bên ngoài đầu đường xó chợ mới là bằng thành trên mặt đường nhiều nhất. Trong này kỳ thật cũng không thiếu đủ hung ác muốn thượng vị đầu đường xó chợ, chỉ là không có cơ hội, rất khó kiếm ra trò. Như bức nữa lao đại cũng không có khả năng mỗi tháng không công nuôi hơn 100 người ngựa. Trên cơ bản có thành tựu đều là kim tự tháp tổ chức, từng tầng hướng xuống, lão đại phía dưới có đường chủ phía dưới có đầu mục, riêng phần mình nuôi một số người. Đường khẩu đại ca tự chịu trách nhiệm lời lỗ, có cho phía trên giao số, có không cho phía trên giao số, nhưng mặc kệ giao hay không giao số, đánh lấy phía trên chiêu bài, liền phải cho phía trên làm việc. Thương Giang bên kia chính là loại này cách chơi. Nhưng bằng thành, không phải như vậy, bằng thành bên này, cây to đón gió. Muốn làm chữ đầu, phía trên muốn chiến tích, cái thứ nhất chính là bắt người khai đao. Cũng không có khả năng cho phép một chữ đầu liền có mấy bạn, mấy trăm ngàn người. Mọi người cách chơi cũng không giống nhau. Đủ. Ngươi dẫn người tới quét sòng bạc, chờ ta bên này độc thủ, lập tức tới ngay tiếp viện. Đi. Cao Kiện gật gật đầu, mang đám người lặng yên tới gần hai cái giá sòng bạc. Những người còn lại, lão ngũ, ngươi mang một nhóm nhân mã canh giữ ở thôn phụ cận, nếu như cương hạ thôn bên trong Trần Giang Hà nhân mã có tiếp viện, ngươi dẫn người ngăn bọn hắn lại cho ta. Lâm Hằng vừa nhìn về phía chính mình một tên thủ hạ. Minh Bạch, Hằng ca. Người kia gật gật đầu. Những người còn lại theo ta đi, cương hạ thôn bên trong, Trần Giang Hà nhân mã chỉ có 34 người. Chúng ta buổi tối hôm nay chính là muốn đem bọn hắn ăn một miếng rơi, đừng nói rượu ca bọn hắn không cho cơ hội, buổi tối hôm nay biểu hiện tốt rượu ca thu hắn làm tiểu đệ, dìu hắn thượng vị, nghe hiểu không có. Lâm Hằng lạnh lùng ánh mắt hướng những cái kia ngoại vi đầu đường xó chợ quét tới. Hằng ca yên tâm, chúng ta nghe đã hiểu. Từng cái ngoại vi đầu đường xó chợ nắm chặt đao trong tay, thở hổn hển, hôm nay thế nhưng là một cái thượng vị cơ hội, nếu như bị Tam Hổ thu làm tiểu đệ, về sau tại Thanh Dương khu liền có thể xông pha. Lên xe, theo ta đi. Lâm Hằng tạo xe một vòng, phất phất tay. Buổi tối hôm nay, người động thủ ngựa cũng chỉ có La Quang Diệu cùng Hạ Phi Lôi Hổ nói mình tổn thất nặng nề, lại làm xong Lý Hữu Điển, đã ra khỏi lực, không muốn phái người. La Quang Diệu cùng Hạ Phi cũng không bắt buộc, dù sao cương hạ thôn bên này, Trần Giang Hà nhân mã cũng không nhiều, bọn hắn chơi được. Một cái nữa, Lôi Hổ hiện tại không phái người, chờ bắt lại cương hạ thôn cùng Hồ Bối thôn, bên này phá rỡ sự tình, hắn nói chuyện liền không có bao nhiêu phân lượng. Từng chiếc xe, nhóm lại đèn xe, cấp tốc tới gần cương hạ thôn. Thao mụ hắn, động thủ, một cái đều đừng thả chạy. Dừng cây nhỏ cùng sân tuất lúa bên kia, từng chiếc xe tải bỗng nhiên thắng gấp dừng lại, viễn quang đèn đột nhiên mở ra, chói mắt viễn quang đèn chiếu sáng ra sòng bạc. Soạn. Xe tải cửa xe đột nhiên bị kéo ra, Cao Kiện dẫn theo đao, một chỉ ra sòng bạc. Phía sau đầu đường xó chợ như lang như hổ nhào tới. Đều mẹ hắn đừng động. Đứng yên đừng nhúc đích. Từng cái đầu đường xó chợ như lang như hổ nhào vào ra sòng bạc, ra trong sòng bạc người đều sợ ngây người, có người thông minh thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Vừa chạy hai bước, liền bị sau lưng đầu đường xó chợ đuổi kịp, một đao ném lăn. Phúc. A. Ai mẹ hắn dám chạy? Đây chính là hạ tràng. Cái kia đầu đường xó chợ một đao đem đổ khách ném lăn, máu tươi vẩy ra, sau đó hắn trực tiếp giẫm tại cái này đổ khách trên lưng, nhuốm máu khảm đao chỉ hướng xung quanh, bị hù từng cái đổ khách run lẩy bẩy, cũng không dám động. Thậm chí còn có nhát gan đổ khách, đúng quần một tập ướp, trực tiếp sợ kẻ ra quần. Ca, khống chế được. Không có 3 phút, trong rừng cây dã sòng bạc liền bị khống chế được. Nhìn trang tử người đâu? Cao Kiện trong lòng đắc ý, xem ra Trần Giang Hà nhân mã bất quá cũng như vậy, hắn dẫn người tới quét rất dã sòng bạc, Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã ngay cả một cái phản kháng đều không có. Câu nói kia nói như thế nào tới, dưới cái thanh danh vang dội sự thật khó sánh được. Trần Giang Hà mẹ nhà hắn cũng chính là thổi phồng lên. Giống như không có nhìn chàng tử. Cái kia đầu đường xó chợ sắc mặt có chút cổ quái. Bọn hắn ngược lại là bắt mấy công việc nhân viên, có thể những này tại sòng bạc hỗ trợ trên thân căn bản không mang ra hỏa, nhìn chính là cương hạ thôn thôn dân. Không có nhìn chàng tử. Cao Kiện nhíu mắt, ẩn ẩn cảm giác được giống như có điểm gì là lạ. Có thể có cái gì không thích hợp đâu. Tam Hổ đã sắp xếp người đem Trần Giang Hà nhân mã nhìn chết, buổi tối hôm nay, Trần Giang Hà tuyệt đối không có đại quy mô điều động nhân mã, không phải vậy Tam Hổ nhất định có thể phát giác được không đúng. Trần Giang Hà không có quy mô lớn điều động nhân mã, chỉ bằng cương hạ thôn cái này mấy chục người, coi như chơi ra bông hòa đến, lại có thể thế nào? Cao Kiện nghĩ mãi mà không rõ chỗ đó có vấn đề, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Hằng đã mang đám người vọt vào trong thôn. Từng chiếc xe vọt thẳng vào thôn bên trong, tại thôn ủy hội cửa ra vào thắng gấp. Đụp vào. Chỉ có một cỗ xe tải, tại Lâm Hằng chỉ huy bên dưới, trực tiếp đụng vào thôn ủy hội cửa lớn. Vang một tiếng vang thật lớn, thôn ủy hội cửa lớn trực tiếp bị phá tan, xe tải thắng gấp tại thôn ủy hội trong viện, cửa xe đột nhiên kéo ra, từng cái đầu đường xó chợ cầm đao nhảy xuống xe. Phía sau đầu đường xó chợ cùng nhau chen vào, trực tiếp hướng đèn sáng phòng làm việc giết tới.
Chương 733, không có ai. Chương 733, không có ai. Xông đi bảo. Một cái cũng đừng thả đi. Lâm Hằng dẫn theo một thanh khai sơn đao, cũng đứng tại đầu đường xó chợ ở giữa. Xông lên tiến sân nhỏ, hắn cũng cảm giác có điểm gì là lạ, nơi này quá an tĩnh căn bản không giống như là có mấy chục hào đầu đường xó chợ tụ tập ở chỗ này. Xông lên phía trước nhất mấy cái đầu đường xó chợ một cước đá văng cửa ban công, khí thế hùng hổ xông vào phòng làm việc. Có thể xông lên tiến phòng làm việc, những này đầu đường xó chợ liền mê dại. Một gian trong văn phòng không ai, hai gian trong văn phòng không ai, mấy gian trong văn phòng đều không có người. Thôn ủy hội bên trong, thậm chí ngay cả một cái đầu đường xó chợ đều không có. Hàng ca, không ai. Một cái đầu đường xó chợ mờ mịt quay đầu, nhìn về phía Lâm Hằng. Bọn hắn đều đã làm xong liều mạng chuẩn bị, thật không nghĩ đến, thôn ủy hội bên trong thậm chí ngay cả một cái Trần Giang Hà nhân mã đều không có. Những tên kia, chẳng lẽ còn có thể bay phải không? Làm sao lại không ai? Lâm Hằng sắc mặt khó coi, cũng không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cương Hạ thôn thế nhưng là Trần Giang Hà thật vất vả mới từ Lôi Hổ trong tay giành lại tới, Lôi Hổ vì trả thù Trần Giang Hà, còn cùng Tân Nghĩa An tay súng cấu kết, em chút đem Trần Giang Hà loạn súng bắn chết. Trần Giang Hà nhân mã làm sao có thể tùy tiện liền đem Cương Hạ thôn từ bỏ? Lúc này, Cao Kiện cũng mang đám người chạy tới. Không nghe thấy thôn ủy hội bên trong chém giết, hắn cũng rất kỳ quái. Lâm Hằng, bọn hắn người đâu? Cao Kiện dẫn theo đao, vội vã chạy đến. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lâm Hằng mặt lạnh lấy, sắc mặt khó coi, tìm, đem Cương Hạ thôn lật cái út sấp, cũng phải đem bọn hắn cho ta móc ra. Trần Giang Hà nhân mã khẳng định ngay tại Cương Hạ thôn, không có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Liên lớn như vậy một cái thôn, Lâm Hằng cũng không tin, Trần Giang Hà nhân mã còn có thể cùng bọn hắn đánh du kích chiến không thành. Trên trăm hào đầu đường xó chợ tán tại Cương Hạ thôn bên trong, đem Cương Hạ thôn làm gà bay chó chạy, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy Trần Giang Hà nhân mã. Trần Giang Hà nhân mã vẫn thật là giống như là hư không tiêu thất một dạng, căn bản tìm không thấy. Lâm Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể cho La Quang Diệu gọi điện thoại, Cao Kiện cũng cho Hạ Phi gọi điện thoại. Sau đó điện thoại lại đánh tới Lôi Hổ nơi đó. Nghe nói Cương Hạ thôn bên trong không có tìm được Trần Giang Hà nhân mã, Lôi Hổ cũng giật nảy cả mình. Trần Giang Hà nhân mã không có ở Cương Hạ thôn bên trong, cái kia có thể chạy đi nơi nào? Lôi Hổ bất đắc dĩ, lại cho Mã Tưởng cùng La Kiến Quân gọi điện thoại. Mã Tưởng để bọn hắn đi tìm Lý Hữu Điển hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Kiến Quân trực tiếp cho Lý Sơn gọi một cú điện thoại, để Lý Sơn đi tìm Lâm Hằng, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Kiến Quân mặc dù đã cùng Trần Giang Hà có liên lạc, nhưng hắn thật đúng là không biết chuyện này tường tình. Hằng ca, ta gọi Lý Sơn, là theo chân quân ca lẫn bảo. Lý Sơn nhận được điện thoại, đánh bạo, không tình nguyện đi ra ngoài. Lão bà hắn Trương Tiểu Ngọc trốn ở trên lầu, thở mạnh cũng không dám, lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. 1-200 hào đầu đường xó chợ đem trong thôn làm gà bay chó chạy, ai dám đi ra ngoài? A La Kiến Quân nói với ta, ngươi chính là Cương Hạ thôn người. Lâm Hằng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lý Sơn, khí này không phải đối với Lý Sơn, mà là không tìm được Trần Giang Hà nhân mã, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Là, Hằng ca, ta chính là Cương Hạ thôn người. Lý Sơn nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm đầu đường xó chợ, bắp chân run lập cập. Trần Giang Hà nhân mã đâu, chạy đi đâu rồi? Lâm Hằng mặt lạnh lấy hỏi. Không biết, bọn hắn trước khi trời tối còn tại trong thôn, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Lý Sơn ngay cả nuốt nước miếng, cuống quýt nói ra. Trước khi trời tối tại, sau khi trời tối không thấy, chẳng lẽ lại là gặp quỷ phải không? Lâm Hằng sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không cảm thấy Lý Sơn cảm lừa hắn, có thể ngay cả Lý Sơn người trong thôn này cũng không biết Trần Giang Hà nhân mã đi đâu, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Sơn bị hù không dám lên tiếng. Hằng ca, Lý Hữu Điền tới. Đúng lúc này, có đầu đường xó chợ đem vừa mới nằm ngủ Lý Hữu Điền để chạy tới. Lý Sơn nhìn thấy hắn, vội vàng đứng ở một bên, tốt nhất hai cũng đừng chú ý hắn. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lý Hữu Điền sắc mặt cũng phi thường khó coi. Những này đầu đường xó chợ buổi tối hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn khắp nơi phá cửa gõ cửa, xông vào thôn dân trong nhà, đợi đến buổi sáng ngày mai, khẳng định sẽ có thôn dân đi tìm hắn. Bị làm thành như vậy, hắn người thôn trưởng này nói không nên lời cái 1-2-3, khẳng định sẽ hy vọng giảm lớn. Lý thôn trưởng, nói nhảm cũng không cần nói, Trần Giang Hà người đâu? Lâm Hằng mặt lạnh lấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hữu Điền. Không, chẳng phải đang thôn ủy hội sao? Làm sao lại không ai? Lý Hữu Điền mở to hai mắt nhìn, càng là không nghĩ tới, thôn ủy hội bên trong vậy mà đã không có Trần Giang Hà nhân mã. Bọn hắn nếu là tại thôn ủy hội, ta còn cần đến tìm ngươi. Lâm Hằng thần sắc bất thiện, không phải là ngươi cho Trần Giang Hà người mật báo đi. Ngươi cũng đừng oan uổng ta, con của ta còn tại trong tay các ngươi, làm sao có thể cho Trần Giang Hà mật báo? Lý Hữu Điền lúc đó liền ấp, hắn cũng không có cho Trần Giang Hà nhân mã mật báo. Khả Trần Giang Hà nhân mã đi đâu, hắn thật đúng là không biết. Không phải ngươi, người là tại các ngươi Cương Hạ thôn bên trong biến mất người cho ta đi hỏi một chút, nhìn có hay không biết bọn hắn đi đâu. Lâm Hằng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hôm nay huy động nhân lực cũng không phải tới chơi mèo chuột trò chơi, nhất định không thể để cho Trần Giang Hà nhân mã chạy. Ta đến hỏi. Lý Hữu Điền bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, hồ bối thôn bên kia, ở phía sau thôn nhìn chằm chằm đầu đường xó chợ vừa nhìn thấy rừng cây nhỏ bên kia ra sòng bạc xảy ra chuyện, liền biết khẳng định là ba hổ nhân mã động thủ. Bằng ca, Dũng ca, Cường ca, ba hổ nhân mã tới. Hai tên tiểu đệ vội vã chạy vào hồ bối thôn, đi vào thôn ủy hội báo cáo. Tới. Tất cả đứng lên, mang khá lắm, cho lão bản gọi điện thoại. Trương Bằng bọn hắn lập tức bỏ lên, từ dưới giường xuất ra đao, đồng thời thông chi Trần Giang Hà.
Trần Giang Hà vì để phòng bất nhất, trực tiếp cho Quý Toàn gọi một cú điện thoại, để quặng mỏ bên kia chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có việc, quặng mỏ nhân mã bên kia có thể đi tiếp viện. Hồ Bối thôn thôn ủy hội bên này, chừng 50 hào đầu đường xó chợ lập tức bắt đầu làm chuẩn bị. 10 bộ áo phòng gai toàn bộ mặc vào, những người khác mặc được da trâu sau lưng, mang khá lắm. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn bên này có thể nói là xâm nhập địch cảnh, Trần Giang Hà phân phối cho bọn hắn chuẩn bị các loại đồ vật cũng là nhất đầy đủ hết. Cường ca, ngươi đi ứng phó một tiếng. Bên này cấp tốc mặc chuẩn bị, Trương Bằng sau đó đối với Trương Cường gật đầu ra hiệu. Ta đi. Trương Cường gật gật đầu, từ bàn công tác trong ngăn kéo xuất ra một cái túi giấy da trâu, mang theo hai người, vội vàng đi ra ngoài, đi vào trong thôn La Lương Sơn chất tử, La Đại Hữu trong nhà. La Đại Hữu là trong thôn liên phòng đội đội trưởng, trước đó La Lương Sơn muốn giải tán liên phòng đội, hắn còn không nguyện ý La ca, ngủ à. Trương Cường không nhìn La Đại Hữu trên mặt không cao hứng biểu lộ, mặc cho ai khuya khoắt mới vừa ngủ, lại bị người đánh thức, cũng sẽ không cao hứng. Chuyện gì, cái này đều mấy giờ rồi? Ta cũng không có các ngươi còn trẻ như vậy, có thể ban đêm một chịu. La Đại Hữu không cao hứng mở miệng. La ca, không có ý tứ. Không phải muốn làm phiền ngươi nghỉ ngơi, là Cương Hạ thôn bên kia xảy ra chuyện, ta suy nghĩ sợ có người sẽ đến Hồ Bối thôn gây chuyện. Trương Cường một mặt tay náy, thuận tay đem túi giấy da trâu nhét vào La Đại Hưu trong tay. La Đại Hưu bóp túi giấy da trâu độ dày, lập tức tinh thần. Giấy da trâu này túi dày như vậy, bên trong đựng nếu là 100 nguyên tờ, ít nhất phải có 20,000 khối tiền. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Trần Giang Hà người là thật hào phóng. Bất quá, cho hắn nhiều tiền như vậy, muốn hắn làm sự tình, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đến thôn chúng ta gây chuyện, ai có lá gan kia? La Đại Hưu chăm chú đem túi giấy da trâu cầm ở trong tay, bất động thanh sắc lộ ra nở nụ cười. Ta đoán chừng khẳng định là Kim Thạch tập đoàn người, nếu để cho những người kia tiến vào thôn, khẳng định phải gây không ít chuyện. Trương Cường giả bộ như dáng vẻ lo lắng nói ra. Thúc của ta nói, phá rỡ có thể, nhưng ai cũng đừng hỏng tại chúng ta Hồ Bối thôn gây chuyện. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi liên phòng đội, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Đại Hưu quay đầu đem túi da bỏ con dấu vào trong nhà, liền vội vàng đi liên phòng đội. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, ban đêm La Lương Sơn còn an bài liên phòng đội tuần tra, ban đêm người đội tuần tra. Một người còn có 20 khối tiền trợ cấp từ trong thôn sổ công ra. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? La Đại Hưu tới thời điểm, liên phòng đội người có chính nằm ngáy ho ho, có còn tụ tập cùng một chỗ đánh bài, nhìn thấy La Đại Hưu xuất hiện, từng cái vội vàng đứng lên. Thôn trưởng một người cho 20 khối tiền trợ cấp, chính là để cho các ngươi đánh bài. Cương Hạ thôn gặp chuyện không may còn tại chơi, đều cho ta đem người kêu lên. La Đại Hưu trừng mắt, gian dậy đứng lên. Mới 20 khối tiền liền không khiến người ta ngủ, nhà ta phòng ở một hủy đi, lập tức liền là mấy triệu phú ông. Còn có trong thôn thanh niên bất mãn lẩm bẩm. Các loại những cái kia đầu đường xó chợ đánh vào đến, đem ngươi nhà phòng ở một đốt, ta nhìn ngươi làm thế nào mấy triệu phú ông. La Đại Hữu lạnh lùng theo dõi hắn. Những người khác không dám lên tiếng, vội vàng bỏ lên, đi vào cửa thôn bên này xem xét. Quả nhiên, Cương Hạ thôn bên kia không ít đèn đều lóe lên, khẳng định xảy ra chuyện. Lần này cũng không ai dám ngủ. Liên phòng đội đã có người đi lên, vừa gõ cái chiêng, người của toàn thôn đều được đến. Trương Cường trở lại thôn ủy hội bên này, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Ba hổ nhân mã nếu thật là dám đến cứng rắn, bọn hắn liền phải liều mạng. Bất quá, trừ phi là Kim Thạch tập đoàn không muốn Hồ Bối thôn dưới tình huống bình thường, bọn hắn không sẽ dám đem sự tình gây quá lớn. Nếu là những thôn khác, ba hổ chưa hẳn không dám làm hung ác làm lớn, nhưng Hồ Bối thôn, Hòa Cương Hạ thôn, trong thành phố đang ngó chừng, Trần Giang Hà cùng Lôi Quốc Phú cũng đang ngó chừng, ba hổ nếu là thật dám làm như vậy, Trần Giang Hà cùng Lôi Quốc Phú có là biện pháp có thể cho bọn hắn trực tiếp bị loại. Hồ Bối thôn bên này, tuần phòng đội vừa có phản ứng, Cương Hạ thôn bên kia, Lý Hữu Điển vội vàng tìm tới Lâm Hằng. Hỏi ra trong thôn có người đi tiểu đêm, trong lúc vô tình nhìn thấy ban đêm có người lặng lẽ đi Hồ Bối thôn, các ngươi không nói, hắn còn không biết những người kia là làm gì, các ngươi nói chuyện, hắn nhớ tới đến, những cái kia khẳng định là Trần Giang Hà nhân mã. Lý Hữu Điển đội vã nói ra, đi Hồ Bối thôn. Đi, Trần Giang Hà, còn bắt đầu chơi thỏ khôn có ba hang đúng không? Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, đi, đi Hồ Bối thôn. Chương 734, vào không được thôn. Chương 734, vào không được thôn. Đi, đi Hồ Bối thôn. Lâm Hằng vung tay lên, thủ hạ nhân mã trùng trùng điệp điệp rời đi Cương Hạ thôn, từng cái lên xe, thẳng đến Hồ Bối thôn mà đi. Chứ ước chừng chừng 50 người ngựa do lão Ngũ mang theo, phòng bị Trần Giang Hà nhân mã tiếp viện, mà khác ước chừng 150 đến người ngựa, tất cả đều đi theo Lâm Hằng đi Hồ Bối thôn. Đem cọc gỗ nhất tới. La Đại Hữu nhìn thấy đội xe tới, giật nảy cả mình, đội vàng hô to. Mấy cái trong thôn tuổi trẻ hậu sinh khiêng một cây tráng kiện cọc gỗ, ném ở cửa thôn. Không đợi Lâm Hằng đoàn xe của bọn hắn tới, La Đại Hữu tự mình cầm chiên trống, liền bắt đầu dồn dập gõ đứng lên. Đương đương đương. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, có người náo sự, có người náo sự. Mau ra đây a. La Đại Hữu đương 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 gõ cái chiêng, còn có hai cái hậu sinh cũng cầm chiên trống, xông vào trong thôn, gõ cái chiêng hô người. Chiêng trống một vang, Hồ Bối thôn liền cùng vỡ tổ giống như từng nhà đèn sáng. Liên phòng đội người từ bà nương trong chăn chui ra ngoài, cầm sẻn sắt cái cuốc liền liền xông ra ngoài. Trong thôn sức lao động cũng chạy theo đi ra, hướng cửa thôn hội tụ. Từng cái liền y phục cũng không kịp mặc được, đều chính mình mang theo trong nhà tiện tay ra hỏa, đuổi tới cửa thôn. Hồ Bối thôn mặc dù cũng không ít người bị tiền mê con mắt, nhưng y nguyên so Cương Hạ thôn đoàn kết nhiều, trong thôn vừa có sự tình, trong thôn người trẻ tuổi, sức lao động, tất cả đều ra trận. Lão bản thật có thấy xa, Hồ Bối thôn người nhưng so sánh Cương Hạ thôn người đoàn kết nhiều. Trương Bằng thấy cảnh này, biết hôm nay trên cơ bản không có việc gì. Hồ Bối thôn 2-300 hộ người, một nhà ra cái sức lao động, ngay tại Hồ Bối thôn khối này, chính là tam hộ tới, cũng chưa chắc chiếm được đến tiện nghi. Muốn hủy thôn này, xác thực không thể tới cứng rắn, hay là đến nện tiền giải quyết đại đa số người. Lưu Dung cũng gật gật đầu, bằng thành bên này, quả thật có chút thôn phi thường đoàn kết. Tới cứng làm không thông. Dừng xe. Cửa thôn bên kia, từng chiếc xe thắng gấp dừng lại, Lâm Hằng mặt tâm trầm, đẩy cửa xe ra, sau lưng từng chiếc trên xe, đám đầu đường xó chợ đều cầm vũ khí xuống xe. Hơn 100 người ngựa đem cửa thôn chắn chặt như nêm cối. Nhìn thấy nhiều như vậy đầu đường xó chợ xuất hiện, La Đại Hữu bọn hắn đều khẩn trương lên. Lúc này, cửa thôn tới thôn dân còn không nhiều lắm, chỉ có 3-40 người, các thôn dân đều tại lục tục chạy đến. Các ngươi muốn làm gì? Các thôn dân cầm sẻn sắt cái cuốc, đứng tại đại thụ thùng con phía sau, trừng trong mắt nhìn chằm chằm những này đầu đường xó chợ, La Đại Hữu cũng không gõ cái chiêng cầm một cây lang nha bổng tăng thêm lòng dũng cảm. Đừng nói là lang nha bổng phía sau còn có thôn dân cầm súng săn chạy đến. Nếu là lại sớm mấy năm, gia hỏa sự tình còn có thể hung manh hơn một chút. 2 năm trước ngựa giếng rác chiến dịch, pháo cối, súng máy hạng nhẹ, trong thôn đều có thể lôi ra đến. Mấy cái súng săn, lúc này mới cái nào đến đâu. Lâm Hằng nhìn xem càng tụ càng nhiều thôn dân, mí mắt giật một cái, sắc mặt phi thường khó coi. Thôn này, bọn hắn không có giải quyết thôn trưởng, muốn theo tùy tiện tiện ra vào độc thủ, sợ là không dễ dàng như vậy. Lão ca, chúng ta không phải tìm đến phiền phức chuyện ngày hôm nay cùng các ngươi không quan hệ, nghe nói Trần Giang Hà người ở trong thôn các ngươi, hoặc là các ngươi để cho chúng ta đi vào, chúng ta tìm bọn hắn có việc, hoặc là các ngươi liền để bọn hắn đi ra, chúng ta tại ngoài thôn giải quyết. Lâm Hằng mí mắt giật một cái, khách khách khí khí đối với La Đại Hưu nói ra: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng tìm sự tình, tranh thủ thời gian rời đi." La Đại Hưu ở trong lòng ước lượng lấy Trương Cường tặng cái kia 20. "Không không không khối tiền, tiền nhân gia đều bỏ ra, hắn không có khả năng tùy tiện liền giao người, không phải vậy về sau lại có loại chuyện tốt này, có ai biết tìm hắn. Để cho các ngươi thôn trưởng đi ra nói chuyện." Lâm Hằng sắc mặt lạnh lẽo. Đúng lúc này, La Lương Sơn nghe được gõ cái chiêng thanh âm, cũng gấp vội vàng chạy tới, phía sau hắn còn đi theo một đoàn thôn dân. "Các ngươi là làm cái gì?" La Lương Sơn nhìn thấy những này vũ đao lộng thương đầu đường xó chợ, ngựa khí lập tức biến phi thường bất thiện. Hắn cho tới nay đều không thích những cái kia người xã hội, dù là Trần Giang Hà đem hắn nhi tử vứt đi ra, cũng giống như vậy. Chẳng qua là Trần Giang Hà vứt con của hắn, hắn không có cách nào mới có thể cùng Trần Giang Hà hợp tác. Nếu không, chính là Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã, cũng đừng hòng bước vào Hồ Bối thôn một bước. "La thôn trưởng, ta là Lâm Hằng, đại ca của ta là La Quan Diệu." Lâm Hằng đi đến cọc gỗ phía trước, khách khí đối với La Lương Sơn nói ra: "Chúng ta cùng Trần Giang Hà người có chút ân oán, hôm nay phải giải quyết một chút, làm phiền ngươi để Trần Giang Hà người đi ra. Chuyện tối hôm nay cùng Hồ Bối thôn không quan hệ, chúng ta cũng không muốn cho Hồ Bối thôn gây phiền toái. Ta không biết ai là La Quan Diệu, ngươi cùng với ai có khúc mắc, cũng cùng chúng ta không quan hệ, ngươi phải giải quyết ân oán, đừng đến chúng ta nơi này đến." La Lương Sơn mặt lạnh lấy, không chút khách khí. Lâm Hằng biến sắc, trực tiếp đem trong miệng khói hung hăng đập xuống đất. "Cỏ, ngay cả mẹ hắn Thanh Dương Tam Hổ một trong buôn lôi hổ cũng không biết, con mẹ nó ngươi chàng cái gì chàng? Không biết Diệu ca, hôm nay lão tử liền để ngươi biết nhận biết. Một đám thổ lão mạo, con mẹ nó ngươi muốn phản thiên." Lâm Hằng sau lưng đầu đường xó chợ lập tức khó chịu, cả đám đều chửi rủa đứng lên. "Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Hồ Bối thôn, không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Tin hay không lão tử một súng bắn nổ ngươi." Hồ Bối thôn các thôn dân cũng không cam chịu yếu thế, từng cái dùng cái cuốc sẻn sắt đỉnh đi qua, còn có người cầm súng săn, chỉ vào những này đầu đường xó chợ. Từng cái đầu đường xó chợ trong miệng hùng hùng hổ hổ, không đem những thôn dân này để vào mắt, thế nhưng không dám động thủ thật. Những thôn dân này trong tay sẻn sắt cái cuốc chịu một chút, cũng không phải dễ chịu. "Đều an tĩnh." Lâm Hằng giơ tay lên, hét lớn một tiếng, ngừng những cái kia đầu đường xó chợ chửi rủa, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm La Lương Sơn: "La thôn trưởng, tại Thanh Dương khu, không ai dám đắc tội Tam Hổ, đắc tội Tam Hổ có cái gì hạ chẳng, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút." Thôn bí thư chi bộ, mấy cái tộc lao sắc mặt biến đổi, đều nhìn về La Lương Sơn. Thanh Dương khu Tam Hổ đại danh, ở chỗ này xác thực không ai không biết, đắc tội Tam Hổ, xác thực không phải chuyện gì tốt, khả Trần Giang Hà, cũng không phải dễ chơi. Song phương đến đất, bọn hắn tốt nhất là tọa sơn quan hổ đấu, có thể thay cái góc độ tới nói, ai cũng không đắc tội, tương đương ai cũng đắc tội. Người cũng tốt, Thanh Dương khu Tam Hổ cũng tốt, ai cũng đừng nghĩ tại Hồ Bối thôn náo sự. Lan. La Lương Sơn một mặt trắng ghét, không chút khách khí đổi người. Con của hắn bị những người này làm hại ngồi tù, bây giờ còn không có phóng xuất, hắn căn bản là không có cái gì tốt sợ. Lan A, mau cút. Hồ Bối thôn không phải là các ngươi Dương Oai địa phương. Từng cái thôn dân cũng tức giận đổi người. Những người này ở đây trong thành chính là lẫn vào cho dù tốt, lại tới đây cũng không tốt làm. Đám đầu đường xó chợ cũng bị chọc giận, lại cùng các thôn dân mắng nhau. Làm sao bây giờ? Cùng đám nhà quê này động thủ, sự tình liền làm lớn. Cao Kiện thấp giọng hỏi: "Vừa động thủ, không chỉ có sẽ đem sự tình làm lớn, hơn nữa còn không nhất định có thể thắng. Bọn hắn mặc dù có 100-200 người ngựa, khả Hồ Bối thôn thôn dân còn không chỉ số này, đồng thời, bọn hắn khẳng định không dám hướng các thôn dân nổ súng, nhưng Hồ Bối thôn thôn dân ép thật là dám hướng bọn hắn nổ súng. Lại càng không cần phải nói, Trần Giang Hà nhân mã liền giấu ở Hồ Bối thôn bên trong. Một khi đánh nhau, Trần Giang Hà nhân mã khẳng định sẽ thừa cơ động thủ. Đến lúc đó một khi đánh thua, đừng nói giải quyết Trần Giang Hà nhân mã, liền ngay cả Cương Hạ thôn, bọn hắn cũng chiếm không nổi. Ngươi cho Hạ Phi gọi điện thoại, ta cho Diệu ca gọi điện thoại." Lâm Hằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám tự mình làm quyết định, hắn để Cao Kiện cho Hạ Phi gọi điện thoại, chính mình cho La Quang Diệu gọi điện thoại, nhìn xem các lão đại nói thế nào. Hai người gọi điện thoại, quả nhiên, La Quang Diệu cùng Hạ Phi phi thường phẫn nộ, Trần Giang Hà tiểu tử này quá trơ trượt, lại không cho bọn hắn cơ hội động thủ. Không có cơ hội cùng Trần Giang Hà nhân mã khai chiến, càng không khả năng cùng Hồ Bối thôn thôn dân khai chiến, nếu không, đừng nói tạo thành hậu quả rất phiền phức, hỏng Kim Thạch tập đoàn sự tình, Kim Thạch tập đoàn cũng không có khả năng lại cùng bọn hắn hợp tác. Hạ Phi cùng La Quang Diệu thái độ rất nhất trí, có thể động Trần Giang Hà nhân mã, nhưng tuyệt đối không có khả năng động Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn thôn dân. Đi. Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Hằng nhìn chằm chằm La Lương Sơn một chút, sau đó vung tay lên, quay người dẫn người rời đi. La Lương Sơn dám dẫn đầu cùng Tam Hổ làm khó dễ, Tam Hổ chắc chắn sẽ không tha hắn. Lâm Hằng mang theo 1-200 người ngựa không công mà lui, nhưng đáp ứng cho tiền, vẫn là phải chiếu cho. Lâm Hằng phi thường khó chịu, bất quá, buổi tối hôm nay cũng không tính là không có thu hoạch. Chí ít Cương Hạ thôn, bọn hắn cầm xuống. Cương Hạ thôn bọn hắn một cầm xuống, Trần Giang Hà cùng Lôi Quốc Phú người, cũng đừng nghĩ tại Cương Hạ thôn hoạt động. Vào thôn. Lâm Hằng vung tay lên, dưới tay hắn đầu đường xó chợ, cao kiện thủ hạ đầu đường xó chợ, nên ngang trực tiếp đem Cương Hạ thôn thôn ủy hội chiếm. Những cái kia ngoại vi đầu đường xó chợ, Lâm Hằng cũng không có để bọn hắn rời đi, mà là an bài bọn hắn lưu tại trong thôn, chờ trời sáng lại nói. Lâm Hằng lo lắng Trần Giang Hà nhân mã sẽ giết một cái hồi mã thương. Hôm nay không có giải quyết Trần Giang Hà nhân mã, ngược lại là bị Trần Giang Hà nhân mã giải quyết, vậy liền làm lớn chuyện chê cười. 1-200 hào đầu đường xó chợ, thôn ủy hội căn bản ở không xuống. Lâm Hằng trực tiếp nắm lại không xuống người an bài tại Lý Hữu Điền cùng Lý Sơn trong nhà. Lý Hữu Điền ra bên trong phòng ở nhiều, Lý Mãng lại đang lôi hổ trong tay nắm ướt, hắn mặc dù bất mãn, thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể khiến cái này đầu đường xó chợ hô hố. Về phần Lý Sơn trong nhà, cũng giống như vậy, trực tiếp vào ở tới 20-30 hào đầu đường xó chợ, đem trong nhà làm trướng khí mù mịt, Lý Sơn ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Còn có đầu đường xó chợ trực tiếp cùng Trương Tiểu Ngọc mở lên mặn chay không kỵ cho đùa, Trương Tiểu Ngọc cùng Hoàng Dương sự tình đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, Tam Hổ vừa hợp tác, những sự tình này là Quang Diệu cùng Hạ Phi nhân mã tự nhiên cũng nghe nói. Nữ nhân này của Tùng, người khác có thể lên, bọn hắn chưa hẳn không được, về phần Lý Sơn, căn bản không ai quan tâm, dù sao Trương Tiểu Ngọc người khác cũng tới qua, cho hai bên trên không phải lên. Lý Sơn khí sắp thổ huyết, cũng không có biện pháp, căn bản không dám biểu đạt bất mãn, chỉ có thể đem Trương Tiểu Ngọc giám sát chặt chẽ một chút, miễn cho Trương Tiểu Ngọc cùng cái nào đầu đường xó chợ nhìn vừa mắt, hướng cái nào vừa chui, lại là một đỉnh xanh mơn mận chụp mũ muốn đeo tại trên đầu của hắn. Tam Hổ nhân mã vừa mới tiến thôn đêm thứ nhất, liền làm Cương Hạ thôn bên trong trướng khí mù mịt. Hồ Bối thôn bên này, nguy cơ giải trừ, La Lương Sơn mặt đen lên tới cửa. Quốc Phú tập đoàn nhân viên công tác có thể tiếp tục lưu lại Hồ Bối thôn, những người khác ngày mai hừng đông đằng sau nhất định phải rời đi. Chương 735, vẫn là công đa có bản lĩnh. Chương 735, vẫn là công đa có bản lĩnh. Quốc Phú tập đoàn nhân viên công tác có thể tiếp tục lưu lại Hồ Bối thôn, những người khác ngày mai hừng đông đằng sau nhất định phải rời đi. La Lương Sơn mặt đen lên, đi vào thôn ủy hội, không chút khách khí đổi người. La thôn trưởng, cái này không thích hợp đi, giấy trắng mực đen hiệp nghị ký rõ ràng như vậy, ngươi một câu liền để chúng ta đi, cái này rất rõ ràng trái với hiệp nghị. Trương Bằng trực tiếp lắc đầu. Các ngươi nếu là cảm thấy ta trái với hiệp nghị, có thể đi tòa án kiện ta, dù sao ta liền một câu, ngày mai các ngươi nhất định phải rời đi, chúng ta Hồ Bối thôn sẽ không trở thành các ngươi những này người xã hội chiến trường. La Lương Sơn mặt đen lên nói xong, xoay người rời đi. Cái này lão ngoan cố, làm sao bây giờ? Lưu Dung cùng Trương Cường sắc mặt hơi khó coi, đều thật khó khăn. Hiện tại ném đi Cương Hạ thôn, nếu là bọn hắn lại bị Hồ Bối thôn người đuổi đi ra, cái kia Trần Giang Hà nhân mã ở chỗ này liền không có nơi sống yên ổn. Đến lúc đó tất cả kế hoạch đều sẽ bị toàn bộ xáo trộn. Cho lão bản gọi điện thoại. Trương Bằng nhìn đồng hồ, cũng có chút lo lắng không giải quyết được La Lương Sơn, một khi không giải quyết được La Lương Sơn, sự tình liền sẽ rất phiền phức, hiện tại chỉ có thể tìm Trần Giang Hà nghĩ một chút biện pháp. La Lương Sơn ra hỏa này, sát thực ngoan cố, nhưng Hồ Bối thôn, chúng ta không có khả năng ném. Trần Giang Hà nhận được điện thoại, nghe xong Trương Bằng lời nói, suy tính một hồi, liền có chủ ý, Hồ Bối thôn sự tình, cũng không phải La Lương Sơn một người định đoạt, nếu như những người khác phản đối, La Lương Sơn cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Lão bản, có thể lời như vậy, một tháng công ty liền muốn dùng nhiều không ít tiền. Nghe xong Trần Giang Hà lời nói, Trương Bằng có chút chần chờ. Hiện tại hoa đều là tiền trinh, chúng ta hoa tiền trinh làm đại sự, dù sao cũng so sự tình không thể vãn hồi, bỏ ra đồng tiền lớn mới chỉ có thể giải quyết một chút chuyện nhỏ mạnh hơn. Trần Giang Hà lơ đễnh. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn công trình lớn như vậy, tốn chút tiền trinh không đáng kể chút nào. Minh Bạch, chúng ta bây giờ liền đi. Trương Bằng gật gật đầu, đúng là như thế cái đạo lý. Cầm xuống Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn, công ty tương lai có thể được đến lợi nhuận chính là một cái con số trên trời, hiện tại tiêu ít tiền xác thực không tính là gì. Chỉ cần bỏ ra tiền, có thể đem sự tình làm tốt là được. Trần Giang Hà cúp điện thoại nằm ở trên giường, Lưu Văn Ôn Nu dựa đi tới, giúp Trần Giang Hà xoa bắt đầu, An Duyệt ban đêm uống một chút rượu, đang nằm tại một bên khác ngủ thật say. Giang Hà, thế nào? Lưu Văn nhỏ giọng hỏi. Một chút chuyện nhỏ, ngủ đi. Trần Giang Hà nghiêng người ôm Lưu Văn, một bàn tay nắm chặt, Lưu Văn có chút mất tự nhiên giật giật, liền do lấy Trần Giang Hà đi, nàng cũng không biết Trần Giang Hà vì cái gì liền ưa thích cái tư thế này. Cùng lúc đó, Hồ Bối thôn bên kia, rất nhiều thôn dân bị kinh động, các loại Lâm Hằng mang theo nhân mã đi những thôn dân này mới chậm rãi tán đi, chỉ có liên phòng đội không dám nghỉ ngơi, sợ những tên côn đồ kia giết một cái hồi mã thương đến trong thôn náo sự. Liên phòng đội canh giữ ở thôn trước sau, còn có người khắp nơi tuần tra. Những thôn dân khác tán đi về nhà, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi. Trương Bằng cho Trần Giang Hà nói chuyện điện thoại xong, đem Trần Giang Hà ý tứ truyền đạt một chút, sau đó Trương Bằng cùng Lưu Dũng riêng phần mình mang theo lễ vật, bắt đầu tìm tới trong thôn giả bí thư chi bộ, phụ nữ chủ nhiệm, thôn kế toán cùng mấy tên tộc lão, từng nhà bái phỏng. Tiểu Trương à, ngươi nhìn ta đều đã hơn 60 ban đêm đi ngủ nhẹ, vừa có chút động tĩnh, liền lăn qua lộn lại ngủ không được, vừa rồi như thế dày vò, ta cũng cảm giác tinh thần không được. Có chuyện gì, ngươi ngày mai lại nói được hay không? Gia bí thư chi bộ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Bằng. Gia bí thư chi bộ, ta đây cũng là nhìn ngài tỉnh, mới đến bái phỏng, ngài chờ trách. Trương Bằng khách khách khí khí thuốc lá rượu buông xuống, vẻ mặt tươi cười. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, gia bí thư chi bộ lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ để Trương Bằng tọa hạ, còn phân phó con dâu của mình đi pha trà. Nói đi, chuyện gì? Gia bí thư chi bộ miễn cưỡng lên tinh thần, bồi tiếp tọa hạ. Gia bí thư chi bộ, ta nhìn chúng ta thôn liên phòng đội cũng thật cực khổ, công ty bên kia có thể cung cấp một chút trợ cấp. Trương Bằng ngồi tại gia bí thư chi bộ đối diện. Trợ cấp? Gia bí thư chi bộ trong lòng hơi động. Đối với một tháng một cái liên phòng đội viên trợ cấp 1000 khối tiền, chúng ta có thể cho tất cả liên phòng đội viên đều cung cấp trợ cấp. Trương Bằng gật gật đầu. Ai u, đây là chuyện tốt ta. Gia bí thư chi bộ bố đuổi, hiện tại thôn mặc dù lập tức liền phải di rời, đến lúc đó trong thôn từng cái đều là mấy triệu phú ông, nhưng ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều. Hơn một tháng 1000 khối tiền, nhiều an bài mấy cái con cháu tiến liên phòng đội treo cái tên, đó chính là mấy ngàn khối. Hắn là không ham tiền, có thể người nhà rất cần tiền sinh hoạt thôi. Nhưng chỉ có ngần ấy cực nhỏ lợi nhỏ, cũng không quá để cho hắn giúp làm chuyện gì. Tiểu Trương đồng chí, vậy liền thay ta cảm ơn các ngươi Trần tổng, cảm tạ, ta thay trong thôn cảm ơn các ngươi. Gia bí thư chi bộ đầy nhiệt tình nắm chặt Trương Bằng tay, thật giống như Trương Bằng chính là đến đưa tiền mà không phải đến đưa chỗ tốt, cầu hắn làm việc. Gia bí thư chi bộ, còn có sự kiện, La thôn trưởng không muốn để cho người của chúng ta đợi tại hồ bối thôn, ngươi cũng biết, nếu là trong thôn không ai, rất nhiều làm việc không có cách nào triển khai, còn xin gia bí thư chi bộ giúp chúng ta đến La thôn trưởng nơi đó giải thích giải thích. Lão hồ ly này, chỉ muốn chỗ tốt, là một chút việc đều không muốn làm à? Trương Bằng trong lòng thầm mắng một tiếng, đành phải chủ động mở miệng. Chuyện này, gia bí thư chi bộ nhíu mày, một mặt khó xử, hiện tại trong thôn sự tình đều là lương núi làm chủ, hắn làm quyết định, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền cho một chút như thế chỗ tốt, liền muốn để hắn hỗ trợ, cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Bằng nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức minh bạch gia bí thư chi bộ ý tứ. Đây là ngại cho chỗ tốt không đủ. Gia bí thư chi bộ, nghe nói tôn tử của ngài đã trúng chuyên tốt nghiệp, một mực không tìm được công việc phù hợp, vậy liền coi là về sau phá rỡ bồi thường tiền, một mực không có làm việc cũng không thích hợp, không biết hắn có hứng thú hay không tiến vào Tứ Hải tập đoàn hoặc là Quốc Phú tập đoàn làm việc, chúng ta Trần tổng có thể giúp một tay lên tiếng kêu gọi. Trương Bằng cười nói, "Tiểu Trương, các ngươi Trần tổng thị người tốt ta nhìn Quốc Phú tập đoàn liền rất tốt, cứ quyết định như vậy đi, lương núi nơi đó ta giúp ngươi giải thích." Gia bí thư chi bộ một chút không mang theo do dự trực tiếp gật đầu. "Gia bí thư chi bộ, vậy liền làm phiền ngài, ta cũng không phải dậy, cáo từ." Trương Bằng trọng trọng cùng gia bí thư chi bộ nắm tay, mục đích đã tới, cũng không có lại nói nhảm, cáo từ rời đi. "Ngươi nhìn, hai tử làm việc cái này chẳng phải giải quyết sao? Quốc Phú tập đoàn thế nhưng là công ty lớn, không phải ai muốn vào liền có thể tiến." Các loại Trương Bằng đi gia bí thư chi bộ một mặt cao hứng một cặp nàng dâu nói ra. "Cha chồng, hay là ngài có bản lĩnh?" Con dâu lấy lòng một câu. Trương Bằng rời đi gia bí thư chi bộ nhà, lại đi bái phòng trong thôn một vị tộc lão, chờ hắn bái phòng xong trở lại thôn ủy hội, Trương Cường cùng Lưu Dung cũng đã trở về. Ba người đều thắng lợi trở về. Gia bí thư chi bộ bên kia cho trong thôn liên phòng đội mưu chỗ tốt, nổi danh có tiền, còn thay cháu của hắn giải quyết làm việc vấn đề, trực tiếp để gia bí thư chi bộ duy trì bọn hắn. Về phân phụ nữ chủ nhiệm, thôn kế toán cùng tộc lão bên kia, yêu tiền đưa chút tiền, tham tiền, liền hứa hẹn chờ sau này một lần nữa đoạt lại cương hạ thôn bên kia ra sông bạc, cũng làm cho bọn hắn trộn lẫn một ố, còn những cái khác cái gì an bài làm việc, chiếm chút chỗ tốt sự tình, đều có thể làm luận. Bái phòng một vòng xuống tới, hồ bối thôn những đầu lĩnh này náo não, đều thành Trần Giang Hà bên này người một nhà. Coi như La Lương Sơn không hài lòng, muốn đem Trần Giang Hà nhân mã đuổi đi ra, những người khác không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận, hồ này bối thôn, cũng không phải La Lương Sơn một người hồ bối thôn. Sáng sớm hôm sau, La Lương Sơn tổ chức người trong thôn họp, chuẩn bị thương lượng đem Trần Giang Hà nhân mã đuổi đi ra. Bọn hắn nếu là không đi, liền cưỡng ép đuổi người. Miễn cho Trần Giang Hà cùng ba hổ đầu đứng lên, ảnh hưởng đến trong thôn an bình. Có thể các loại La Lương Sơn nói xong, nhưng không có đạt được trong tưởng tượng duy trì, trong thôn tộc lão, phụ nữ chủ nhiệm, thôn kế toán, thôn ủy hội người, cả đám đều trầm mặc không nói, ánh mắt lấp loé. Trong thôn ở một đám đầu đường xó chợ, dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, có thể chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ cũng không phải không thể chịu đựng. Lương núi à, ngươi nói cái này, đúng là cái vấn đề, trong thôn ở nhiều như vậy người xã hội, cũng không phải chuyện kia, có thể hợp đồng là ngươi ký, ngươi bây giờ trở mặt không nhận nợ, làm chúng ta hồ bối thôn giống như nói không giữ lời một dạng, đôi này hồ bối thôn danh dự không phải chuyện tốt gì. Gia bí thư chi bộ ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng. Thúc, tất cả trách nhiệm ta một mình gánh chịu, sẽ không để cho thôn chịu ảnh hưởng. La Lương Sơn cao mày, thái độ kiên quyết. Ai nha, ta không phải ý tứ này, trong thôn sự tình, sao có thể để cho ngươi một người gánh chịu trách nhiệm, bất quá, vô duyên vô cớ đem người hướng mặt ngoài đuổi, không thích hợp, xác thực không thích hợp. Gia bí thư chi bộ gõ gõ tẩu thuốc, ánh mắt liếc nhìn một vòng, lại nói, vị kia Trần lão bản vừa mới nói chúng ta liên phòng đội vất vả, muốn bồi thường liên phòng đội một người một tháng 1000 khối tiền. Ngươi trước đây chân bắt người ta tiền, chân sau vừa muốn đem người ta đuổi đi, đây là muốn để cho người ta đâm cuộc sống. Đúng vậy a, gia bí thư chi bộ nói rất đúng. Còn có A Cường đây không phải còn không có phóng suất sao, cái này nếu là đem bọn hắn đuổi đi, bọn hắn không giúp đỡ đem A Cường phóng suất làm sao bây giờ? chính là về tình về lý, chúng ta cứ như vậy đuổi người không tốt lắm. Lương núi, ngươi lại suy nghĩ một chút, người ta trước đó tại Cương Hạ thôn một mực đợi thật tốt, cũng không trêu chọc chuyện gì, bọn hắn muốn đợi, liền để bọn hắn đợi tính toán. Phụ nữ chủ nhiệm, thôn kế toán, tộc lão, từng cái ngươi một lời, ta một câu, đều phản đối La Lương Sơn nói. Trần Giang Hà người tìm các ngươi. La Lương Sơn sầm mặt lại, lập tức liền hiểu được. Hắn không tham tiền, hắn không cần chỗ tốt, có thể có người tham tiền, có người muốn chỗ tốt. Ta một đám người ánh mắt lấp lóe, mặc dù không có trả lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Giang Hà người không chỉ có tìm bọn hắn, mà lại bọn hắn cũng đã bị Trần Giang Hà người đón mua. Tốt, Lương núi, chúng ta cũng biết, ngươi là vì thôn tốt, dạng này, Trần Giang Hà những người này nếu là không gây chuyện, liền để bọn hắn ở trong thôn đợi, dù sao cũng là vì làm việc. Già bí thư chi bộ treo lên giảng hòa, nhưng bọn hắn nếu là ở trong thôn gây chuyện, vậy liền theo lời ngươi nói trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi, đến lúc đó chúng ta đều duy trì ngươi, dạng này được chưa? La Lương Sơn hít sâu một hơi, không nói một lời, xoay người rời đi. Chương 736, Hắc tử tiếp hàng chương 736, Hắc tử tiếp hàng Lâm Hằng, làm tốt, không đánh mà thắng cầm xuống Cương Hạ thôn, ta đã thông chi Kim Thạch tập đoàn người, các ngươi phối hợp Kim Thạch tập đoàn người, mau chóng lấy thêm. Sáng ngày thứ hai, Lôi Hổ tự mình cho Lâm Hằng gọi điện thoại tới. Mặc dù đêm qua không có giải quyết Trần Giang Hà nhân mã, nhưng dù sao đem Cương Hạ thôn cướp về cũng coi là có đại tiến triển, Kim Thạch tập đoàn người bên kia rất hài lòng. Hổ ca, ta bên này phối hợp ngược lại là có thể phối hợp, phải phối hợp đến cái gì tiêu chuẩn? Không ký hợp đồng liền cho bọn hắn vào tay đoạn, hay là làm sao bây giờ? Lâm Hằng hỏi. Tiên lễ hậu binh, có thể không động thủ, tận lực đừng động thủ, trước hết để cho Kim Thạch tập đoàn người đàm luận, không tốt đàm luận, các ngươi lại đến chút thủ đoạn, nhưng nhớ kỹ, đừng làm quá lớn. Lôi Hổ dặn dò ta sẽ để cho Mã Tường đi qua giúp các ngươi. Lôi Hổ âm thầm hối hận, sớm biết đêm qua Trần Giang Hà nhân mã không dám ứng chiến, hắn nên để Mã Tường dẫn người đi chống đỡ giữ thể diện. Đêm qua nếu là hắn phái người, liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại Cương Hà thôn. Đêm qua hắn không có phái người, hiện tại lại phái người tới, rõ ràng sẽ bị biên giới hóa. Ha ha, Hổ ca yên tâm, ta đã biết. Lâm Hằng bị cười nhạt qua loa một câu. Hắn là La Quang Diệu người, Lôi Hổ nói tính là cái dám gì? Hắn cũng không cần như vậy cho Lôi Hổ mặt mũi. Cương Hạ thôn bên này, Lâm Hằng cùng Cao Kiện thương lượng một chút, tăng thêm đợi lát nữa tới Mã Tường người. Bên này liền lưu cái trên dưới 100 người, những cái kia ngoại vi đầu đường xó chợ, phát tiền, liền để bọn hắn đi trước người. Nếu có cần, lại để cho bọn họ chạy tới. Ít người không được, quá nhiều người cũng dễ dàng dẫn xuất nhiễu loạn. Về phần hồ bối thôn Trần Giang Hà nhân mã, những tên kia tựa như là trốn ở trong xác rùa đen, bọn hắn tạm thời không có biện pháp gì, cái này cần các loại ba hổ tự nghĩ biện pháp. Bọn hắn tạm thời không nghĩ ra được cái chiêu gì. Bên này ba hổ trên dưới 100 người ngựa, liền ở tại thôn ủy hội, Lý Hữu Điển cùng Lý Sơn trong nhà. Buổi sáng, Kim Thạch tập đoàn người tới, Lâm Hằng cùng Cao Kiện phái người đi theo, mặc dù không có độc thủ, nhưng đi theo một đám dương nhanh múa vớt đầu đường xó chợ, bản thân liền là một loại uy hiếp. Trong thôn trực tiếp bị làm trướng khí mù mịt. Hoa nghiệt, hoa nghiệt ta. Lý Hữu Điển nhìn xem bị họa hại nhà, khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường Cương Hạ thôn thôn trưởng, lại bị khi dễ đến mức này, quả thực là khinh người quá đáng. Cương Hạ thôn bên này trướng khí mù mịt, trái lại hồ bối thôn bên kia gió êm sóng lặng. Hạ Lôi mang theo Quốc Phú tập đoàn người gấp rút cùng hồ bối thôn thôn dân đàm phán, ký hợp đồng. Về phần Cương Hạ thôn sự tình, nàng bất lực, chỉ có thể đem chính mình dưới mắt chuyện làm tốt. Buổi sáng thời điểm, Lôi Quốc Phú cũng nghe đến tin tức, lập tức liền cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Giang Hà, Cương Hạ thôn bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói thế nào bỏ liền bỏ. Lôi Quốc Phú có chút sốt ruột phát hỏa. Lôi Hổ tìm La Quang Diệu cùng Hạ Phi, có chút khó đối phó. Một cái nữa, Cương Hạ thôn bên kia cho tới nay tiến triển đều không nhanh, ta muốn tiếp ba hổ tay, để Cương Hạ thôn người biết biết tốt xấu, đến lúc đó chúng ta sẽ đi qua, sự tình liền dễ làm. Trần Giang Hà đơn giản giải thích một chút. Đây là một tỷ hạng mục lớn, Lôi Quốc Phú phát hỏa hắn cũng có thể lý giải. Ngươi có nắm chắc có thể đối phó Lôi Hổ ba người bọn hắn? Lôi Quốc Phú nghe chút ba hổ liên thủ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đều là tại Bằng Thành lẫn bảo, hắn như thế nào lại không biết Thanh Dương khu ba hổ? Thanh Dương khu ba hổ liên thủ, năm đó thế nhưng là đem Trương Tử Cương đều đuổi ra ngoài, chiến tích này ai không rõ ràng. Lôi Quốc Phú có chút lo lắng, Trần Giang Hà không phải ba hổ đối thủ. Lôi tổng yên tâm, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Vậy lúc nào thì ngươi có thể đem ba hổ người đuổi ra Cương Hà thôn? Lôi Quốc Phú gặp Trần Giang Hà có lòng tin như vậy, hơi yên tâm một chút. Nhanh một chút, cá biệt tuần lễ bên trong, chậm một chút, nhiều nhất nửa tháng, ta nhất định sẽ đem bọn hắn lấy đi. Trần Giang Hà lòng tin 10 phần nói. Cái kia tốt, Giang Hà, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lôi Quốc Phú gật gật đầu, trầm ngâm một chút lại tiếp tục nói, ngươi bên kia nếu là nhân thủ thực sự không đủ, ta cũng có thể an bài một chút người cho ngươi chống đỡ giữ thể diện. Cảm ơn, Lôi tổng, nếu như cần, ta điện thoại cho ngươi. Trần Giang Hà khách cả giận. Tốt. Lôi Quốc Phú lên tiếng, cúp điện thoại. Có chút bực mình luốt mi tâm, một tỷ hạng mục lớn, quả nhiên không phải dễ làm như vậy, khởi công trước đó đều có nhiều như vậy phiền phức, khởi công đằng sau, sợ là phiền phức cũng sẽ không thiếu. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, đốt một điếu thuốc, hút một hơi. Có mấy lời, Lôi Quốc Phú không nói, nhưng Trần Giang Hà trong lòng rất rõ ràng. Làm công trình, mỗi một ngày đều là tiền, bên này vấn đề giải quyết càng nhanh, nện vào đi tiền lại càng ít. Lôi Quốc Phú khẳng định hy vọng hắn bên này vấn đề giải quyết càng nhanh càng tốt. Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc, nhưng kế hoạch chỉ có thể từng bước đến. Trần Giang Hà suy tư đủ loại phương án, xử lý ba hổ là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng đây cũng là khó khăn nhất làm được một chút. Có Trương Tử Cương chết ở phía trước, ba hổ sẽ không phất lờ, để Trần Giang Hà tùy tiện tìm tới cơ hội, nếu không, Lưu Viễn Sơn căn bản không cần tại hậu cần trong biên mai phục thời gian dài như vậy, hắn đã sớm đem lôi hổ xử lý. Xử lý ba hổ rất khó, xem ra hay là chỉ có thể nghĩ biện pháp phân hóa ba hổ. Trần Giang Hà nói một mình. Mãi cho đến lúc chiều, sự tình rốt cục xuất hiện biến hóa. Lão bản, người của ta an bài vừa chuyển về tin tức, Hắc Tử buổi tối hôm nay có thể sẽ có hành động. Hướng Phi nhận được điện thoại, lập tức tìm tới Trần Giang Hà. Có thể xác định. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên. Hắc Tử bình thường không đi Úc Thành thời điểm, xế chiều mỗi ngày đều sẽ đánh bài, nhưng hắn xế chiều hôm nay không có đánh bài, ngược lại hành tung thần bí, nếu là ban đêm còn không đánh bài, hẳn là liền có thể xác định. Hướng Phi nhẹ gật đầu. Thời gian quá vội vàng, bọn hắn cũng không cách nào thu mua Hắc Tử người bên cạnh, chỉ có thể thông qua quan sát Hắc Tử mỗi ngày hành tung, đến xác định Hắc Tử có phải hay không muốn làm sự tình. Cao Liệt nói cuối tháng La Quang Diệu muốn thu hàng, lại thêm Hắc Tử loại khác thường này cử động, không sai biệt lắm liền có thể suy đoán, Hắc Tử sợ hai thán phục ban đêm khả năng xác thực muốn làm sự tình. Nhìn chăm chăm hắn, Trần Giang Hà trầm giọng mệnh lệnh, có thể hay không phân hóa ba hổ, tối hôm nay hành động cực kỳ trọng yếu. Minh Bạch, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu. Vào đêm, Thanh Dương khu bên kia, Hắc Tử thái độ khác thường, buổi chiều không có đi mạn trược thất đánh bài, ban đêm cũng không có đi mạn trược thất đánh bài, đến giờ còn chưa có đi đánh bài, nhìn chăm chăm Hắc Tử người trên cơ bản có thể xác định, buổi tối hôm nay Hắc Tử tuyệt đối sẽ có hành động. Nếu không, Hắc Tử không có khả năng không đi đánh bài. Gia hỏa này nghiện bạc như mạng, phi thường tốt được, không phải có đặc thù sự tình, không có khả năng không đi đánh bài. Hắc Tử chỗ ở tại Thanh Dương khu Hà Tây thôn, nơi này là Thanh Dương khu một cái làng đô thị, tương tự làng đô thị tại Bằng Thành có rất nhiều, hai năm này những này làng đô thị đang dần dần bị dỡ bỏ. Nơi này là Hắc Tử thường xuyên hoạt động địa phương, La Quang Diệu một cái kho hàng cũng ở nơi đây. Nơi này hoàn cảnh phức tạp, nhân viên lưu động rất lớn, trong thôn rất nhiều phòng ở, đều cho thuê từ bên ngoài đến vụ công nhân viên, xuất hiện một chút gương mặt lạ, trong thôn căn bản không phát hiện được. Lão bản, lão bản. Đêm khuya, hai cái đầu đường xó chợ chính ngấp tại góc tối theo dõi, mấy người lặng yên không một tiếng động đi tới, nhìn thấy một người trong đó, hai cái đầu đường xó chợ giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Trần Giang Hà vậy mà bước lên lớn như vậy phong hiểm, đích thân đến. Nói nhỏ chút, hắn còn tại bên trong. Trần Giang Hà khoát tay trở lại, nhìn về phía trước phòng ở phòng này, tới gần làng đô thị bên dưới, phía sau cách hai tòa phòng ở, chính là một con đường, ngõ hẻm con đường, đêm dài không có bày quầy bán hàng người làm ăn đằng sau, có thể đi xe. La Quang Diệu đem một cái nhà kho thiết lập tại nơi này, chủ yếu điều kiện khẳng định là giao thông muốn thuận tiện. Ở bên trong, trước sau chúng ta đều nhìn chằm chằm, hắn còn không có đi ra ngoài. Theo dõi đầu đường xó chợ kích động nhẹ gật đầu. Hôm nay lão bản tự mình tới cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, vậy đã nói rõ bọn hắn buổi tối hôm nay làm sự tình phi thường trọng yếu, nếu không, Trần Giang Hà làm sao có thể tự mình tới? Trần Giang Hà nhìn một chút ngôi nhà này bề ngoài nhìn cùng mặt khác phòng ở không sai biệt lắm, người bình thường nếu như không phải đạt được tin tức xác thật, thật đúng là nghĩ không ra, nơi này sẽ là La Quang Diệu buôn lậu đồ điện một cái nhà kho. Hắn mỗi lần thu đến hàng đằng sau, đều sẽ đem hàng kéo đến nơi này, sau đó điều vận đến từng cái mại tràng. Cái nào mại tràng thiếu hàng có người cần một loại nào đó đồ điện, mại tràng bên trong không có, gọi điện thoại, nơi này cũng sẽ đưa qua. Đầu năm nay buôn lậu đồ điện gia dụng so cướp ngân hàng còn kiếm tiền, một máy tợ lạt mạ lớn TV, buôn lậu tiến đến có thể so chính quy nhập hàng nhiều kiếm bộn mấy ngàn. Đây cũng là Bằng Thành bên này buôn lậu người bí quá hóa liệu, nối liền không dứt nguyên nhân. Đúng lúc này, ngõ hẻm trên đường, một cỗ sư tử biển xe tải lái tới, dừng ở phụ cận làng đô thị một cái cửa ra. Chưa được vài phút, Hắc Tử mang theo mười mấy người từ trong tiểu lâu đi ra, thẳng đến xe tải. Trần Giang Hà nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là nửa đêm hơn 12 giờ. Đuổi theo. Chờ bọn hắn đi ra làng đô thị, Trần Giang Hà lập tức dẫn người đuổi theo. Từng chiếc xe gắn máy không có mở đèn xe, lặng lẽ cùng mặt trên xe tải. Cưới xe gắn máy thời điểm, cái kia hai cái đầu đường xó chợ nhìn thấy Hướng Phi bọn hắn bên hông phình lên mang không phải đao, mà là thương, lao bản người bên cạnh thiếu, động lòng người trên thân người đều mang thương. Đây là vì để phòng bạn nhất, ra xe tải giống như không có phòng bị có người đi theo, một đường nhanh như điện chớp, đi vào một chỗ vắng vẻ bên bờ biển. Sau đó xe tải liền đậu ở chỗ này, cửa xe mở ra, trong xe đầu đường xó chợ từng cái xuống xe hút thuốc, sau vài phút, lại có hai chiếc xe hàng lái tới. Đám đầu đường xó chợ hút thuốc, đi qua cùng xe hàng lái xe nói chuyện tiếng. Trong xe tải, Hắc Tử trong miệng cũng ngậm lấy điếu thuốc, chính tấp nập nhìn thời gian. Đinh linh linh. Đột nhiên, đại ca của hắn vang lớn. "Uy, là ta, Hắc Tử, hiện tại đổi chỗ, các ngươi đi lão tiền nơi đó tiếp hàng." Trong điện thoại vang lên La Quang Diệu thanh âm. "Diệu ca, làm sao lại đột nhiên đổi chỗ?" Hắc Tử biến sắc, vội vàng hỏi. "Mẹ nó, hắn đều cùng Hạ Phi người nói tốt, làm sao đột nhiên liền đổi chỗ?" "Đừng nói nhảm, nhanh đi, cơ linh một chút, có việc gọi điện thoại cho ta." La Quang Diệu không nhịn được mệnh lệnh, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 737, cướp hàng chương 737, cướp hàng cỏ. Hắc Tử nghe trong điện thoại âm thanh bận, thầm mắng một tiếng, sau đó xuất ra bờ cơ, lặng lẽ phát ra một đầu tin tức, đằng sau chào hỏi mặt khác đầu đường xó chợ lên xe, đều lên xe, đều lên xe, đổi chỗ đi lão tiền nơi đó. Lão tiền cũng là La Quang Diệu thủ hạ, ở tại Thanh Dương khu một cái làng trài bên trong. Trước kia La Quang Diệu hàng thường xuyên từ lão tiền nơi này đi, bất quá năm nay cái này thuyền đánh cá liền vẽ thành phá rỡ khu, nói là muốn ở chỗ này xây một tòa ngũ tinh cấp khách sạn. Làng trài có một bộ phận đã bắt đầu khởi công phá rỡ, cho nên La Quang Diệu gần nhất mấy lần hàng tiến đến đều không có đi nơi này. Còn có một cái, La Quang Diệu đối với Lao Tiền cũng có chút hoài nghi. Hàng của hắn thường xuyên bị cướp, nếu là đối với người nào đều không có điểm hoài nghi, vậy liền toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Lao tiền nơi đó không phải muốn hủy sao, còn đến đó làm gì? Một cái đầu đường xó chợ la hét hỏi. Đây là Diệu Ca ý tứ. Hắc Tử hít một hơi thuốc lá, nhìn hắn một cái. Theo ta thấy, Diệu Ca là bị cướp sợ, hắn khẳng định lại lo lắng hàng bị cướp đi, lo lắng hàng bị cướp, nhiều an bài mấy người không được sao? Một cái khác đầu đường xó chợ thanh đao lấy ra xoa xoa. Nhiều an bài mấy người? Chúng ta mẹ nhà hắn là đang làm buôn lậu, con mẹ nó ngươi tưởng rằng du hành à, sợ người khác không biết có phải hay không là. Hắc Tử trừng mắt, hùng hùng hổ hổ đạo. Đây đúng là một cái biện pháp, nhiều an bài một số người đi đón hàng, cũng không cần lo lắng bị đoạn, nhưng bọn hắn là đang làm buôn lậu, khẳng định là càng biết điều càng tốt. Một cái nữa, gần nhất ba hổ cùng Trần Giang Hà nhân mã đối đầu, không chỉ có muốn phòng bị Trần Giang Hà, còn phải trông coi Cương Hà thôn, La Quang Diệu cũng không có nhiều nhân mã như vậy có thể tùy tiện điều khiển. Dù sao, có thể được an bài tới đón hàng đều là La Quang Diệu tin được dòng chính nhân mã. Cái kia đầu đường xó chợ bị mắng vài câu, lúng túng gai đầu một cái, không còn dám lên tiếng. La Quang Diệu đối với buôn lậu đồ điện nhìn rất nặng, đám này sự tình đều là hắn tự mình đang quản, liền ngay cả Lâm Hằng cùng Lâm Đức Bảo, đối với phương diện này sự tình biết đến cũng không phải rất kỹ càng. Bọn hắn đổi chỗ. Phía sau, mấy chiếc xe gắn máy lặng yên đuổi theo, Trần Giang Hà ngồi tại hướng phi sau lưng, nheo mắt lại nhìn xem trước mặt ba chiếc xe. Lão bản, La Quang Diệu khẳng định đối bọn hắn cũng có lòng nghi ngờ, dù sao đã bị cướp nhiều lần như vậy, mặc dù đại đa số đều là tại Hương Giang bên kia bị cướp, nhưng La Quang Diệu khẳng định vẫn là sẽ hoài nghi. Hướng phi thấp giọng nói, La Quang Diệu hàng bị cướp số lần không ít, trong đó hơn phân nửa đều là tại Hương Giang bên kia bị cướp, Hương Giang chuyện bên kia, khẳng định hoài nghi không đến bên này nhân mã. Bất quá hàng tại Bằng Thành bên này cũng bị đoạt lấy mấy lần, La Quang Diệu khẳng định có hoài nghi, có phải hay không thủ hạ của mình xảy ra vấn đề. Cái này Hắc Tử ngược lại là thật thông minh, đi Áo Thành là dùng hắn đường ca giấy thông hành, bất quá chuyện này chúng ta có thể tra đi ra, La Quang Diệu khẳng định cũng có thể điều tra ra, hắn cho là mình giấu được sâu, bị lật ra đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Hướng phi gật gật đầu, La Quang Diệu không có đem chuyện này điều tra ra, nói không chừng là bên người có người giúp Hắc Tử che lấp, cho Hắc Tử đánh nhiệm trợ. Cái này cũng khó mà nói. Lão bản, bọn hắn vào thôn. Ba chiếc xe đi trong chốc lát, không lâu sau đó liền đến một cái làng trại phụ cận, cái này làng trại có một bộ phận đã bị phá dỡ, trong cả thôn đại đa số người đều đã dọn đi rồi, chỉ còn lại có số ít mấy hộ người còn ở chỗ này. Hắc ca, lão tiền làm sao không có tới? Tiến vào thôn, đến lúc đó, một tên thủ hạ đầu đường xó chợ đột nhiên hỏi. Đừng để ý tới hắn, đoán chừng Diệu ca không có thông chí hắn. Hắc Tử để xe dừng ở thôn phía sau giản dị bến tàu, cũng không có coi ra gì, chỉ là nhìn xem thời gian, chờ lấy thuyền xuất hiện. Có thể mới từ trên xe tải xuống tới, Hắc Tử đông nhiên tay run một cái, sắc mặt đại biến. Tối nay chuyện này, La Quang Diệu để bọn hắn đột nhiên đổi chỗ, lại không thông chi lão tiền, chẳng lẽ là đang thử thăm dò bọn hắn? Nếu là đổi địa phương, lại không thông chi người khác, hàng còn bị đoạn, cái kia hoặc là đưa hàng mật báo, hoặc là chính là bọn hắn những này tiếp hàng mật báo, đến lúc đó, khẳng định sẽ tra được trên đầu của hắn. Hắc Tử sắc mặt đại biến, trong lòng khẩn trương lên. Có thể tin hơi thở đã phát ra ngoài còn muốn ngăn cản những người kia tới, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Hạ phi người, cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Hắc ca, tới. Đúng lúc này, mặt biển bên kia, đột nhiên sáng lên đèn tin cầm tay quang mang, đèn tin cầm tay quang mang một dài ba ngắn, nhìn thấy bên kia tín hiệu, bên này Hắc Tử cứng ngắc sắc mặt, không dám không hồi âm hảo. Hắn cầm đèn tin, trở về một cái ba dài một ngắn. Đi qua. Nhìn thấy tín hiệu không sai, một chiếc thuyền đánh cá mới chậm rãi lai tới, dừng ở giản dị bến tàu vị trí, trên thuyền đánh cá đứng đấy mấy cái ngư dân ăn mặc người, nhưng trên thuyền kéo không phải cá. Mà là từng dương đồ điện. Dỡ hàng. Thuyền dừng lại, thuyền tam bản ném đến, Hắc Tử phất tay để đám đầu đường xó chợ lập tức lên thuyền dỡ hàng. Phu cận còn có mấy cái đầu đường xó chợ cầm vũ khí, cảnh giác canh gác. La Quang Diệu buôn lậu sinh ý có chút khởi sắc. Trần Giang Hà bọn hắn núp ở phía xa, đứng xa xa nhìn một màn này. Hiện tại Bằng Thành bên này, dám dùng thuyền đánh cá kéo hàng không có mấy nhà, bình thường đều là dùng đại mã lực đại phi vận hàng, mười mấy chiếc lớn bay cùng đi, tốc độ thật nhanh, đều là đi nhanh về nhanh. Trên cơ bản coi như gặp được buôn lậu thuyền chạy cũng không có lớn nhanh chóng. Căn bản bắt không được bọn hắn. Thuyền đánh cá tốc độ chậm, bị để mắt tới căn bản chạy không được, chỗ tốt duy nhất chính là hàng kéo nhiều, La Quang Diệu chỉ sợ cũng là đả thông một chút khớp nối, mới dám dùng thuyền đánh cá kéo hàng. Lão bản, giống như không có những người khác tới. Hướng phi bọn hắn cũng chú ý đến trung quanh, nhìn xem có phải hay không sẽ có phe thứ ba nhân mã xuất hiện. Đừng có gấp, chờ đợi xem. Trần Giang Hà kỳ mục đích bay đừng có gấp. Bến tàu nhỏ bên kia, hàng gỡ rất nhanh, hai chiếc xe hàng rất nhanh liền bị đổ đầy, xe hàng một đổ đầy, lập tức dùng màu đầu bố đắp một cái, sau đó lập tức rời đi. Thuyền đánh cá bên kia càng là hàng khẽ đầy ánh sáng, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp rời đi. Đưa hàng cùng tiếp hàng người không liên hệ, đây là La Quang Diệu quyết định quý củ. Đi. Trần Giang Hà bọn hắn lập tức đuổi theo. Hắc Tử xe của bọn hắn đường cũ trở về, một đường hướng Hà Tây thôn tiến đến. Lúc này đã là 3 giờ sáng nhiều, trên đường đừng nói không có người đi đường, liền ngay cả đèn đường đều dập tắt, trên đường ngay cả cái đèn đường cũng không có. Tiến vào thành, sư tử biển trong xe tại đầu đường xó chợ cũng dần dần trầm tĩnh lại. Một đám đầu đường xó chợ cười cười nói, đúng lúc này, một đạo chói mắt ánh đèn bỗng nhiên xuất hiện. Bèn, sau một khắc, một cỗ xe tải bỗng nhiên từ nghiêng trong đất bật ra, trực tiếp đâm vào sư tử biển mặt bên, một tiếng vang thật lớn, sư tử biển xe tải cửa sổ xe bạo liệt, mặt bên kịch liệt biến hình, toàn bộ thân xe ngang nhiên bị hung hăng đụng đổ. Trong xe đầu đường xó chợ từng cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, thống khổ trong xe kêu rên. Không tốt, đi mau. Phía sau hai chiếc xe hàng lái xe sắc mặt đại biến, vội vàng muốn chuyển xe rời đi, nhưng nơi này là một đầu đường nhỏ, con đường chật hẹp, con đường tiếp theo cũng đã bị một cỗ xe tải phá hỏng. Cái kia hai chiếc xe tải dừng lại, người trong xe mở cửa xe xông xuống xe. Những người này cả đám đều che mặt, trong tay dẫn theo khảm đao, gặp người liền chặn. Xuống xe, che chở hàng. Hắc Tử Nhãn Châu xoay động, hét lớn một tiếng. Hắn lúc đầu có thể nằm tại sư tử biển trong xe tải giả vờ ngất, nhưng hôm nay chuyện này, La Quang Diệu chân nếu là cất thử tâm tư, hàng kia bị nhân kiếp hắn không chạy chút máu, La Quang Diệu sợ là cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Che chở hàng, che chở hàng. Sư tử biển bên trong đầu đường xó chợ đều là La Quang Diệu dòng chính, cũng biết nhiều như vậy hàng, tuyệt không thể tùy tiện bị cướp đi, thương thế không nặng đầu đường xó chợ, từng cái dây rủa lấy từ trong xe leo ra, cầm đao muốn liều mạng. Chém. Bên kia dẫn đầu người bị mặt khai sơn đao trực tiếp hướng Hắc Tử bọn hắn một chỉ, thừa dịp Hắc Tử bọn hắn đặt chân chưa ổn, 7-8 cái đầu đường xó chợ lập tức vào tới. Hắc Tử bên người hai cái đầu đường xó chợ còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp ném lăn. Thảo ngươi mẹ nó. Máu tươi tại Hắc Tử trên mặt, Hắc Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung đao, một đao chém vào một cái người bịt mặt trên đầu. Chặt. Một tiếng vết đao tận xương thanh âm vang lên, cái này che mặt đầu đường xó chợ lập tức bị chặt kêu thảm một tiếng, trên đầu huyết nhục trong nháy mắt bị xé mở, liền ngay cả trên xương sọ cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết chém. Cái này che mặt đầu đường xó chợ trong nháy mắt bị một đao ném lăn. Đỡ ít mờ nó chứ, chém chết hắn. Hai cái che mặt đầu đường xó chợ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Hắc Tử vào tới. Hắc Tử đem người bịt mặt kia ném lăn, lập tức liền hối hận hắn chỉ là muốn diễn diễn kịch, hàng bị cướp có thể đối với La Quang Diệu đã thông báo đi là được. Có thể vừa lên đầu, một đao này chém đi xuống, những cái kia che mặt đầu đường xó chợ cũng không tha cho hắn. Hai cái che mặt đầu đường xó chợ xung lại, một cái đầu đường xó chợ nâng tay lên bên trong khai sơn đao, đột nhiên một đao bổ về phía Hắc Tử, Hắc Tử vội vàng hành đao chặn lại. Khi khai sơn đao va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Một đao này bị ngăn trở, một cái khác che mặt đầu đường xó chợ thừa cơ một đao chặt xuống, hung hăng chém vào Hắc Tử ngực. Phúc. A. Hắc Tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, ngực bị chém ra một đạo thật dài vết thương, máu tươi vẩy ra. Hắc Tử bị hù liền vội vàng xoay người đảo tẩu. Những này che mặt đầu đường xó chợ, đoán chừng chỉ có dẫn đầu biết thân phận của hắn, mà khác đầu đường xó chợ căn bản không biết hắn là nội ứng, ra tay căn bản không có lưu thủ. Hắc Tử vừa mới quay người, lại bị chặt hai đao, trực tiếp bị chặt lật trong vũng máu. Mặt khác đi theo Hắc Tử cùng một chỗ xông tới đầu đường xó chợ, đảo mắt cũng bị ném lăn. Bọn hắn vốn là thụ thương không nhẹ, ở đâu là những này che mặt đầu đường xó chợ đối thủ. Đừng chặt, đi. Mắt thấy mấy cái kia che mặt đầu đường xó chợ còn muốn bổ đao, dẫn đầu che mặt đầu đường xó chợ hô to một tiếng, chào hỏi những cái kia đầu đường xó chợ rút lui. Hai cái xe hàng lái xe đã bị cưỡng ép kéo xuống, ngã trong vũng máu. Đi đi đi, đi mau. 10 cái đầu đường xó chợ tiến vào xe hàng, nhanh chóng tiến vào xe tải, rất nhanh, xe tải cùng xe hàng liền chạy mất dạng. Từ chắn đường đến rút lui, trước sau vậy mà chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Bọn gia hỏa này xem ra không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cướp phi thường chuyên nghiệp. Đuổi theo. Trần Giang Hà nheo mắt lại, lập tức chỉ huy hướng phi bọn hắn đuổi theo. Trên đường, Hắc Tử những ngày đầu đường xó chợ ngã vào trong vũng máu, Hắc Tử chịu ba đao, dãy rủa lấy hướng trong xe tải hô. Đi bệnh viện, nhanh đưa ta đi bệnh viện, cho Diệu ca gọi điện thoại. Trong xe tải, có đầu đường xó chợ đang giả bộ bất tỉnh. Chương 738, Diệu ca, nghe nói hàng của ngươi bị cướp. Chương 738, Diệu ca, nghe nói hàng của ngươi bị cướp. Bên này, mấy cái thương thế không nặng đầu đường xó chợ, vội vàng bịn Hắc Tử, đem Hắc Tử đưa đi bệnh viện, hắn chịu ba đao, bị thương cũng không nhẹ. Đồng thời bên này đầu đường xó chợ, vội vàng lại cho La Quang Diệu gọi điện thoại. Diệu ca, không xong, hàng bị ướt. Một cái đầu đường xó chợ ngồi tại bọn hắn cưỡng ép bức ngừng trong xe tải, vội vàng cho La Quang Diệu gọi điện thoại. Cái gì? La Quang Diệu nghe vậy, đột nhiên đứng lên. Buổi tối hôm nay muốn tiếp hàng, hắn vốn là không yên lòng, không có nghỉ ngơi. Bây giờ nghe hàng bị cướp lập tức ra mặt kéo ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ai làm Hắc Tử đâu? La Quang Diệu nổi trận lôi đình truy vấn. Hắc ca bị chặt thành trọng thương, chúng ta đang đem hắn hướng bệnh viện đưa. Cái kia đầu đường xó chợ nhìn thoáng qua đã bị chặt ngất đi Hắc Tử, run như cầy sấy. Cỏ. Vương bắt đạn, Vương bắt đạn. La Quang Diệu lại hỏi hai câu, sau đó cúp điện thoại, khi đem điện thoại di động đập vỡ nát. Hắn mấy trăm ngàn hàng, lại không. Diệu ca, thế nào? Lâm Đức Bảo nghe được động tĩnh, đẩy ra cửa ban công đi đến. Hàng bị cướp Hắc Tử bị chặt thành trọng thương. La Quang Diệu hung hăng đem trên bàn công tác đồ vật đều đẩy lên trên mặt đất, sau đó mới hai tay chống đỡ lấy bàn công tác, thở hổn hển. Hàng bị cướp. Lâm Đức Bảo trong mắt lóe lên một vòng mịt mở quan mang. Ngươi bây giờ đi bệnh viện, nhìn xem Hắc Tử thương thế nào. La Quang Diệu phát xong tính tình, đột nhiên hạ lệnh, không, ngươi đem người đều kêu lên, ta tự mình đi qua một chuyến. La Quang Diệu kéo ra ngăn kéo, lại lấy ra một cái khác điện thoại di động. 10 phút sau, canh giữ ở Thương Mậu Thành đầu đường xó chợ đều bị đánh thức. Trên dưới 100 hào đầu đường xó chợ ngồi mười mấy chiếc xe, che chở La Quang Diệu đi bệnh viện. Bệnh viện này từ viện trưởng đến bác sĩ, La Quang Diệu chí ít chuẩn bị 10 cái, bình thường dưới tay hắn người làm việc, nếu như thương tích quá nặng, liền sẽ bị đưa tới. Bệnh viện người mở một con mắt, nhắm một con mắt, một mực trị liệu, cũng sẽ không nhiều sự tình báo động. Các loại La Quang Diệu chạy đến thời điểm, Hắc Tử lại bị đẩy vào phòng giải phẫu cứu rút. Xem ra sát thực thương phi thường nặng. La Quang Diệu vốn là còn điểm hoài nghi Hắc Tử, hiện tại không hoài nghi chút nào Hắc Tử đều kém chút bị chặt chết, khẳng định không phải hắn vấn đề. tin tức là người đưa hàng tiết lộ, ngươi đem buổi tối hôm nay đưa hàng mấy cái kia bắt hết cho ta, hiện tại liền đi. La Quang Diệu hút một hơi thuốc, hung tợn đối với Lâm Đức Bảo nói ra.
Tốt.
Lâm Đức Bảo mang theo mười mấy người, quay người xuống lầu. La Quang Diệu đợi tại trong bệnh viện, không hề rời đi. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà bọn hắn đã đi theo cấp đi hàng người, đi tới Thanh Dương khu Thành Hương kết hợp bộ, đến Thành Hương kết hợp bộ, hai chiếc xe hàng lái vào một tòa cao 5 tầng, có sân rộng lầu nhỏ. Chờ xe đi vào, liền có người cảnh giác đóng lại cửa lớn. Đi lên xe một chút. Trần Giang Hà bọn hắn không có tới gần, mà là đem xe gắn máy đứng tại nơi xa, sau đó hắn bốn phía quét qua, chú ý tới phụ cận có một tòa 6 tầng cao nhà dân, hắn trực tiếp dẫn người vịn cửa sổ bỏ lên. Quyền kinh càng luyện càng lâu, hiện tại ăn cơm dinh dưỡng cũng có thể theo kịp, Trần Giang Hà cảm giác mình tố chất thân thể đề cao rất lớn, càng ngày càng tốt. Leo cao bên trên thấp còn có một loại người nhẹ như yến cảm giác. Leo đến mái nhà, hắn xuất ra kính viễn vọng, nhìn về phía tòa tiểu lâu kia phương hướng. Tòa tiểu lâu kia trong viện đang có mấy cái đầu đường xó chợ đang bận rộn dỡ hàng. Nơi này là Hạ Phi một cái nhà kho. Trần Giang Hà con mắt tỏa sáng, rốt cục bắt được Hạ Phi nhược điểm. "Lão bản, hiện tại làm thế nào?" Hướng Phi nhìn về phía Trần Giang Hà, hắn đến bây giờ cũng còn không biết Trần Giang Hà kế hoạch cụ thể là cái gì. "Điện thoại." Trần Giang Hà suy tư một chút, để Hướng Phi xuất ra điện thoại di động, sau đó bấm một cái mã số, bất quá cái số này một nhóm, vang lên hồi lâu cũng không ai tiếp. Trần Giang Hà cau mày, ngay sau đó lại bấm một số khác mã. Lần này, điện thoại vang lên vài tiếng, liền bị kết nối. "Ai?" La Quang Diệu không nhịn được kết nối điện thoại. "Ha ha, Diệu ca, là ta, Trần Giang Hà." Trần Giang Hà cười nói, "Là ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì?" La Quang Diệu giật mình, lập tức cười lạnh, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trần Giang Hà vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn. "Diệu ca, nghe nói hôm nay ban đêm, hàng của ngươi bị cướp." Trần Giang Hà không nhanh không chậm mở miệng, "Bên cạnh ngươi có tiện hay không nói chuyện, chúng ta xâm nhập nói chuyện." La Quang Diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn con hàng này vừa ném, hắn đều mới vừa vận nhận được tin tức, Trần Giang Hà tiểu tử này là làm sao mà biết được, chẳng lẽ lại hàng là Trần Giang Hà cướp? "Là ngươi làm?" La Quang Diệu sắc mặt dần dần dữ tợn, có chút ép không được phát hỏa. "Diệu ca, khó trách ngươi hàng luôn luôn bị cướp, đi ra lăn lộn, đầu óc không đủ dùng, bọn hắn không đoạt ngươi đoạt ai." Trần Giang Hà cười lắc đầu, "Ta Trần Giang Hà mới ra ngục bao lâu, Diệu ca hàng của ngươi là từ lúc nào bắt đầu cướp, cái này sổ sách ngươi cũng không tính được tới." La Quang Diệu hừ lạnh một tiếng, mặc dù bị Trần Giang Hà châm chọc, nhưng hỏa khí ngược lại tiêu tán một chút, hắn tỉnh táo lại, trực tiếp đi vào cạnh hành lang bên cạnh một gian không trong phòng bệnh, phất tay không có để cho thủ hạ đi theo. Trần Giang Hà nói rất có lý, tiểu tử này vừa mới ra ngục nhiều lắm là hơn nửa năm, mà hàng của hắn đã bị cướp 1-2 năm, món nợ này bất kể thế nào tính cũng không có khả năng tính tới Trần Giang Hà trên đầu. Nhưng Trần Giang Hà hiển nhiên biết một chút nội tình. "Trần Giang Hà, ngươi đến cùng biết cái gì, muốn thế nào?" La Quang Diệu tiến vào phòng bệnh, trở tay đóng cửa lại, hạ thấp giọng hỏi. "Ta biết là ai đoạt hàng của ngươi, cũng biết thủ hạ ngươi ai là phản đồ, cũng biết hàng của ngươi bây giờ tại địa phương nào." Trần Giang Hà nhàn nhạt đốt một điếu thuốc. "Ngươi muốn cái gì?" La Quang Diệu nghe đến mấy cái này, ngược lại triệt để tỉnh táo lại. "Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, Trần Giang Hà hiện tại đang cùng ba hồ đấu, vô duyên vô cớ, làm sao lại hảo tâm giúp hắn? Trần Giang Hà nhất định có mục đích của hắn. Rất đơn giản, Cương Hạ thôn bên kia, ngươi đừng lại nhúng tay, ta cùng Lôi Hổ sự tình, ngươi đừng lại quản." Trần Giang Hà cũng không có vòng quanh, nói thẳng. "Ha ha, chỉ bằng cái này mấy trăm ngàn hàng, ngươi thật đúng là dám cùng ta mở miệng a." La Quang Diệu mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cảm thấy Trần Giang Hà tiểu tử này quá trẻ tuổi. Cương Hạ thôn bao lớn lợi ích, nhóm này hàng mới bao nhiêu lớn lợi ích, song phương căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Một lần mấy trăm ngàn hàng, một năm mấy triệu hàng, lại thêm ở dưới tay ngươi muốn đem ngươi thay vào đó người, còn có những cái kia hố người của ngươi, những này hẳn là đủ để cho ngươi rời khỏi Cương Hạ thôn đi." Trần Giang Hà phun ra một điếu thuốc vọng, bình tĩnh nói, "Ngươi có ý tứ gì?" La Quang Diệu sắc mặt biến hóa, dưới tay hắn có người muốn đem hắn thay vào đó. "Chính là mặt chưa ý tứ, ngươi suy nghĩ kỹ càng, tại gọi điện thoại cho ta." Trần Giang Hà thuận miệng trả lời một câu, liền chuẩn bị dục cầm cô túng, cúp điện thoại. "Chờ chút." La Quang Diệu hít sâu một hơi, lập tức lên tiếng ngăn cản, "Ngươi nói, ta có thể cân nhắc, nhưng ngươi trước tiên cần phải đem ngươi biết đến nói cho ta biết." "Ha ha, Diệu ca, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt." Trần Giang Hà cười nói, "Động thủ đoạt ngươi hàng người là Hạ Phi, ở dưới tay ngươi phản đồ là Hắc Tử, bất quá Hắc Tử phía sau còn có người." "Trần Giang Hà, con mẹ nó ngươi muốn châm ngòi ly gián, cho là ta sẽ mắc lửa?" La Quang Diệu mặt tâm trầm, lúc này liền nổi giận. Trần Giang Hà muốn châm ngòi ly gián làm quá rõ ràng, hắn đây là muốn cho chính mình cùng Hạ Phi trở mặt. Một cái nữa, nói Hắc Tử là phản đồ, Hắc Tử buổi tối hôm nay đều sắp bị chém chết, hắn làm sao có thể là phản đồ? Trần Giang Hà là thật coi hắn là đồ đần. "Có phải hay không châm ngòi ly gián, ngươi đến Hạ Phi nhà kho nhìn xem liền biết hàng của ngươi, bây giờ đang ở Hạ Phi trong kho hàng. Về phần Hắc Tử, ngươi có biết hay không hắn mỗi tháng đều sẽ dùng hắn đường ca giấy thông hành đi Úc Thành đánh bạc, hắn tại Úc Thành còn nuôi có nữ nhân, ngươi cho chút tiền này, đủ hắn hoa sao?" Trần Giang Hà thản nhiên nói, "Tiểu Hương Lộ, Nam Úc Thôn, đường bắc thứ ba tòa nhà, ta nói thật hay giả, ngươi đến xem liền biết." Trần Giang Hà sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. "Uy, uy." La Quang Diệu uy hai tiếng, chỉ nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Trần Giang Hà đã đem điện thoại cúp. Hắn vốn cũng không tin Trần Giang Hà lời nói, khả Trần Giang Hà lại nói như thế lời thề son sắt, để hắn có chút bán tín bán nghi. Hàng thường xuyên bị cướp chuyện này, chính là một cây gai, một mực đâm vào trong lòng của hắn. La Quang Diệu cũng muốn rất nhiều biện pháp điều tra, hoài nghi tới rất nhiều người, có thể vẫn luôn không có nắm giữ xác thực chứng cứ, đã lâu như vậy, hắn đều điều tra không ra vấn đề, bản thân cái này liền rất có vấn đề. Chẳng lẽ lại, dưới tay hắn thật là có trong đám người bên ngoài cấu kết, cố ý che đậy hắn. Về phần Hạ Phi, tại ba hổ liên thủ trước đó, hắn cùng Hạ Phi đấu rất lợi hại, Hạ Phi hoàn toàn có động cơ làm như vậy. La Quang Diệu càng nghĩ, hay là quyết định đi trước nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. A Hồng, ngươi tiến đến. La Quang Diệu suy tính một hồi, đột nhiên mở ra cửa phòng bệnh, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Diệu ca. Một cái 27-28 tuổi nam nhân lập tức đi đến. A Hồng, ngươi mang hai người, đi nơi này nhìn xem, chuyện này ai cũng đừng nói cho, lặng lẽ đi, mang người tin cẩn. La Quang Diệu thấp giọng đem địa chỉ nói cho A Hồng. Cái này A Hồng, là La Quang Diệu thần tín, người bình thường hắn không tin được, A Hồng tha tin được. Chủ yếu nhất là, A Hồng là một cái tay chân, tại dưới tay hắn công ty không nhiều lắm quyền lực, không phải loại kia xử lý hắn, liền có thể đem hắn thay vào đó người. Không có căn cơ, coi như giết chết hắn cũng đừng hòng đem hắn thay vào đó. Nếu là trong công ty thực sự có người muốn đem hắn thay vào đó, thì thật có hiểm nghi đối tượng không có mấy cái. Là, Diệu ca. A Hồng gật gật đầu. Đi đằng sau, thấy cái gì, trực tiếp báo cáo nhanh cho ta, những người khác bất luận kẻ nào hỏi, đều không cần nói cho hắn biết. La Quang Diệu lại không yên lòng bàn giao. Ta minh bạch, Diệu ca, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. A Hồng chăm chú gật đầu, lập tức đi ra ngoài, lại mang lên hai người, đội vàng rời đi bệnh viện. Không lâu sau đó, Trần Giang Hà đứng tại mái nhà, cầm kính viễn vọng, liền thấy A Hồng ba người lái một chiếc Santana, lặng yên chạy đến. Bọn hắn đem Santana dừng ở nơi xa, lặng lẽ đi bộ hướng bên này đi tới. La Quang Diệu người đến, chỉ cần hắn lên lòng nghi ngờ, sự tình liền dễ làm.